Chương 1590, bá khí từ chối. Chương 1590, bá khí từ chối. Hàn Giang cười hồi lâu sau, âm thanh lạnh lùng nói, tên kia phản đồ quản sự đã bàn giao rồi, Huyền Vũ bí cảnh chuẩn xác địa chỉ là tại Huyền Vũ gia tộc bí sử bên trong tìm kiếm, ta muốn không được may thắng, tiểu gia ta có thể đạt được Huyền Vũ truyền thừa, ha ha ha. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu trong lòng tảng đá lớn cuối cùng để xuống, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ sợ Hàn gia tại bí sử bên trong tìm thấy chuẩn xác địa chỉ lúc, chỉ sợ đến lúc đó Huyền Vũ truyền thừa đều bị Hàn Tiêu cho cướp đi. Chẳng qua Nộ Lân chiến đội đám người nụ cười trong mắt Hàn Giang nhìn tới, lại là không thể làm gì biểu hiện, càng là hơn cười đến vui vẻ. Hừ, đến lúc đó chờ ta thu được Huyền Vũ bí cảnh, ta muốn để cháu các ngươi nhìn xem. Hàn Giang giận chỉ vào Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ừm, ngươi đây là với ai hai đấy? Hoàn toàn không cần Phong Diệp Tu ra tay, phía sau hắn vài vị đám đội trưởng liền nhìn không được, chợt liền nổi giận đùng đùng hướng phía Hàn Giang đi đến. Nhiều người bắt nạt ít người có gì tài ba, tiểu gia ta không với các ngươi giống như so đo. Hàn Giang khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống dưới, không ngừng hướng về sau rút lui. Tạch tạch tạch. Chúng đội trưởng không ngừng mà nắm đuốt song quyền, bộc phát ra xương cốt tiếng ma sát, ánh mắt lạ thường lạnh lùng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta trên sân đấu lại phân cao thấp. Hàn Giang mặc dù trên miệng không chịu thua, nhưng mà cơ thể lại là so với ai khác đều muốn thành thật, chẳng qua một hồi liền như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên chiến đội đang nhìn đến đội trưởng cũng trượt, tự nhiên cũng là sám xị thoát đi Huyền Thiên diễn võ trưởng. Đa tạ chúng đội trưởng xuất thủ tương trợ. Phong Diệp Tu hướng phía chung quanh chúng đội trưởng ôm quyền nói tạ. Này, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi, ta đã sớm nhìn xem Hàn Giang giá hỏa này khó chịu, lần này cuối cùng có cơ hội giáo huấn hắn rồi, thực sự là đã nghiền. Tây Bắc chiến đội đội trưởng Hứa Hoa Nguyệt cởi mở nói. Hứa đội trưởng nói đúng a. Này Hàn Giang đích thật là muốn ăn đòn. Còn lại chiến đội đội trưởng cũng là một bên gật đầu, một bên phụ hòa nói. Mọi người lại lần nữa hàn huyên hồi lâu mới dần dần tản đi. Rốt cuộc hôm nay qua đi, không có gì ngoài tứ cường chiến đội bên ngoài chiến đội hành trình liền triệt để kết thúc. Bọn hắn đại đa số đến từ ngũ hồ tứ hải, ngày bình thường muốn gặp một lần có thể nói là vô cùng khó khăn, thậm chí sau này có thể rất khó gặp nhau. Phong Diệp Tu cùng chúng đội trưởng cười cười nói nói chuẩn bị rời khỏi sân đấu lúc, một có chút lạnh băng âm thanh truyền tới. Phong các dưới, xin dừng bước. Còn chưa quay đầu, Phong Diệp Tu liền nghe được đây là Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng giọng Nguyên Thần Ngai. Chỉ thấy gió cũng tu chậm rãi quay đầu, cao mày nói, Nguyên đội trưởng, xin hỏi ngươi có gì chỉ giáo? Chỉ giáo ngược lại cũng chưa nói tới. Chỉ là muốn cùng các ngươi đơn độc nói một chút, không biết có thể hay không cho ta một bộ mặt. Nguyên Thần Ngai khó được gạt ra một cái mỉm cười, thản nhiên nói, ta không cảm thấy cùng các ngươi có chuyện gì đáng nói, ta nhìn xem vẫn là thôi đi. Phong Diệp Tu như mày, quả quyết cự tuyệt nói. Đang lúc Phong Diệp Tu xoay người sang chỗ khác lúc, Nguyên Thần Ngai lần nữa mở miệng nói, chúng ta chiến đội lĩnh đội Kỳ Điệp đột nhiên mất tích, không biết các hạ là hay không nghe nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cơ thể dừng một chút, chợt liền ngừng lại. Còn lại chúng chiến đội thành viên thấy gió cũng tu thân hình dừng lại, lúc này liền đã hiểu hắn đây là có chuyện quan trọng phải xử lý. Chỉ thấy mọi người tại cùng Phong Diệp Tu chào hỏi sau đó liền thức thời rời đi diễn võ trường. Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người lại, thản nhiên nói, ngươi rốt cục nghĩ muốn nói cùng cái gì? Nguyên Thần Ngai hơi cười một chút, nói khẽ, mặc dù Thẩm Như Ngọc sử dụng thủ pháp rất bí mật, nhưng mà này dù sao cũng là đế quốc chúng ta thánh vật, ta năng lực xác định này bát xích quỳnh câu ngọc tất nhiên tại trong tay nàng. Này tại thì thế nào? Không tại thì thế nào đâu? Phong Diệp Tu ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, hỏi ngược lại, nếu tại trong tay các ngươi lời nói, còn xin ngươi tốt nhất trả lại cùng ta, thiếu tư mệnh một chuyện chúng ta có thể không truy cứu nữa. Nguyên Thần Ngai sắc mặt như thường, trầm giọng nói, ta nhớ ngươi dường như sai lầm, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, giang tay ra nói, nói xạo tại ta chỗ này nhưng không có tác dụng, ta tất nhiên dám ngay mặt đưa ra, tự nhiên là có được niềm tin tuyệt đối. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Nguyên Thần Ngai chậm rãi đem bên hông treo bát kính cầm trong tay, một cỗ thuần túy linh khí ngập vào trong đó. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc trong cổ tỏa ra một hồi quang mang mãnh liệt, đồng thời còn đang ở dần dần lơ lửng. Bát kính tựa hồ đối với bát xích quỳnh câu ngọc có lực hấp dẫn, cường đại lực hấp dẫn trong nháy mắt tránh thoát dây thừng. Chẳng qua Phong Diệp Tu tay mắt lanh lẹ một tay lấy kia một đạo lao ra hào quang màu đỏ bắt lấy, mặc cho trong tay bát xích quỳnh câu ngọc như thế dãy rủa, đều không thể tránh thoát Phong Diệp Tu bàn tay. Phong các dưới, ngươi đây là chuẩn bị muốn ăn cướp trắng trợn sao? Nguyên Thần Ngai cho mày, thản nhiên nói. Phong Diệp Tu cười lấy đào đào lỗ thai, lắc đầu nói, ngại quá, ta không biết ngươi đang nói cái gì à? Ngươi. Một bên không nói lời nào cả, Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả thấy này muốn lao ra, cũng là bị Nguyên Thần Ngai cho một cái ngăn lại. Giả sử Phong các hạ nếu là thật sự thích lời nói, ta ngược lại thật ra có thể đem hắn tặng cho ngươi, đồng thời còn có thể đem bắt kính thì cùng phụng bên trên, chẳng qua cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Nguyên Thần Ngai khóa chặt lông mày dần dần nhẹ nhàng, thản nhiên nói, mặc dù ta không nhiều cảm thấy hứng thú, nhưng mà ngươi nếu là nguyện ý nói, ta ngược lại cũng nguyện ý nghe. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, chỉ thấy Nguyên Thần Ngai hướng phía bốn phía nhìn một hồi, xác nhận bốn phía cũng không có người nào khác sau đó, đồng thời theo dõi thì quan bế sau đó, mới nhẹ giọng mở miệng nói, nếu ngươi nguyện ý vì chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc đem sức lực phục vụ, đừng nói là chỉ là hai kiện thánh vật, liền xem như đem Tiên Tùng Vân kiếm đưa cho ngươi lại có làm sao? Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người lông mày không khỏi nhíu chặt lên, nét mặt thì dần dần trở nên nghiêm túc. Dường như không có quá nhiều tự hỏi, Phong Diệp Tu liền mở miệng nói, Nguyên Thần Ngai, ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Các ngươi Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ, lương chim chọn một mà tức, chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc cuối cùng sẽ có một ngày đem đứng ở thế giới đỉnh phong, ta tin tưởng các hạ sẽ làm ra sáng suốt phán đoán. Nguyên Thần Ngai sắc mặt như thường, vẻ mặt thành thật nói, Ha ha, ngươi đây là đang nghĩ cái dám ăn. Phong Diệp Tu không chút khách khí giận nói móc rồi một câu, chợt nổi giận nói, bát xích quỳnh câu ngọc thì trên tay ta, tiểu gia ta thì không trả lại các ngươi, không chỉ không có trả lại cho ngươi, ta còn muốn tự tay cướp đi ngươi bát chỉ kính, ngươi cũng có thể làm gì ta. Ta khuyên nhủ các hạ không muốn không biết điều, ta đây là tự cấp ngươi cơ hội, ngươi có biết đắc tội ta, đều sẽ có hậu quả gì không? Nguyên Thần Nhai cuối cùng có chút không kèm được rồi, âm trầm nói, ngươi cho ta bị dọa lớn sao? Liền xem như các ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc cử quốc chi lực truy sát ta, tiểu gia ta cũng không sợ. Phong Diệp Tu giọng nói vô cùng hắn kiên định, khí thế càng là hơn cưỡng chế đối phương một đầu. Chúng ta đi. Phong Diệp Tu hoàn toàn không cho đối phương phản ứng thời gian, liền xuất lĩnh lấy nộ lần chiến đội quay đầu bước đi. Chương 1591, cưới hổ khó xuống chương 1591, cưới hổ khó xuống tạch tạch tạch. Nguyên Thần Nhai nhìn nộ lần chiến đội mọi người bóng lưng rời đi, luôn luôn là mặt không thay đổi trên mặt nổi gân xanh, song quyền cũng đang không ngừng nắm chặt. Khinh người quá đáng, lẽ nào cứ tính như vậy? Kamisuke Hiroshi dù cả cũng là cho mày, cả giận nói. Không có cách, ai bảo chúng ta hiện tại là tại trên địa bàn của người ta, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Nguyên Thần Nhai chậm rãi bông ra chính mình nắm chắc quả đấm, bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là quá ghê tởm, cũng không biết hắn là như thế nào từ nhỏ ti mệnh trong tay đoạt được bát xích quỳnh câu ngọc nàng thế nhưng sắp đột phá chiến linh hoàng tồn tại a. Kamisuke Hiroshi dù cả thở dài nói. Có lẽ là đạt được rồi Tây Bắc bản bộ giúp đỡ đi. Nguyên Thần Nhai ánh mắt sáng rực, thản nhiên nói. Tóm lại chúng ta kế hoạch coi như là triệt để thất bại rồi, hiện tại chúng ta cũng là cưới hổ khó xuống. Tất nhiên kế hoạch đã hoàn toàn thất bại rồi, chúng ta nếu không dứt khoát bỏ thi đấu được rồi. Nhật Nguyệt chiến đội một tên thành viên đề nghị. Hiện tại nếu là bỏ thi đấu lời nói, chỉ sợ Nhật Nguyệt đế quốc đều sẽ biến thành toàn thế giới cho cười, mà Nhật Nguyệt đế quốc hiện tại chính là cần chứng minh bản thân lúc, chúng ta hiện tại có thể thua không nổi à. Nguyên Thần nhai cao mày, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Thế nhưng nộ lân chiến đội từ thi đấu bắt đầu, thực lực liền luôn luôn để người nhìn không đấu. Mỗi khi chúng ta cho rằng đây chính là bọn họ thực lực cực hạn lúc, đối phương luôn có thể bộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, mặc dù chúng ta cũng không sợ, nhưng mà chung quy là có chút không chắc. Kamisuke Hiroshi dù cả cũng là có chút lo lắng nói. Thực lực ngược lại là một mặt, mấu chốt nhất là Phong Diệp Tu người này cường đại lực hiệu triệu, lại có thể đem minh tranh ám đấu tứ đại gia tộc, còn có cạnh tranh kịch liệt thất đại bản bộ đại tân sinh lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, dạng này lực ngưng tụ rất đáng sợ. Nguyên Thần ngai sờ lên cằm của mình, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nhìn tới người này chắc chắn biến thành chúng ta họa lớn trong lòng, không thể không phòng a. Kamisuke Hiroshi dù cả cũng là gật đầu phụ họa. Nhưng là bây giờ Hoa Hạ đã tăng cường biên phòng, chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc liền xem như một con ruồi cũng rất khó bay vào, chúng ta mấy người cũng có thể cầm đối phương làm sao bây giờ đâu. Kamisuke Hiroshi dù cả có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Từ Phong Diệp Tu cùng vài vị nguyên soái bắt chuyện qua sau đó, sơn bộ thành viên liền đem hết toàn lực chấn thủ biên cương, nhường Nhật Nguyệt Đế quốc một người cũng phóng không tiến vào. Ta nghĩ dạng này thiên tài có phải không sẽ ở lâu một chỗ, tương lai có rất nhiều cơ hội đối phó hắn. Hiện tại khẩn yếu nhất là nghĩ cách lấy được Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân, bằng không Nhật Nguyệt Đế quốc tại trên quốc tế danh dự sạch không không nói, chúng ta chỉ sợ cũng đem huyết bản bộ quy. Nguyên Thần ngay cho mày, trầm giọng nói. Kỳ thực ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Kamisuke Hiroshi rủ cả trầm tư hồi lâu sau, mỉm cười nói. Ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn xem. Nguyên Thần ngay lông mày gảy nhẹ, rất có hào hứng nói. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Này Huyền Thiên chiến đội đội trưởng nhìn lên tới cùng nộ lân chiến đội mâu thuẫn không nhỏ, đồng thời thực lực cũng là vô cùng cường đại, chúng ta sao không từ trên người bọn họ ra tay. Kamisuke Hiroshi dù cả hơi cười một chút, thản nhiên nói. Như thế một ý kiến hay, chỉ là ta sợ này Huyền Thiên chiến đội cũng sẽ không là nộ lân chiến đội đối thủ a. Nguyên Thần ngay chậm rãi lắc đầu. Chúng ta giúp bọn hắn một chút không phải tốt, Huyền Thiên chiến đội am hiểu nhất chính là phòng ngự, nếu là đem danh xưng phòng ngự tuyệt đối bắt chỉ kính cấp cho đối phương sử dụng lời nói, tất nhiên là như hổ thêm cánh, nộ lân chiến đội tất nhiên không phải là đối thủ. Kamisuke Hiroshi dù cả khỏe miệng có hơi dương lên, đề nghị. Kia nếu là thế hòa đâu? Nhật Nguyệt chiến đội một tên khác thành viên lập tức đặt câu hỏi nói. Không trách người này lắm miệng, rốt cuộc cam hiểu phòng ngự chiến đội, thế hòa cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nếu lại đem bát chỉ kính cấp cho đối phương sử dụng lời nói, thế hòa sát suất càng là hơn thật to tăng lên. Nếu là thế hòa vậy thì càng tốt nói, thế hòa dựa theo quy tắc lời nói, tất nhiên sẽ tiến hành lần thứ hai thêm thời thi đấu, giả sử còn thế hòa lời nói. Vậy theo giải thi đấu quy tắc lời nói, đều sẽ nhường ba con chiến đội cùng nhau tiến hành cuối cùng chung kết, lúc kia chỉ cần cùng Huyền Thiên chiến đội liên thủ, Nộ Lân chiến đội liền xem như mạnh hơn cũng chỉ có thể bị thua. Kamisuke Hiroshi dù cả hơi cười một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Nguyên Thần ngai như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, đợi chút nữa ta sẽ đích thân đi thăm hỏi Huyền Thiên chiến đội, ta nghĩ đối phương nhất định sẽ rất bằng lòng hợp tác với chúng ta. Nói xong, Nguyên Thần ngai chậm rãi hướng phía Huyền Thiên diễn võ trưởng cửa ra vào đi tới, còn lại thành viên lục tục đi theo. Nộ Lân chiến đội nơi ở Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người vừa mới quay về, liền nhìn thấy Huyền Cực lão sư cùng Già Lam lão sư đã ở phòng khách chờ lấy bọn hắn rồi. Huyền Cực lão sư nhìn thấy Phong Diệp Tu đám người quay về, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, "Bọn nhỏ, các ngươi làm được rất không tồi, ta cho các ngươi cảm thấy 10 phần kiêu ngạo." Hàn Tiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười tủm tỉm nói, "Huyền Cực lão sư, ngươi chớ khen chúng ta, trận đấu này còn chưa kết thúc đâu, ta đều nhanh nhẹ nhàng." Đông Phương Hạ Mạt lại là tức giận liếc Hàn Tiêu một chút, cáo giận nói, "Ngươi ra mặt thật dày, Huyền Cực lão sư rõ ràng thổi phồng đến mức là đội trưởng cùng Ngọc Nhi đi." Hắc hắc, nay bất đồ giống nhau mà, chúng ta là một đoàn đội mà. Hàn Tiêu tùy tiện cười nói. Hàn Tiêu nói không sai, các ngươi đều là sự kiêu ngạo của ta, chúng ta những năm gần đây nỗ lực cũng coi như không có bổ phí. Huyền Cực lão sư hơi cười một chút, chợt nhìn về phía Phong Diệp Tu, trầm giọng nói, vừa mới nhậm viện trưởng đã cho ta thông qua điện thoại, nếu không phải ta cực lực ngăn cản, hắn cũng chuẩn bị chạy tới. Hiện tại Nộ Lân học viện bị đá ra tứ thánh viện, nguy cơ đã triệt để giải trừ, đồng thời Nộ Lân chiến đội biểu hiện xuất sắc cũng làm cho Nộ Lân chiến đội nhân khí bạo giảm. Chỉ sợ Nộ Lân chiến đội sau này sinh nguyên thì đem càng phát xuất sắc, thậm chí đem siêu việt Huyền Thiên học viện, lại lần nữa biến thành tứ thánh viện đứng đầu. Vì sao ngăn cản a? Vừa bạn cùng nhau vui vẻ a. Hàn Tiêu có chút kích động nói, thi đấu còn chưa kết thúc đấy, chúng ta còn có hai trận đánh ác liệt muốn đánh, hiện tại còn không phải thế sao buông lòng lúc. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, Tiểu Phong nói không sai, Huyền Thiên chiến đội tổng thể thực lực mặc dù không bằng các ngươi, nhưng mà thế nhưng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất phòng ngự chiến đội, ta sợ nhất sự việc chính là các ngươi sẽ đánh thành thế hỏa. Huyền Cực lão sư sắc mặt nặng nề, chân thành nói, giả sử thực sự là thế hỏa lời nói, kết quả lại sẽ như thế nào đâu? Hàn Tiêu hơi nghi hoặc một chút nói, nếu hai bên thật tại trận chung kết trên thế hỏa lời nói, đầu tiên là sẽ thêm thi đấu một hồi, chẳng qua nếu là trận đầu không cách nào phá phòng, ta không cho rằng trận thứ hai có thể phá phòng, rất đại khái suất có thể biết là thế hỏa kết thúc. Huyền Cực lão sư vẻ mặt nghiêm túc nói, Già Lam Tử Ngọc gấp nói tiếp, giả sử trận thứ hai hay là thế hỏa kết thúc công việc lời nói, dựa theo giải thi đấu quy củ, đều sẽ tiến hành một hồi tam phương hỗn chiến, cũng là Huyền Thiên chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội, còn có chúng ta chiến đội cùng nhau tiến hành thi đấu. Chương 1592, bí mật luyện tập. Chương 1592, bí mật luyện tập không sai, chẳng qua cứ như vậy lời nói, kỳ thực đối với chúng ta cũng không tính là quá bất lợi, rốt cuộc Nhật Nguyệt chiến đội là hải ngoại chiến đội, ta nghĩ Huyền Thiên chiến đội còn không đến mức là không phải không phân. Huyền Cực lão sư phụ hòa nói. Nghe vậy, Nộ Lân chiến đội tất cả mọi người là nhìn nhau sửng sợ, sôi nổi có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nếu là ngày trước lời nói, Huyền Thiên chiến đội còn có thể cùng bọn hắn hợp tác, nhưng mà hiện tại đoán chừng là không có khả năng này rồi. Hiện tại Huyền Thiên chiến đội khẳng định nghĩ hết biện pháp trả thù Nộ Lân chiến đội, huống hồ căn cứ Hàn Giang tiểu này có thù tất báo tính cách, chỉ sợ thật sẽ cùng đối phương cùng nhau liên thủ đối phó bọn hắn. Huyền Cực cùng Già Lam lão sư nhìn thấy phản ứng của mọi người, hơi thêm tự hỏi liền khoảng đoán sẽ ra sự tình nguyên do. Các ngươi, không phải là cùng Huyền Thiên chiến đội nổi lên xung đột? Già Lam Tử Ngọc nhíu mày hơi nhíu, chất vấn. Kỳ thực thì không tính là gì đại sự, chẳng qua Huyền Thiên chiến đội đội trưởng nhường Hàn Tiêu ca ca trước mặt mọi người đánh một cái tát mà thôi. Đông Phương Hạ Mạt có chút cười cười xấu hổ, nhỏ giọng nói. Trong chốc lát, Huyền Cực lão sư cùng Già Lam lão sư đều là lăng tại nguyên chỗ hồi lâu, cả người giống như hóa đá giống như. Huyền Thiên chiến đội cũng là nổi tiếng uy tín lâu năm cường đội, lại bị người trước mặt mọi người đánh một cái tát. Các ngươi lại còn nói không phải cái đại sự gì? Huyền Cực lão sư bất đắc dĩ che mặt thở dài một cái, chợt thản nhiên nói, thôi được, lại sự việc đều đã xảy ra, trách cứ các ngươi thì không có ý nghĩa gì. Ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng là gặp phải không thể nhịn được nữa sự việc mới làm như vậy, hay là làm tốt dự tính xấu nhất đi. Huyền Cực lão sư đối với Phong Diệp Tu vẫn tương đối hiểu rõ, giả sử không phải đụng vào ranh giới cuối cùng lời nói, hắn tất nhiên có phải không sẽ sinh sự từ việc không đâu. Cho nên hắn thì không có hỏi quá nhiều chuyện chi tiết, mà là lựa chọn tin tưởng bọn nhỏ cách làm. Huyền Cực lão sư, ngài sẽ có hay không có chút ít quá khoa trương một chút, này Huyền Thiên chiến đội cho dù là mạnh, hẳn là cũng ngăn cản không nổi Thương Lôi Hỏa Lân Long đi. Hàn Tiêu có chút không hiểu nói, chẳng lẽ lại bằng vào đội trưởng cùng phó đội trưởng dung hợp chiến linh đều không thể phá phòng? Ta nghĩ cũng không về phần đi. Đông Phương Hạ Mạt cũng là như mày, nhỏ giọng thầm thì nói. Nay cũng không quá dễ nói, tất nhiên Huyền Thiên chiến đội đã thẳng thắn có chỗ giữ lại, vô cùng có khả năng chính là bảo lưu lại chiến linh dung hợp lá vương bài này. Huyền Cực lão sư thần tình nghiêm túc, chợt tiếp tục phân tích nói, nếu là hai bên chiến đội thực lực xê xích không nhiều lời nói, hệ cường công chiến linh muốn đánh bại hệ phòng ngự chiến linh thế nhưng cực kỳ không dễ dàng, lực công kích trị số ít nhất phải là đối phương phòng ngự 1.5 lần. Nghe vậy, Nộ Lân chiến đội tất cả mọi người là nhìn nhau sửng sợ, cái này đích xác là một khó giải quyết chiến đội. Căn cứ hiện hữu chiến đội tài liệu đến xem, Huyền Thiên chiến đội chính phó đội trưởng đều là siêu cực hạn chiến linh, cả hai đều là lực phòng ngự cực mạnh quy tộc chiến linh. Đừng quên Huyền Thiên chiến đội đội trưởng Hàn Giang còn có được có Huyền Vũ Thánh Châu lực phòng ngự đoán chừng khẳng định là đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Phong Diệp Tu cố nhiên là có được Thanh Long Thánh Châu phá phòng lực lượng, nhưng mà rốt cuộc không có cùng Huyền Thiên chiến đội từng có giao thủ. Hắn thì không dám xác định Thanh Long Thánh Châu phá phòng lực lượng liền có thể bài trừ Huyền Vũ Thánh Châu sức phòng ngự. Huyền Cực lão sư đang nhìn đến mọi người sắc mặt nặng nề thời điểm, cũng là thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn biết rõ đạo lý tiêu binh thất bại, cho nên bất kể Nộ Lân chiến đội làm sao cường đại, hắn vĩnh viễn cũng sẽ để cho bọn hắn gìn giữ thanh tình. Tiểu Phong, không biết kia ba tấm ma linh tạp phiến cấp ngộng nguyên đã toàn bộ tập hợp đủ. Huyền Cực lão sư đem ánh mắt đặt ở trên người Phong Diệp Tu, chậm rãi nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, thành thật trả lời, may mắn mà có Đạm Đại huynh giúp đỡ, đã tập hợp đủ rồi hy hữu nhất, cực tinh phá hoại long ma linh tạp phiến cấp kim cương, chỉ là còn chưa từng thật sự thử qua. Sở lão lúc trước liền đã cảnh cáo chính mình, này ba tấm ma linh tạp phiến cấp ngộng nguyên tổ hợp uy lực đều sẽ rất đáng sợ. Tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng mộng miễn tổ hợp, nếu không đều sẽ dẫn phát khó mà lường được hậu quả. Huyền Cực lão sư hơi cười một chút, nét mặt bỗng nhiên trở nên dễ dàng hơn, thản nhiên nói, đã như vậy lời nói, ta nghĩ nên liền không có vấn đề quá lớn hơn rồi. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là nhãn tình sáng lên, hương phấn nói, nghe ý của ngài, không phải là chuẩn bị để cho ta sử dụng mộng miễn tổ hợp. Không sai, chỉ cần ngươi thành công nắm giữ này ba tấm ma linh tạp phiến cấp mộng miễn phối hợp, Huyền Thiên chiến đội phòng ngự tuyệt đối không đề cập tới cũng được. Huyền Cực lão sư hơi cười một chút, thản nhiên nói, đưa qua hai ngày muốn chính thức bắt đầu so tài, chúng ta lân cận tìm một chỗ không người bắt đầu luyện tập đi. Phong Diệp Tu có chút kích động nói. Sở lão lặp đi lặp lại khuyên bảo để cho mình không dám tùy tiện nếm thử, cho nên cho dù là thời khắc nguy cơ nhất cũng không có nghị sử dụng. Nhưng mà Huyền Cực lão sư nói có thể luyện tập nắm giữ, tất nhiên là có phương pháp có thể khống chế. Huyền Cực lão sư cười lấy lắc đầu, chân thành nói, này nho nhỏ Huyền Thiên đảo có thể không chịu nổi ngươi dày vò, huống hồ nhiều người ở đây khẩu tạp, chúng ta hay là tìm một lớn một chút chỗ đi. Phong Diệp Tu cũng là bị Huyền Cực lão sư cho giật mình, Huyền Thiên đảo mặc dù là một tòa không đảo, nhưng mà diện tích hay là rất khả quan, chí ít bù đắp được Hoa Hạ một cỡ lớn thành thị diện tích rồi. Huyền Cực lão sư lại nói Huyền Thiên đảo cũng không chịu nổi chính mình dày vò, khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật ý vị. Chẳng qua Phong Diệp Tu đối với Huyền Cực lão sư hay là 100% tín nhiệm, lập tức gật đầu một cái, trầm giọng nói, tốt, ta cũng nghe lão sư ngài. Kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta vội vàng lên đường đi. Huyền Cực lão sư thì không dài dòng, chợt liền bay người rời khỏi. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Như Ngọc, cao giọng dò hỏi, Huyền Cực lão sư, Ngọc Nhi cùng đi với ta sao? Huyền Cực lão sư chậm rãi quay đầu, trầm tư sau một lát, mỉm cười nói, vậy liền cùng đi đi. Không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hiện tại Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu đã là có rồi dung hợp chiến linh, hai người bất kể là theo ăn ý độ góc độ, hoặc là huấn luyện góc độ mà nói, bình thường đều là muốn huấn luyện chung. Đây đối với sau này tác chiến đều có lâu dài chỗ tốt, có thể tại chiến linh dung hợp trạng thái phía dưới tiến hành mộng miễn võ trang, đều sẽ có thu hoạch lớn hơn. Vậy chúng ta thì sao? Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt lập tức đứng ra, chỉ vào chính mình dò hỏi. Các ngươi hay là ở tại chỗ này giữ nhà đi. Lần này là bí mật luyện tập, quá nhiều người ngược lại sẽ dẫn nhân chú mục. Huyền Cực lão sư khoát khoát tay, chợt liền cũng không quay đầu lại rời đi. A nha. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt mặc dù có chút tò mò, nhưng vẫn là hiểu rõ vì đại cục làm trọng, không hề có tại tiếp tục mở miệng. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc lập tức đuổi theo kịp rồi Huyền Cực lão sư nhị trần, Gia Lam Tử Ngọc vì không dẫn nhân chú mục cũng không có theo sau. Ba người vừa ra môn liền lựa chọn cực kỳ ẩn nấp con đường đi tới, hoàn toàn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chương 1593, Hư Hóa Võ Trang chương 1593, Hư Hóa Võ Trang Phong Diệp Tu cũng không biết cụ thể chỗ cần đến, chỉ là nhìn lên trời bên cạnh thái dương dần dần chậm xuống, xinh đẹp tinh không ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Không biết qua bao lâu, Huyền Cực lão sư cuối cùng bắt đầu hướng xuống đất chậm rãi tung tích, lại là một mảnh hoang vu khu không người. Nơi này xung quanh trong vòng mấy trăm dặm không thấy bóng người, thậm chí ngay cả ma thú âm thanh đều không có, an tĩnh có chút đáng sợ. Nơi này là một mảnh khu không người, vì tạo thành không cần thiết thương vong, các ngươi chính là ở đây luyện tập đi. Huyền Cực lão sư chỉ phía dưới một mảnh hoang vu nơi, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu nghiêm túc gật đầu một cái, chợt liền từ vàng hồ lô phía trên nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào rồi hoang vu nơi. Mà Thẩm Như Ngọc cũng là theo sát phía sau, cả người giống như rơi xuống lưu tinh, vừa vặn rơi vào rồi Phong Diệp Tu bên cạnh. Người trước đem Thiên Thanh Ngọc Lân Long triệu hoán đi ra, không có gì ngoài kia ba tấm mộng ảo ma linh tạm phiến bên ngoài, toàn bộ tiến hành vũ trang. Huyền Cực lão sư cũng không theo vàng hồ lô trên nhảy xuống, mà là phiêu phủ ở tầng trời thấp. Lão sư tốt. Phong Diệp Tu lập tức dựa theo Huyền Cực lão sư phân phó, tuần tự triệu hoán ra Thiên Thanh Ngọc Lân Long, đồng thời tiến hành cần thiết vũ trang. Hiện tại ngươi có thể đem ba tấm mộng ảo ma linh tạm phiến lấy ra rồi, sau đó lại dựa theo ta nói trình tự đến làm việc. Huyền Cực lão sư sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Chỉ thấy gió cũng tu dựa theo Huyền Cực lão sư yêu cầu trình tự, đầu tiên là đem Mẫn Diệt Kiếp Long, Kiếp Lôi tiến hành vũ trang, sau đó lại đem Tinh Vẫn Hùng Long, Tinh Vẫn tiến hành vũ trang. Hai tấm ma linh tạm phiến cấp ngộng miễn vũ trang sau đó, Thiên Thanh Ngọc Lân Long khí thế có rồi một bay vọt về chất, bất kể là thân mình trọng lượng hay là lôi đỉnh chất lượng đều là như thế. Thiên Thanh Ngọc Lân Long dần dần chuyển biến đã trở thành hám vũ trấn tinh biên cầu hình thái, cũng đúng thế thật hiện nay Thiên Thanh Ngọc Lân Long cường đại nhất hình thái. Đen như mực Mẫn Diệt Kiếp Lôi vây quanh Thiên Thanh Ngọc Lân Long không ngừng nổ vang, nặng nề thân thể tản ra hao quang lộng lây chói mắt. Dù là trong đêm tối vẫn như cũng là mười phần lộng lây, cùng bạo lôi đỉnh đem chung quanh cây khô cho trong nháy mắt mất đi hầu như không còn. Hiện tại là một bước mấu chốt nhất rồi, về cực tinh phá hoại lòng, cực tinh tấm này ma linh tạm phiến tại vũ trang lúc nhất định phải đặc biệt cẩn thận, ngươi nhất định phải nắm giữ hư hóa võ trang kỹ xảo, dừng không thể đống chốc đem nó toàn bộ lực lượng thả ra ngoài, này rất khảo nghiệm ngươi đúng ma linh tạm phiến lực khống chế, cần phải luyện tập nhiều hơn. Huyền Cực lão sư chứng trạc đàng hoàng nói, cái gọi là hư hóa võ trang. Phong Diệp Tu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, cái gọi là hư hóa võ trang chính là ma linh tạm phiến vũ trang cao cấp kỹ xảo, cụ thể tác dụng chính là sử dụng trước ma linh tạm phiến bộ phận lực lượng, cũng không đem nó hoàn toàn vũ trang kỹ xảo, mà điều kiện tinh tế tỉ mỉ trình độ thì cực kỳ trọng yếu. Huyền Cực lão sư mười phần kiên nhẫn giải thích nói, nghe lão sư kiểu nói này, dường như thì không khó khăn lắm nha. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Nói xong, Phong Diệp Tu liền dựa theo Huyền Cực lão sư nói kỹ xảo bắt đầu nếm thử, đầu tiên là khống chế chính mình linh lực cùng tinh thần lực tập trung. Một cỗ tinh tế tỉ mỉ linh lực màu trắng xuyên thấu qua Phong Diệp Tu đầu ngón tay, chậm rãi chui vào trong tay ma linh tạm phiến kim cương phía trên. Thế nhưng ma linh tạm phiến dường như cũng không có phản ứng chút nào, Phong Diệp Tu thấy này cũng là hơi kinh ngạc, chợt có chút nóng nảy hắn liền đem hơi gia tăng linh lực cung cấp. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo giống như toàn thạch hào quang sáng chói chui vào Thiên Thanh Ngọc Lân Long trên thân thể, Huyền Cực lão sư thấy này lập tức đem Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cho một cái kéo lên rồi vàng hồ lô. Phong Diệp Tu còn đang ở đầu góc mơ hồ lúc, lại là nhìn thấy hám vũ trấn tinh dần dần sản sinh nhường hắn nghẹn họng nhìn chân trời biến hóa. Chỉ thấy hám vũ chấn tinh đầu tiên là tản ra chói mắt màu trắng cực quang, chợt liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ cùng đổ sụp, cuối cùng lại biến thành một đen nhánh hắc tử. Cái này hắc tử không gian chung quanh dường như trở nên cực độ vặn vẹo lên, một cỗ cường đại vô cùng lực hấp dẫn kèm chút đem Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng cho cuốn vào trong đó. giả sử không phải Huyền Cực lão sư tay mắt lanh lẹ đem hai người cho vững vàng níu lại, chỉ sợ cũng muốn bị cỗ này cường đại lực hấp dẫn cưỡng ép hút đi vào. Ho ho ho. Bất kể là to lớn ngân thạch hoặc là cổ thụ chọc trời cũng không ngăn nổi này kinh khủng hắc tử lực hấp dẫn. Tất cả đều hướng phía hắc tử phương hướng không ngừng bay ngược qua khứ, đồng thời phạm vi còn đang ở trở nên càng lúc càng lớn. Trên mặt đất đã là một mớ hỗn độn, đã là tạo thành một giống như hố thiên thạch phạm vi lớn cái hố. Chẳng qua nửa phút, nhỏ nhặt không đáng kể hắc tử lại tạo thành một đường kính hơn ngàn mét to lớn chấn tinh. Lúc này Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đã tại 3000 mét có hơn trên bầu trời ngừng lại, đã là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lộc cộc. Phong Diệp Tu nhìn trên bầu trời bên kia to lớn tròn vật thể hình cầu, không tự chủ được nuốt một chút nước bọt. Chẳng trách Huyền Cực lão sư luôn luôn gìn giữ khẩn trương cao độ trạng thái, đồng thời cũng không có tính toán từ trên không trung tung tích. Nguyên lai hắn trước kia thì ngờ tới sẽ xuất hiện tiểu này tình huống khẩn cấp, giả sử không phải Huyền Cực lão sư ra tay khá nhanh lời nói, đoán chừng bọn hắn hiện tại đã vây ở viên kia cầu trong rồi. Ta hiện tại dường như đã hiểu, Sở lão vì sao muốn đem nó đặt tên là Hám Vũ Chấn Tinh rồi, nó thật sự là có tư cách này. Phong Diệp Tu không khỏi cảm thán nói, Hám Vũ Chấn Tinh tên này là Sở lão lấy được, Phong Diệp Tu tự nhiên cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi tên này. Chẳng qua đương sơ chẳng qua là cảm thấy nghe tương đối bá khí thì tiếp thu rồi, lại là không ngờ rằng đây mới là Hám Vũ Chấn Tinh chân chính hình thái. Hiện tại kinh ngạc không khỏi còn quá sớm một chút. Ngươi vừa mới chẳng qua là sử dụng cực tinh phá hoại long 1/3 lực lượng thôi. Huyền Cực lão sư nhìn Phong Diệp Tu trong tay có chút hư hóa ma linh tạp phiến, thản nhiên nói, nghe vậy, Phong Diệp Tu này mới phản ứng được, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay có chút hư hóa ma linh tạp phiến, tức thì bị giật mình. Đây chẳng qua là 1/3 lực lượng liền sản sinh khủng bố như thế hiệu quả, nếu là duy nhất một lần sử dụng toàn bộ lực lượng lời nói, vậy sẽ là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Chỉ sợ chính như Sở lão nói, quả nhiên là hủy thiên diệt địa uy lực a. Cho nên ngươi tiếp xuống cần huấn luyện chính là hư hóa võ trang, tinh chuẩn khống chế loại kỹ xảo này, nếu không một không cách nào bị khống chế lực lượng, hậu quả đều sẽ vô cùng đáng sợ. Huyền Cực lão sư vô ngẩn người bên trong Phong Diệp Tu, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Lần này Phong Diệp Tu cũng là 10 phần nghiêm túc gật đầu một cái, trải qua vừa mới mạo hiểm một màn, hắn mới ý thức được Sở lão cũng không phải nói chuyện giật gân. Lúc trước thế nhưng có thiên tài chết tại đây mộng huyễn tổ hợp phía trên mình cũng không muốn lại bước người ta theo gót. Chẳng qua này còn không phải mục tiêu cuối cùng của ngươi, nếu là khống chế của ngươi kỹ xảo đầy đủ cao siêu lời nói, ngươi thậm chí có thể để cho Hám Vũ Chấn Tinh không cách nào tác dụng tại ngươi tuyển định trên thân người, kể từ đó thực chiến tác dụng liền sẽ tăng mạnh. Huyền Cực lão sư lại nhắc nhở một câu. Lão sư ngài cứ yên tâm đi, liền xem như liều mạng cái mạng nhỏ của mình, ta cũng sẽ liều mạng luyện tập. Phong Diệp Tu nặng nề gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Chương 1594, nặng cân tin tức chương 1594, nặng cân tin tức." Huyền Cực lão sư gật đầu một cái, thản nhiên nói: "Vậy ngươi ngay tại này luyện tập đi, chẳng qua mặc dù nơi này là khu không người, ngươi hay là chỉ có thể ở buổi tối luyện tập." "Vì sao chỉ có thể ở buổi tối luyện tập a?" Một bên Thẩm Như Ngọc hơi nghi hoặc một chút, do hỏi: "Mặc dù nơi này là khu không người, nhưng mà động tĩnh lớn như vậy, ta sợ sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng, lại nói chúng ta không phải bí mật luyện tập sao? Lỡ như bị người phát hiện, rất khó đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả." Huyền Cực lão sư đáp lại nói: "Lão sư nói đúng, chúng ta sẽ chú ý." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chân thành nói: "Được rồi, thời gian của ngươi cũng không quá nhiều, hay là nắm chặt thời gian luyện tập a. Nếu thi đấu trước khi bắt đầu ngươi cũng không cách nào làm được luyện tập nắm giữ lời nói, ta cũng sẽ không cho phép các ngươi tại thi đấu trên mạo hiểm sử dụng." Huyền Cực lão sư nghiêm nghiêm trang nói. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cùng nhau gật đầu một cái, bọn hắn cũng là hiểu rõ thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian luyện tập. Huyền Thiên chiến đội cùng Nộ Lần chiến đội thi đấu chỉ có 2 ngày trời rồi, thì chính là bọn hắn nhiều lắm là chỉ có 2 cái buổi tối thời gian huấn luyện. Chỉ thấy gió cũng tu cùng Thẩm Như Ngọc cùng nhau theo vàng hồ lô trên nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất. Này có rồi lần trước thất bại kinh nghiệm, Phong Diệp Tu lần nữa thao tác cũng biến thành cẩn thận, linh lực khống chế lực cũng đang không ngừng càng phát ra cường đại. Theo lần lượt thất bại kinh nghiệm tính tổng cộng, Phong Diệp Tu dần dần nắm giữ hư hóa võ trang kỹ xảo, đối với Hám Vũ Chấn Tinh khống chế thì càng phát rất quen. Buổi tối đầu tiên sau đó, Phong Diệp Tu đã có thể làm được phát huy cực tinh phá hoại lòng 100% lực lượng trình độ, đồng thời có thể khống chế hấp tử bạo phát tinh chuẩn thời cơ. Mà buổi tối thứ hai, Phong Diệp Tu liền bắt đầu đếm thử cùng Thẩm Như Ngọc bắt đầu phối hợp, độ khó lại tăng lên nữa một chiều không gian. Rốt cuộc một người có thể khống chế tinh chuẩn đã là có chút không dễ rồi, hai người cùng nhau thao tác lời nói, càng phải khảo nghiệm hai người ăn ý trình độ. Chẳng qua Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc tiến bộ trình độ vượt xa Huyền Cực lão sư mong muốn, lại thật chỉ dùng một buổi tối liền hoàn thành rồi chiến linh dung hợp sau đó hư hóa võ trang. Thi đấu bắt đầu cùng ngày, một vòng mặt trời mới mọc dậy vào Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người tràn ngập mồ hôi trên trán của, mà một quả giống như thiên ngoại sao băng loại cực lớn chấn tinh liền treo ở giữa không trung. Viên này loại cực lớn sao băng toàn thân cũng quấn quanh lấy màu xanh thảm lôi hỏa, thể tích chi đại càng là hơn đạt đến để người nhìn mà than thở tình trạng. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc tại dưới chân bọn hắn thì giống như sâu kiến giống như nhỏ bé, hai người nhìn qua giữa không trung loại cực lớn sao băng, cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Lộc cộc. Huyền Cực lão sư đang nhìn đến trước mặt quái vật khổng lồ này lúc, cũng là đang không ngừng âm thầm nuốt nước miếng. Chẳng qua nét mặt của hắn vẫn như cũng là duy trì trấn định bộ dáng, dù sao vẫn là không thể tại học sinh của mình trước mặt quá mức thất thố. Các ngươi làm rất không tệ, không ngờ rằng các ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành cao siêu như vậy kỹ xảo. Huyền Cực lão sư chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, lơ lửng tại Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bên cạnh, thản nhiên nói, thi đấu thì khoái muốn bắt đầu, chúng ta hay là nhanh đi về đi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc dắt tay bay lên vàng hồ lô, sau đó vàng hồ lô thân ảnh dần dần tại biến mất ở chân trời. Mà viên kia loại cực lớn hám vũ chấn tinh cũng có thể là chậm rãi hạ xuống, hướng phía dưới một mảnh hoàng vu đập tới. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng vang, to lớn sóng xung kích sinh ra uy lực nhường xung quanh mấy ngàn mét trong cũng cuốn vào trong đó. Mặc dù Huyền Cực lão sư đã tại vạn mét có hơn, vẫn như cũng là cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ gió lốc đánh tới. Căn bản không cần quay đầu lại đi xem, liền có thể suy đoán đạo hậu phương tất nhiên đã là một mớ hỗn độn bộ dáng, chợt lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ phi hành. Chẳng qua Phong Diệp Tu cùng Huyền Cực đám người không biết là, bọn hắn rời đi không lâu sau, liền lập tức có rồi khí hữu giác bén nhạy chiến linh giới phóng viên tới trước thăm dò. Rốt cuộc thể tích lớn nhất sao băng là tại dạng sáng tác dụng hoàn thành, màn đêm đã không cách nào biến thành Phong Diệp Tu bọn hắn vật cản, bị phát hiện cũng không phải cái gì làm cho người kinh ngạc sự việc. Những ký giả này đang nhìn đến đầy đất to lớn hố thiên thạch lúc, trong lòng rung động có thể nói là tột đỉnh. Sau đó không có qua bao lâu thời gian, căn cứ Tây Bắc liền xuất hiện một bạo tạc tính chất tin tức. Cụ thể đại khái đưa tin nội dung, căn cứ Tây Bắc nào đó khu không người bên trong, ban đêm xuất hiện đại diện tích sao băng nhóm hạ xuống, tạo thành phá hoại diện tích đạt đến mấy chục cây số, may mà cũng không tạo thành nhân viên thương vong. Căn cứ Tây Bắc không ít người thì tại âm thầm may mắn, cái này sao băng nhóm là tại khu không người hạ xuống, nếu là tại chỗ khác, sợ rằng sẽ tạo thành khó mà lường được thứ bị thiệt hại. Nếu để cho những người này hiểu rõ căn bản không có sao băng nhóm hạ xuống, chỉ là Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc luyện tập đưa đến lời nói, đoán chừng sẽ làm chàng tức giận thổ huyết. Chẳng qua đây đều là nói sau rồi, Huyền Cực dẫn theo Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cấp tốc hướng phía Huyền Thiên Đạo tiến đến. Huyền Thiên diễn võ trường. Lúc này khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu chỉ có không đến 10 phút rồi, không khí hiện trường càng là hơn lửa nóng. Hôm qua vòng bán kết đã rơi xuống màn che, quả nhiên như là Đạm Đài Dương Hú dự đoán, bọn họ đích xác không phải đối thủ của Nhiên Vũ chiến đội. Cuối cùng Nhiên Vũ chiến đội thành công đoạt được Hoa Hạ cao cấp liên tái nội bộ quý quân, mà Cơ Hoàng chiến đội xếp tại rồi hạng tư vị trí. Huyền Thiên chiến đội toàn viên đã là toàn bộ trình diện, trên mặt bọn họ tràn đầy đủ cười tự tin, từ trường càng trở nên khoa trương rất nhiều. Mà Nộ Lân chiến đội bên này hay là chủ lực thành viên còn chưa hoàn toàn đến đông đủ, chỉ có Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt trình diện. Hai người mặc dù mặt ngoài mười phần bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cũng là có chút bận tâm, sẽ không phải là xảy ra điều gì bất ngờ đi. Chỉ thấy Hàn Giang nhìn thoáng qua thời gian, cao giọng nói, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Đội trưởng của các ngươi cùng phó đội trưởng còn chưa tới, sẽ không phải là hiểu rõ đánh không lại, không dám tới à? Ha ha. Hàn Tiêu lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi sợ là tốt vết sẹo quên đau, đội trưởng của chúng ta sẽ sợ ngươi. Đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nghe vậy, Huyền Tiên chiến đội tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề, nghe bên tai như ẩn như hiện tiếng cười, song quyền cũng là không nhịn được nắm chặt lên. Mặc dù Hàn Giang trên mặt giấu bàn tay không thấy, nhưng là vẫn cảm giác gương mặt có chút đau rát. Chỉ thấy Hàn Giang lật bàn tay một cái, một tản ra hào quang nhỏ yếu xưa cũ tấm gương liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, chính là Bát Chỉ Kính. Các ngươi có thể nhận ra đây là vật gì? Hàn Giang khỏe miệng không nhịn được bắt đầu dương lên, âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mặt đang nhìn đến trong tay đối phương một lúc, đồng tử không khỏi co vào, hoảng sợ nói, Bát Chỉ Kính. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi còn tính là biết hàng, hôm nay đừng nói là các ngươi đội trưởng không đến, liền xem như đến rồi, ta cũng muốn cho hắn biết, Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Hàn Giang ngửa mặt lên trời cười to một hồi, kích động nói. Chương 1595, Tinh Nguyên Xâm Lâm. Chương 1595, Tinh Nguyên Xâm Lâm. Cách đó không xa quan chiến Nhật Nguyệt chiến đội mọi người tại thấy cảnh này lúc, lông mày cũng là đột nhiên nhíu chặt. Đặc biệt Nguyên Thần Nhai nhìn về phía Hàn Giang ánh mắt càng là hơn tràn đầy bất đắc dĩ, vốn là nói tốt rồi thời khắc mấu chốt tái sử dụng. Hiện tại thi đấu còn chưa chính thức lúc bắt đầu, Hàn Giang vậy mà liền đem chính mình mượn dùng cho đối phương bảo vật đem ra công khai, quả thực là làm cho người mê hoặc làm việc. Nguyên Thần Nhai hiện tại vẫn đúng là có chút hối hận tìm Huyền Thiên chiến đội hợp tác rồi, đích thật là quá mức không biết mùi vị rồi. Thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Nguyên Thần Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng thở dài nói, chẳng qua này mượn cũng cho mượn đi, hắn hiện tại liền xem như hối hận thì không làm nên chuyện gì, chỉ có thể hy vọng Huyền Thiên chiến đội đừng cho chính mình thất vọng rồi. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người đầu tiên là nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt chiến đội, chợt chính là bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Hiện tại Huyền Thiên chiến đội đích thật là có chút khó giải quyết, sức phòng ngự của bọn họ vốn là 10 phần kinh khủng. Hiện tại lại đồng thời có rồi Huyền Vũ Thánh Châu cùng Bát Kính hai loại phòng ngự thanh khí, bây giờ muốn công phá đối phương phòng ngự có thể nói khó như lên trời. Hàn Giang thấy hai người sắc mặt nặng nề, càng là hơn cười to nói, các ngươi đội trưởng sẽ không phải là trước giờ hiểu rõ rồi thứ gì, bởi vì sợ bẽ mặt cũng không dám ra ngoài đi. Thật không biết là ai cho ngươi tự tin, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Đột nhiên, một đạo kim sắc lấp lóe xẹt qua chân trời, cùng với nó cùng nhau truyền đến còn có thanh âm quen thuộc. Kim quang đột nhiên đình chỉ, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc vững vàng theo vàng hồ lô trên nhảy xuống tới, tất cả Huyền Thiên diễn võ trường lần nữa sôi trào lên. Phong Diệp Tu, liền xem như ngươi đã đến thì thế nào? Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thắng. Hàn Giang căm tức nhìn Phong Diệp Tu, nổi giận nói. Phong Diệp Tu liếc qua Hàn Giang trong tay Bát Chỉ Kính, khẽ nhíu mày nói, nhà, ta nói ngươi hôm nay vì sao lớn lối như thế, nguyên lai là Nhật Nguyệt chiến đội cho dũng khí của ngươi à? Đúng thì thế nào? Hàn Giang vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi thân là Hoa Hạ đại biểu đội một trong, lại tiếp nhận Nhật Nguyệt chiến đội giúp đỡ, ngươi lẽ nào thì không có một điểm xấu hổ sao? Phong Diệp Tu lời nói giống như từng trôi sắc bén dao mũi nhọn, mỗi một đao cũng chính xác đâm trúng đối phương uy hiếp. Lời vừa nói ra, không ít khán giả cùng tuyển thủ đều là nghị luận ầm ĩ, dường như tất cả đều là đang nghị luận Huyền Thiên chiến đội tiếp nhận địch nhân quà tặng sự việc. Nhật Nguyệt chiến đội đã trên Hoa Hạ cao cấp liên tái tạo thành hai lên án mạng, nhưng mà thủ pháp cực kỳ cao minh, không cách nào truy cứu đối phương trách nhiệm. Nhưng là từ Hoa Hạ con dân góc độ đi lên giảng, hơi có chút cốt khí người cũng sẽ không tiếp nhận địch nhân quà tặng. Hàn Giang cũng là sắc mặt trở nên xanh xám, nhưng mà mảy may không có nhận sai ý nghĩa, ngược lại là trầm giọng nói, người ta năng lực cho ta mượn, đó là tin tưởng thực lực của ta, người ta sao không cho người mượn đâu. Ha ha. Phong Diệp Tu cũng là bị chọc giận quá mà cười lên, thản nhiên nói, ta nhìn xem ngươi này bị người bán còn phải giúp người ta kiếm tiền, ta thì không cho ngươi nhiều lời, trên sàn thi đấu xem hư thực. Hừ, ai sợ ai a. Hàn Giang cũng là hừ lạnh một tiếng, chợt liền nghiêng đầu đi. Mộ Dung Bắc Gia cũng là chú ý tới tình huống bên này, hắn ở đây nhìn thấy Hàn Giang trong tay bắt kính thời điểm, cũng là không khỏi cho mày. Nhưng mà vì thân phận của hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, rốt cuộc chế độ thi đấu trên không có làm ra tương quan quy định, chẳng qua trong lòng đối với Hàn Gia hay là có chút ý kiến. Chỉ thấy Mộ Dung Bắc Gia chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói, Hoa Hạ cao cấp liên tái trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu, trận đấu này người thắng, không chỉ đem đạt được Hoa Hạ quán quân vị trí, còn đem ảnh hưởng tứ thánh viện xếp hạng, hiện tại cho mời nộ lần chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội thành viên ra trận. Vừa dứt lời, Huyền Thiên diễn võ trường liền vang lên phân chấn lòng người hòa âm, này tại dị vãng trong trận đấu thế nhưng chưa bao giờ có. Rốt cuộc đây chính là Hoa Hạ cao cấp liên tái trận chung kết, nếu như không có Nhật Nguyệt chiến đội tham dự vào lời nói, cái này sẽ là cuối cùng một hồi thi đấu. Mà trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người đều sẽ cùng Nhật Nguyệt chiến đội phân cao thấp, cuối cùng bên thắng mới biết là cuối cùng tổng quán quân. Chỉ thấy gió cũng tu cùng Hàn Giang đồng thời đứng dậy, chợt còn lại chiến đội thành viên thì chỉnh tề đứng dậy. Hai chi chiến đội qua lại nhìn nhau một lát, thi đấu còn chưa bắt đầu thời khắc, cũng đã tràn ngập ra mùi thuốc súng nồng nặc. Cũng không đối mặt thời gian quá dài, Phong Diệp Tu cùng Hàn Giang liền sóng vai hướng phía trên sàn thi đấu đi tới, sau đó tiến vào riêng phần mình khu an toàn trong. Hiện tại cho mời hai bên đội trưởng đi lên phía trước hoàn thành nắm tay lễ. Lần này thi đấu là do chủ tịch phán tự mình chủ trì, bất kể là từ trường hay là nghiêm túc trình độ cũng khác nhau tại ngày xưa. Phong Diệp Tu cùng Hàn Giang đồng thời theo khu an toàn đi ra, hai người còn chưa tới gần thời điểm, liền bạo phát ra cường đại linh áp. Hai người nhịp chân có vẻ hơi chậm chạp mà nặng nề, ánh mắt ở giữa ma sát hỏa hoa luôn luôn không có đình chỉ qua. Phong Diệp Tu sắc mặt nặng nề dẫn đầu đưa tay phải ra trường, cau mày nói, nghe nói ngươi danh xưng phòng ngự mạnh nhất, ta hôm nay ngược lại là đang muốn tìm cái đống cắt thí nghiệm một chút. Hàn Giang tựa hồ là có chút e ngại cùng Phong Diệp Tu nắm tay, rốt cuộc hắn hiểu rõ lực lượng của đối phương hơn mình xa, chẳng qua tại như vậy nhiều máy bay không người lái quay phim phía dưới, hay là nhăn nhăn nhó nhó đưa tay phải ra trường. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, ta liền xem như đứng tại chỗ bất động, ngươi cũng đừng nghĩ làm tổn thương ta mảy may. Hàn Giang nhận thụ lấy trên bàn tay truyền đến từng trận đau nhức, cau mày nói, vậy ta thì mỏi mắt mong chờ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phong Diệp Tu chậm rãi buông lòng tay ra, mỉm cười nói. Nói xong, Phong Diệp Tu liền quay người hướng phía phe mình khu an toàn đi tới. Hàn Giang dùng hết lắc lắc chính mình hơi trắng bệnh bàn tay, nhìn qua Phong Diệp Tu đi xa bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, không phải liền là khí lực lớn một chút sao? Trên sàn thi đấu so còn không phải thế sao người đó khí lực lớn, chúng ta trên sàn thi đấu chờ xem. Hiện tại bắt đầu rút ra lần này tranh tài bản đồ mô phỏng, đếm ngược đọc dây sau khi chấm dứt, thi đấu đem chính thức bắt đầu. Chủ tịch phán đang khi nói chuyện liền bắt đầu chậm rãi lên không, còn lại hai tên phó trọng tài thì từ từ không ngừng bay lên trời. Mọi ánh mắt tất cả đều tụ tập tại rồi Huyền Thiên diễn võ trường trên màn hình lớn, bối cảnh địa đồ cũng đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng địa đồ cuối cùng xác định ra, lại là một tấm tính tổng hợp địa đồ, bản đồ mô phỏng danh xưng gọi là Tinh Nguyên Xâm Lâm. Tấm bản đồ này có thể nói là tính tổng hợp địa đồ đại biểu, trong đó ngũ hành tứ tượng nguyên tố dường như cũng có thể nói là công bình nhất địa đồ một trong. Phong Diệp Tu cùng Hàn Giang đang nhìn đến cái này địa đồ lúc đều là mặt không biểu tình, rốt cuộc hai bên cũng không có hoàn toàn chiếm cứ địa lợi. 10, 9, 8, 7, 1, 0, go. Theo giữa không trung đếm ngược hình chiếu kết thúc, hai bên đội viên cơ hồ là đồng thời theo riêng phần mình khu an toàn bên trong bỏ ra. Chương 1596, Thiên Khôi Huyền Quy chương 1596, Thiên Khôi Huyền Quy nộ lần chiến đội bốn tên chủ lực đội viên tự nhiên là toàn viên cùng xuất hiện, bốn người vẫn như cũng là dùng nhất là thường dùng trận hình. Hàn Tiêu vẫn như cũng là xung phong, mà Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc chia ra phân bố tại đội hình hai cánh, đảm nhiệm đội ngũ mạnh nhất tay chủ công. Mà Đông Vương Hạ Mạt thân ảnh liền có giống như quỷ mị đi theo tại đội ngũ sau cùng đầu, để người hoàn toàn nhìn không thấu bước tiến của nàng. Bọn hắn đang phi nước đại trên đường thì đang nhanh chóng triệu hồi ra riêng phần mình chiến linh, đồng thời tiến hành linh binh cùng linh khải giao phó. Phong Diệp Tu đầu tiên là triệu hoán ra Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Hắc Cực Nữ Vương, mà Hắc Cực Nữ Vương tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp bắt đầu điên cuồng địa gieo rắc Hắc Cực chi trùng. Mà Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng là triệu hoán ra riêng phần mình chiến linh, các loại cơ sở ma linh tạm phiến hóa thành từng đạo lưu quang ngập vào riêng phần mình chiến linh trong. Huyền Thiên chiến đội lại cũng là bốn tên chủ lực thành viên đồng loạt xuất động, đây đối với có phụ trợ chiến linh tôn đội ngũ mà nói, thế nhưng cực kỳ hiếm thấy tình huống. Có thể thấy được Huyền Thiên chiến đội đối với lực phòng ngự của mình là cỡ nào có tự tin, cho dù là phụ trợ chiến linh sư thì không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Thiên Khôi Huyền Quy. Hàn Giang gầm lên giận dữ, chợt bên cạnh liền xuất hiện một cỡ lớn màu vàng kim triệu hoán pháp trận. Cái này triệu hoán pháp trận thể tích muốn so Thiên Cương Trục Thủy Nguyên yếu lược nhỏ một chút, chẳng qua này trong hoàn toàn thể chiến linh, vẫn như cũ coi là quái vật khổng lồ. Thiên Khôi Huyền Quy tất cả hiện ra là màu vàng kim, trên đó còn có huyền màu đen phủ văn tô điểm, trầm trọng mai rùa cho người cảm giác giống như xe tăng hạng nặng giống như. Không hề nghi ngờ, Hàn Giang là Huyền Thiên Học Viện đệ nhất nhân. Tự nhiên cũng là siêu cực hạn chiến linh, chẳng qua thì vẹn vẹn chỉ có phòng ngự cùng vật công hai hạng đạt đến S giờ cấp. Đồng thời Thiên Khôi Huyền Quy dường như không hề có phi hành thủ đoạn, chỉ là trên mặt đất nhanh chóng chạy nhanh. mỗi một lần dậm chân đều sẽ dẫn tới mặt đất rung động dữ dội, phản phất là có thiên quân vạn mã tại cùng nhau lao nhanh cảm giác gặp lại. Chẳng qua này còn không có coi xong, chỉ thấy Hàn Giang bàn tay có hơi rung động, vài chương ma linh tạm phiến liền bắt đầu bay ngược trong tay. Nương theo lấy từng chương ma linh tạm phiến vũ trang, thiên khôi huyền quy thì sản sinh biến hóa cực lớn. Cái kia vốn là cứng rắn vô cùng mai rùa càng trở nên giống như kim trúc bình thường tính chất, chỉnh thể tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Titan Long Quy, Titan Võ Trang. Chỉ thấy Hàn Giang ném ra duy nhất một tấm ngộng miễn cấp ma linh tạm phiến, lại cũng là hắc kim cấp bậc tồn tại. Tấm này hắc kim ma linh tạm phiến cũng không phải Hàn Giang nguyên bản thì có, mà là nguyên thần nhai tạm thời cấp cho Hàn Giang sử dụng. Đồng thời còn không chỉ một chương, nguyên thần nhai vì để cho Huyền Thiên chiến đội chiến thắng nộ lân chiến đội, có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn. Đồng thời còn hứa hẹn chỉ cần chiến thắng nộ lân chiến đội, này hai tấm ma linh tạm phiến cấp ngộng miễn thì tặng cùng đối phương. Mặc dù Hoa Hạ cấm chỉ Nhật Nguyệt Đế quốc nhân viên chạy vào, nhưng lại không cách nào ngăn cản ma linh tạm phiến nhập cảnh. Này hai con hắc kim ma linh tạm phiến cũng là nguyên thần nhai dựng lên quân lệnh trạm mới xin đến, nếu như không có cầm tới quán quân bảo tọa lời nói, dù là hắn là cao quý hoàng tử thì đem nhận nghiêm khắc trừng phạt. Titan Võ Trang sau đó thiên khôi huyền quy thể tích bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng gọn, chẳng qua một lát liền trở thành một con hình thể gần 100 mét loại cực lớn chiến linh. Hiện tại thiên khôi huyền quy thật chứ thì giống như một cỗ không gì sánh được siêu trọng hình máy đuổi đất bình thường, tiến lên trên đường đều bị ép ra một đạo rõ ràng khe rãnh. Nay còn không có coi xong, chỉ thấy Hàn Giang trong tay bắt đầu ngưng tụ ra một thanh màu vàng kim tâm chắn, đây chính là hắn linh binh phụ dư, thiên khôi kim vẫn. Hàn Giang linh binh là cụ hiện hệ linh binh, chẳng qua không hề có chân linh huyễn tượng xuất hiện, mà là huyễn đã hóa thành một loại cực lớn màu vàng kim quang thuẫn. Này quang thuẫn phạm vi chi đại đạt đến 50 trình độ, không chỉ đem Hàn Giang cho bảo vệ, còn đem phía sau hắn đồng đội cũng đều cho bảo vệ. Mà Huyền Thiên chiến đội phó đội trưởng Từ Tử Diệp cũng là một tên thuần túy chiến linh sư hệ phòng ngự, từ đó cấp chiến linh học viện liền cùng Hàn Giang cùng nhau tổ đội, có thể nói thành lập cùng rất mạnh ăn ý này, theo Từ Tử Diệp chiến linh cũng có thể nhìn ra, giữa bọn hắn phối hợp cũng không đơn giản. Từ Tử Diệp chiến linh cũng là một con siêu cực hạn chiến linh, tên đầy đủ gọi là Địa Khôi Huyền Quy, có thể nói cái này chiến linh tồn tại chính là vì phối hợp Hàn Giang mà tồn tại. Chẳng qua Từ Tử Diệp chiến linh mặc dù là siêu cực hạn chiến linh, nhưng mà chỉ có phòng ngự một hạng miễn cưỡng đạt đến S cấp, hơn nữa còn là nhận lấy Hàn gia cùng Huyền Thiên học viện hết sức giúp đỡ kết quả. Địa Khôi Long Quy chỉnh thể hiện ra huyền màu đen, trên đó có phủ văn màu vàng tô điểm, ngoại hình trên ngược lại là cùng Thiên Khôi Long Quy cực kỳ tương tự. Chẳng qua Địa Khôi Long Quy hình thể muốn so Thiên Khôi Long Quy còn muốn hơi ít đi một chút, trọng lượng ngược lại là không hề có chênh lệch bao nhiêu. Mà Từ Tử Diệp linh binh là một thanh huyền màu đen to lớn truy, tên đầy đủ gọi là Địa Khôi Chiến Chủ Y, đồng thời cũng là một loại cụ hiện hệ linh binh. Một thanh so với người còn cao cỡ lớn huyền màu đen chiến truy xuất hiện tại Từ Tử Diệp trong tay, cái này cũng thì cùng Thiên Khôi Kim Thuẫn tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Một truy một thuẫn trong lúc đó có vẻ dị thường ăn ý, cả hai cao cao lơ lửng tại bọn hắn vùng trời, có vẻ dị thường nặng nề. Titan Long Quy, Titan Võ Trang. Chỉ thấy Từ Tử Diệp gầm lên giận dữ phía dưới, Địa Khôi Long Quy thì sản sinh biến hóa cực lớn. Chẳng qua trong chốc lát, Địa Khôi Long Quy hình thể liền thì dài đến gần 100 mét trình độ, nghiêm chỉnh cũng là một cực lớn quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời, hai con giống như núi cao cự quy trong tinh nguyên xâm lâm không ngừng phi nước lại nhìn, vô số cự mục ở trước mặt bọn họ có vẻ không chịu nổi một kích. Thậm chí một ít cỡ nhỏ gò núi đều không thể ngăn cản hai con cự hình chiến linh nghiền ép, phàm là đi ngang qua chỗ một mớ hỗn độn. Mà Huyền Thiên chiến đội hai tên hệ phụ trợ chiến linh chỉ là ngưng tụ ra linh binh cùng linh khải, không hề có nóng lòng triệu hồi ra riêng phần mình chiến linh ra đây. Ầm ầm, tất cả tinh nguyên xâm lâm tựa hồ cũng tại vì đó run rẩy, trên mặt đất đá cuội bị to lớn lực đạo không ngừng bắn lên cao mấy mét. Bởi vì nộ lân chiến đội toàn thể cũng trên bầu trời, cho nên thì trước tiên quan sát được động tĩnh nơi xa. Đối phương lại thì sử dụng Titan Võ Trang, đồng thời nhìn xem cấp bậc này còn không thấp. Phong Diệp Tu trước tiên liền đánh giá ra đối phương tình huống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhìn tới Nhật Nguyệt chiến đội đúng trợ giúp của bọn hắn thật đúng là không nhỏ a." Thẩm Như Ngọc cũng là cho mày, thản nhiên nói: "May mắn Huyền Cực lão sư có dự kiến trước, nếu không đoán chừng chúng ta vẫn đúng là cầm hai cái này sắt vương bắt không có biện pháp gì." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, mỉm cười nói: "Chẳng qua loại trình độ này còn không cách nào làm cho chúng ta sử dụng át chủ bài, chúng ta trước gặp một lần bọn hắn, ta đến đánh tiên cơ." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tất cả mọi người là quy hệ chiến linh, rốt cục ai càng hơn một bậc. Hàn Tiêu nhìn qua càng ngày càng gần Thiên Khôi Huyền Quy, ánh mắt bên trong để lộ ra hiếu chiến hỏa diễm. Chương 1597, lực lượng ngang nhau chương 1597, lực lượng ngang nhau tiểu bát, chúng ta lên. Hàn Tiêu ánh mắt sáng rực chằm chằm vào phía trước, trận liền khống chế nhìn Thiên Cương Trục Thủy Nguyên bắt đầu đống nhiên ra tốc. Chỉ thấy lơ lửng tại Thiên Cương Trục Thủy Nguyên dưới chân vòng xoáy tốc độ xoay tròn trở nên càng lúc càng nhanh, mà tùy theo tốc độ phi hành thì tại từ từ tăng tốc. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng là thật chặt đi theo sau lưng Hàn Tiêu, cũng không có gấp lập tức ra tay. Thiên Cương Thánh Thuẫn. Hàn Tiêu lúc này liền sử dụng ra trận chiến đầu tiên linh kỹ, chỉ thấy Thiên Cương Trục Thủy Nguyên xung quanh ngưng tụ ra một huyền màu đen mai rùa hộ thuẫn. Cũng đúng thế, thật hệ phòng ngự chiến linh bình thường cũng có được chiến linh kỹ, có thể thật to tăng cường chiến linh lực phòng ngự. Hàn Giang nhìn lên bầu trời bên trong hướng phía chính mình mánh sông tới Hàn Tiêu, cũng là kích động cười to nói, ha ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thiên Khôi Thánh Thuẫn. Hàn Giang cũng là lập tức sử dụng trận chiến đầu tiên linh kỹ là đáp lại. Tản ra lóa mắt kim quang quy giáp thuẫn bài dần dần xuất hiện do hư chuyển thực, mà Thiên Khôi Long Quy hành vi tốc độ thì bỗng nhiên đột nhiên ra tốc lên, hiển nhiên là chuẩn bị muốn cùng chạm mặt tới Thiên Cương Trục Thủy Nguyên tới một cái cứng đối cứng. Và anh, cả hai đụng nhau trong nháy mắt, to lớn lực trùng kích tạo thành một hồi đả kích cường liệt ba bộ phát ra. xung quanh mấy trăm mét trong đá cội tất cả đều bị thổi bay ra ngoài, thậm chí không ít cổ mục cũng tại đây cỗ sóng xung kích trước mặt cũng có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Đây là thuần túy lực lượng cùng giữa lực lượng va chạm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói là tràn đầy bạo lực mỹ cảm. Hàn Tiêu cùng Hàn Giang hai người tại đụng nhau trong nháy mắt đều là lông mày không khỏi nhíu chặt, trong lòng vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ cùng mình có thể lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn hoàn toàn cầm cự được rồi. Cái này làm sao có khả năng? Hàn Giang trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Chính mình thế nhưng mượn mộng miễn cấp cái khác Hắc Kim Ma Linh tạp phiến, hơn nữa là cường đại Titan võ trang. Hiện tại Thiên Khôi Long Quy hình thể muốn so Thiên Cương Trục Thủy Nguyên lớn mấy lần, hình thể gia tăng cũng không vẹn vẹn chỉ là hình thể phương diện gia tăng, trong đó còn kèm theo lực lượng cùng trọng lượng tăng lên. Thiên Khôi Huyền Quy giờ phút này hoàn toàn thì tương đương với một loại cực lớn máy đuổi đất. Này theo đạo lý đối phương hẳn là sẽ bị đánh bay ra ngoài mới đúng a? Mà Hàn Tiêu ý nghĩ lại là không sai biệt nhiều, mình đã nhường Thiên Cương Trục Thủy Nguyên sử dụng chiến linh kỹ bất động như sơn. Đồng thời hắn cũng là có ma linh tạp phiến hệ liệt mộng nguyên sử dụng bực này lực lượng có thể dùng dòng nước hóa giải đối phương cường đại lực đạo. Bất động như sơn có thể tăng lên Thiên Cương Trục Thủy Nguyên gấp 10 trọng lượng, dù là bằng vào phong diệp tu lực lượng muốn dung chuyển như thế trạng thái dưới Thiên Cương Trục Thủy Nguyên cũng là có chút không dễ. Thế nhưng cả hai lại trong khoảng thời gian ngắn cầm cự được rồi, hai bên lực lượng cùng lực phòng ngự trình độ cơ bản ngang hàng. Hảo tiểu tử, những năm gần đây ngược lại là mạnh lên không ít, chẳng qua còn kém xa lắm đâu. Hàn Giang khoẹt miệng có hơi dương lên, cao giọng nói. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Thiên Khôi Huyền Quy giơ thẳng lên trời gầm thét rồi một tiếng, quanh mình đá tảng cùng miếng đất cũng bắt đầu hướng phía bên này hội tụ. Thiên Khôi Huyền Quy chiến linh kỹ thứ tư, Di Sơn Đảo Hải phát động. Chỉ thấy vì Thiên Khôi Huyền Quy làm trung tâm, một màu vàng kim to lớn lĩnh vực ngưng tụ chậm rãi ngưng tụ thành hình, tản ra dạng rỡ quang huy. Di Sơn Đảo Hải có thể khống chế xung quanh vài trăm mét trong đá cội cùng dòng nước, có thể hình thành phạm vi lớn nghiền ép tính công kích. Cũng đúng thế thật, Thiên Khôi Huyền Quy số lượng không nhiều có thể dùng tại công kích thủ đoạn, trong đó có đại khai đại hợp ý vị. Chẳng qua trong chốc lát, chỉ thấy một to lớn sơn nhạc liền tại Thiên Khôi Long Quy đỉnh đầu hình thành, mà này sơn nhạc độ cao lại đạt đến hơn trăm mét. Hàn Giang vẻ mặt lạnh lùng nhìn về trước mắt Hàn Tiêu, đạm mạc nói, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Cự sơn áp đỉnh. Chỉ thấy Hàn Giang chậm rãi vung giật mình cánh tay, trên đỉnh đầu kia quái vật khổng lồ liền đột nhiên hướng phía Hàn Tiêu đập tới. Hàn Tiêu thấy này lại là hơi cười một chút, thản nhiên nói, buồn cười, lẽ nào cũng chỉ ngươi có lĩnh vực chiến linh kỹ sao? Sơn Hà lĩnh vực. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên cũng là đột nhiên gầm lên giận dữ phía dưới, một huyền màu đen to lớn lĩnh vực nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chẳng qua bây giờ chung quanh đích thổ nguyên tố đã còn thừa không có mấy, đồng thời ngưng tụ thổ nguyên tố tốc độ dị thường chậm chạp. Cho nên Hàn Tiêu lựa chọn ngưng tụ lưu động tốc độ càng nhanh dòng nước, chỉ thấy Hàn Tiêu sau lưng cách đó không xa một dòng sông bắt đầu sao động. Rào rào. Bình tĩnh chảy xuôi dòng sông đột nhiên bọt lên vài luồng to lớn của nước, đồng thời đang nhanh chóng hướng phía Thiên Cương Trục Thủy Nguyên bên này điên cuồng ngưng tụ đến. Dòng nước ngưng tụ xa so với thổ nguyên tố nhanh hơn nhiều, chẳng qua một giây đồng hồ thời gian liền hội tụ thành một loại cực lớn sông núi. Mà này tráng lệ sông núi liền phiêu phù ở Hàn Tiêu trên đỉnh đầu, thậm chí còn năng lực nghe được dòng nước xiết bọt nước âm thanh tại không ngừng vang lên. Thủy Long Bộ. Hàn Tiêu gầm lên giận dữ phía dưới, trên đỉnh đầu lưu động sông núi đột nhiên huyễn hóa làm một con hống long đầu. Ầm ầm. Giống như là ngàn mét thác nước va chạm núi đá tiếng vang lên, hai cái quái vật khổng lồ đột nhiên đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi, Thủy Long Bộ tại bắt đầu lúc hơi có vẻ xu hướng suy tàn, nhưng mà hậu kình mười phần. Thủy là trên đời này trí nhu vật, nhưng cũng là đánh hạ trí kiên vật pháp bảo. Theo thời gian trôi qua, vừa nhanh vừa mạnh to lớn sơn nhạc lại bị mềm mại sóng nước cho hoàn toàn tách ra. Giống như núi kêu biển gầm dòng nước đột nhiên xung kích trên Thiên Khôi Thánh Thuẫn, lại nhường hắn chậm rãi xuất hiện khẽ khẽ vết nước. Mà kia vỡ vụn núi đá thì đột nhiên đập vào Thiên Cương Thánh Thuẫn phía trên, Hàn Tiêu cùng Hàn Giang sắc mặt hai người đồng thời trở nên ngưng trọng lên. Giang giác. Cơ hồ là đồng thời vỡ vụn tiếng vang lên, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên cùng Thiên Khôi Huyền Quy triển khai sát người bật lộn. Cả hai hình thể nhìn lên tới cách xa nhau 10 phần khoa trường, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên tại Titan hóa Thiên Khôi Long Quy trước mặt, lại là có vẻ dị thường nhỏ bé. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, hai bên đầu đối đầu đấu sức trong, Thiên Khôi Huyền Quy lại hoàn toàn không có chiếm được một chút xíu thượng phong. Cứng rắn mặt đất hoàn toàn thừa thụ không ở hai con quái lực cự thú tàn phá, tất cả mặt đất không ngừng tại xuống dưới sụp đổ. Không lộ như vậy khả năng nhìn khác biệt nhường Huyền Thiên diễn võ trường tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Ông trời ơi, ta biết Hàn Tiêu rất mạnh, nhưng mà không ngờ rằng lại có thể cùng Huyền Thiên chiến đội đội trưởng tương xứng. Huyền Thiên chiến đội một nhân vật lãnh tụ cùng Nộ Lân chiến đội hệ phòng ngự đội viên đánh cho khó phân thắng bại, hai chi chiến đội ngạnh thực lực, có thể nói lập tức phân cao thấp rồi. Chẳng qua bây giờ còn khó nói, rốt cuộc Huyền Thiên chiến đội còn chưa sử dụng Huyền Vũ Thánh Châu cùng Bát Kính đâu, cuối cùng kết cục còn khó nói. Tất cả Huyền Thiên diễn võ trường khán giả đều là nghị luận ầm ĩ, trong đó đại bộ phận đều là đối với Hàn Giang thực lực hoài nghi. Hàn Giang tự nhiên cũng là nghe được những thứ này lời đàm tiếu, lông mày không khỏi bắt đầu nhíu chặt lên. Tất nhiên này chiến linh lại cầm cự được rồi, vậy liền chỉ có thể tự mình động thủ sửa đổi thế cuộc. Chương 1598, cận thân vật lộn. Chương 1598, cận thân vật lộn. Chợt Hàn Giang liền làm ra một cái để người kinh ngạc động tác, chỉ gặp hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, tựa hồ tại hướng cách đó không xa Từ Tử Diệp yêu cầu vật gì đó. Từ Tử Diệp lúc này cũng là ngầm hiểu, chỉ gặp hắn đem trong tay địa khôi chiến chú ý trực tiếp chuẩn xác địa ném đến tận Hàn Giang trên tay. Phong Diệp Tu thấy này cũng là không khỏi cho mày, đối phương đây là đang mượn dùng Từ Tử Diệp linh minh. Nhìn đối phương xe nhẹ đường quen động tác, chắc hẳn Hàn Giang khẳng định không phải lần đầu tiên sử dụng làm như vậy, cũng đã là hoàn mỹ khắc phục đối phương linh binh sợ hãi. Hàn Giang cùng Từ Tử Diệp hai người linh binh thuộc tính hoàn toàn giống nhau, đồng thời đều là cụ hiện hệ linh binh, cả hai một công một thủ phối hợp trong lúc đó cũng là có vẻ vô cùng ăn ý lại phù hợp. Chỉ thấy Hàn Giang tay trái cầm thuẫn, tay phải nâng truy, nhìn như tạo thành một hoàn mỹ công thủ hệ thống. To lớn hoàng kim quang thuẫn cùng huyền màu đen cự truy tại Hàn Giang trên đỉnh đầu trôi nổi, cường hãn khí tức đập vào mặt. Ken ken ken. Hàn Giang dùng tay phải chiến truy đột nhiên đánh rồi một chút trong tay bằng thuẫn, phát ra trầm muộn kim thạch thanh âm. Hàn Tiêu lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, còn cần mượn dùng người khác lực lượng, ngươi không phải là sợ rồi hay sao? Hai chi chiến đội đều là đã đạt thành ngắn ngủi ăn ý, chính là cho Hàn Tiêu cùng Hàn Giang hai người so đấu cơ hội. Mà Hàn Giang mượn dùng đúng dùng linh binh hành vi, đã là đang mượn dùng ngoại lực, triệt để phá hủy hai bên công bằng quyết đấu. Nghe vậy, Hàn Giang cũng là sắc mặt trầm thấp, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn xem ngươi là nhìn ta có song linh binh, sợ rồi sao? Ha ha. Hàn Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, chợt hai quyền trong lúc đó đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng, thản nhiên nói, ngại quá, ta trời sinh chính là song linh binh, ngươi nói có tức hay không người? Trong chốc lát, Hàn Giang sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là bị Hàn Tiêu chọc tức không nhẹ. Bớt nói nhiều lời, an ta một truy. Hàn Giang nhấn nhác cao giơ lên trong tay cự truy, đột nhiên hướng phía Hàn Tiêu vào đầu đập tới. Giữa không trung trôi này dài mấy chục thước địa khôi chiến chủ y cùng Hàn Giang động tác hoàn toàn gìn giữ nhất trí, mang theo thanh âm xé gió đánh tới. Hàn Tiêu lại là không hề có đem nó coi ra gì, chỉ gặp hắn tay trái chăm chú địa nắm tay, đột nhiên một quyền đánh đi lên. Bát cực tiên đấu tái nhạc. Ra quyền trong lúc đó, trong mơ hồ phảng phất là nghe được một tiếng cuồng bạo tiếng long ngâm. Một vô hình long đầu pháo không khí theo Hàn Tiêu uy quyền trong lúc đó đột nhiên hình thành, lực lượng cường đại trực tiếp đột phá bức tường âm thanh. To lớn vô cùng địa khôi chiến chủ y lại ở giữa không trung dừng lại, phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn cản. Hàn Giang lập tức thì ngây ngẩn cả người, đầy mắt đều là ánh mắt bất khả tư nghị, đối phương lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Bát cực nộ đạo bạo liệt. Hàn Tiêu cũng không có đình chỉ công kích của mình, hưu quyền lại đột nhiên hướng phía đối phương tâm chắn đánh tới. Một quyền chi uy, giống như là rời núi lấp biển giống như khủng bố. Vô cùng cường đại dòng nước viên đạn đột nhiên oanh kích trên thiên khôi kim vẫn, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng đem nó bước đến lùi lại mấy bước. Hàn Tiêu khỏe miệng có hơi dương lên, hoàn toàn không cho đối phương phản ứng thời gian, đột nhiên thả người nhảy lên. Lại theo thiên cương trục thủy nguyên phía sau trực tiếp nhảy đến thiên khôi huyền quy trên lưng, vững vàng rơi vào khoảng cách Hàn Giang chỗ không xa. Trong chốc lát, Hàn Giang đều bị Hàn Tiêu tiểu này điên cuồng hành vi cho chấn kinh rồi, lại là sửng sốt một hồi lâu. Linh binh hệ cụ hiện đặc biệt am hiểu bên trong khoảng cách tác chiến, đồng thời cự binh huyễn tượng phá hoại sau đó, chỉ cần bản thể chưa từng phá hoại, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Cũng đúng thế thật linh binh hệ cụ hiện một trong ưu điểm, nhưng mà sợ nhất chính là đối phương cận thân dây dưa. Vì tại loại tình huống này, huyễn hóa cự binh liền không có đất dụng võ, chỉ có thể là sử dụng bản thể tiến hành công kích. Mà linh binh hệ cụ hiện bản thể tại tam hệ trong là tương đối yếu thế cho nên Hàn Tiêu mới biết quyết định thật nhanh nhảy lên thiên khôi huyền quy phía sau lưng. Giờ phút này Hàn Tiêu khoảng cách Hàn Giang mới bất quá cách xa hơn 1 mét, có thể nói đã là có thể đụng tay đến khoảng cách. Chỉ thấy Hàn Tiêu hơi cười một chút, hơi hoảng động liêu nhất hạ cổ tay, thản nhiên nói, có bản linh thì cứng đối cứng đánh một trận. Hàn Giang cũng là bị Hàn Tiêu cho kích động ra huyết tính, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta sợ ngươi à? Nói xong, Hàn Giang liền đột nhiên đem tâm chắn chắn trước người, hướng phía trước mắt Hàn Tiêu lao đến. Đến hay lắm. Hàn Tiêu trong mắt phun ra hưng phấn hỏa diễm, đột nhiên nhảy lên liền liền xông ra ngoài. Bát cực thiết sơn kháo. Hàn Tiêu mạnh hữu lực cánh tay hoàn toàn bị thiên đấu tí khải bao trùm, có thể nói cứng rắn vô cùng. Cận chiến vẫn luôn là linh binh hệ cường hóa cường hạng, Hàn Tiêu lực lượng vốn cũng không yếu, thiên đấu nộ đảo đồng thời giao phó phía dưới, lực lượng càng là hơn thẳng bức phong diệt tu. Vâng. Cả hai tại đụng nhau một mấy mắt, Hàn Giang ngay cả người mang tâm chắn bị đột nhiên đụng bay ra ngoài, không ngừng tại rộng lớn mai rùa phía trên quần của lấy. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Hảo gia hỏa. Hàn Giang tại cận chiến tình huống phía dưới lại bị hoàn ngược. Hàn Giang chậm rãi theo mai rùa phía trên đứng lên, cả người ngực đã mắt trần có thể thấy địa sụp đổ một viên, lại lần nữa nhìn về phía Hàn Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Cận chiến tình hình phía dưới, Hàn Tiêu bát cực quyền thật là đáng sợ, đại khai đại hợp trong lúc đó nhìn như thiếu một kỹ xảo, trong đó lại là có đại xảo bất công đại trí tuệ. Hàn Giang lúc này liền đánh giá ra chính mình không cách nào lại cùng đối phương cận chiến, chợt liền chậm rãi chìm xuống cơ thể, chuẩn bị hướng về sau kéo dài khoảng cách. Chẳng qua điểm ấy tiểu động tác cũng là không có chạy ra Hàn Tiêu con mắt, chỉ gặp hắn quyền trái đột nhiên sở. Hàn Giang vừa mới chuẩn bị hướng về sau nhảy vào lúc, giống như cảm thấy phía sau có thiên quân gánh nặng, trực tiếp đem nó từ giữa không trung cho kéo xuống. Cái này, đây là trọng lực trường. Hàn Giang miệng gắng gượng chống cự thân thể chính mình, chau mày nói, ngươi song linh binh không phải song cường hóa hệ sao? Đã nắm giữ thủy pháo ma linh của mình, vì sao còn có thể nắm giữ loại lực lượng này? Hàn Giang liếc mắt liền nhìn ra nộ đạo tí khải dùng đến thủy pháo hàng loạt ma linh của mình, nhưng mà trọng lực trường lại là không có chưa bao giờ từng thấy. Chủ yếu là trọng lực trường là vô hình giả sử không phải tự thể nghiệm lời nói, căn bản là không cách nào dùng mắt thường quan sát được. Hàn Tiêu hơi cười một chút, thản nhiên nói, chẳng qua là ma linh cộng minh lực lượng thôi, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Song ma linh cộng minh, chỉ bằng ngươi loại phế vật này, lại có thể lĩnh ngộ song ma linh cộng minh, cái này làm sao có khả năng? Hàn Giang trên mặt dần dần hiện hiện một vòng điên cuồng, nổi giận nói, nghe vậy, Hàn Tiêu cho mày, song quyền cũng là bộc phát ra cốt bạo thanh âm, từng bước hướng phía cách đó không xa Hàn Giang đi đến. Rầm rầm rầm, chỉ thấy Hàn Tiêu song quyền đủ dùng, mỗi một quyền lực đạo đều có thể rõ ràng nghe được tiếng nổ đùng đoàng. Cực kỳ cường hãn nắm đấm lại gắng gượng đánh nát rồi thiên khôi kim thuẫn. Giữa không trung lơ lửng huyễn hóa cự binh cũng theo đó bạo liệt. Mà thiên đấu nộ đào hai tay khải vẹn vẹn là xuất hiện nhỏ xíu vết dạn mà thôi, Hàn Tiêu tức giận vẫn như cũng là chưa tiêu trừ. Chương 1599, quyền quyền đến thị chương 1599, quyền quyền đến thị phốc. Hàn Giang bởi vì chết linh binh mà đột nhiên phun ra một ngụm tâm huyết, rất giỏi trọng lực nghiền ép phía dưới, cả người ngay cả đứng dậy cũng có chút miễn cưỡng. Chết Thiên Khôi Kim Tuấn bảo vệ Hàn Giang ở đâu là Hàn Tiêu đối thủ, một quyền đem nó banh nằm xuống sau đó, Hàn Tiêu trực tiếp cưỡi tại trên người Hàn Giang. Đầu tiên là dùng chân đem đối phương cầm chiến truy tay phải cho dẫm ở, sau đó liền chậm rãi giơ lên hữu quyền của mình. Dầm dầm dầm. Chỉ thấy Hàn Tiêu từng quyền liên tục đánh vào Hàn Giang trên mặt, hoàn toàn không cho Hàn Giang chống cự thời gian. Đội trưởng, Huyền Thiên chiến đội thấy thế không ổn liền muốn xuất thủ tương trợ, chẳng qua còn chưa chờ đến bọn hắn ra tay, một đạo xích hồng sắc cực viêm tử quang liền đột nhiên đánh tới. Nhiệt độ cực cao cực viêm tử quang tại từ Diệp đám người dưới chân vẽ xuống rồi một đạo do liệt hỏa tạo thành đường ranh giới. Thẩm Như Ngọc từ trên cao nhìn xuống nhìn từ Diệp, thản nhiên nói, không muốn chết, ta khuyên các ngươi đừng lộn xộn. Trong lúc nhất thời, chết chủ của Huyền Thiên chiến đội cũng bị Nộ Lân chiến đội mọi người khí thế cường đại trấn trụ, sợ tới mức không dám tùy ý động đậy. Hàn Tiêu song quyền trong lúc đó đã là máu me đầm địa, mà Hàn Giang trên mặt đã là trở nên như là đầu heo giống như khó mà phân biệt. Tất cả Huyền Thiên diễn võ trưởng trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nhìn đến này có chút máu tanh một màn thời điểm, đều là không khỏi sắc mặt dữ tợn. Chẳng qua mọi người trong nội tâm hay là cảm thấy có chút hạ giận rốt của Huyền Thiên chiến đội vì thắng lợi lựa chọn cùng Nhật Nguyệt chiến đội hợp tác, đã là làm người chố khinh thường. Chủ tịch đài phía trên bầu không khí càng là hơn nghiêm trọng, Huyền Thiên học viện viện trưởng Cốc Lương Vũ toàn bộ hành trình đều là mặt đen lên bộ dáng. Gió này cũng tu cùng Thẩm Như Ngọc còn chưa ra tay thời khắc, trước đó đã bị Huyền Thiên học viện thổi lên trời Hàn Giang lại bị Nộ Lân chiến đội Hàn Tiêu bạo truy. Nếu là biến thành người khác Cốc Lương Vũ cũng sẽ không thất thố như vậy, mấu chốt nhất là Hàn Tiêu cùng Hàn Giang đều là Huyền Vũ gia tộc người. Đồng thời lúc trước Hàn Tiêu cũng bởi vì bị người xem thường mà gạt ra khỏi gia tộc, đây chính là được xưng là gia tộc con rơi phế vật, lại hiện tại đem danh xưng Huyền Vũ gia tộc đệ nhất thiên tài Hàn Giang đè xuống đất bạo truy. Cái này khiến tất cả quan sát lợi dễ ảm chiến linh sư học sinh thấy thế nào Huyền Thiên học viện, lại như thế nào đối đãi Huyền Vũ Hàn gia. Chỉ sợ trận chiến ngày hôm nay, bất kể Huyền Thiên chiến đội cùng Nộ Lân chiến đội tình hình chiến đấu làm sao, này Huyền Thiên học viện cùng Huyền Vũ Hàn gia danh dự đều sẽ hạ xuống thấp nhất. Cuối cùng, Hàn Giang bắt đầu nhịn không được, hắn hiện tại lại không ra tay chỉ sợ muốn bị Hàn Tiêu cho tươi sống đánh chết, chỉ gặp hắn đầu ngón tay bộc phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Một mặt xưa cũ tấm gương xuất hiện tại Hàn Giang trong tay rồi, chính là Nhật Nguyệt chiến đội cho hắn mượn nhóm bắt kính. Hàn Tiêu ra ngoài quán tính một quyền muốn đánh vào Hàn Giang trên mặt, chẳng qua cũng là bị một cỗ cường đại không thể đối kháng cho bắn ra ngoài. Loại cảm giác này dường như là chạm đến rồi một mặt bức tường vô hình, không chỉ đem lực đạo của mình bắn ngược không nói, lực đạo lại còn muốn nặng hơn mấy phần. Bị bắn bay đi ra Hàn Tiêu giống như diều đứt dây bình thường, đột nhiên bị bắn bay ra ngoài khoảng cách mấy chục mét, đồng thời trên mặt đất vượt qua hồi lâu mới ngừng lại được. Chỉ thấy Hàn Tiêu chậm rãi bò người lên, khóe miệng đã là tràn ra một tia máu tươi, chẳng qua tương đối Hàn Giang kia thê thảm vô cùng bộ dáng, đã không coi là cái gì rồi. Cạch cạch cạch. Hàn Tiêu liếc qua tay phải Nộ Đào Tí Khải, nhưng cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng mà vỡ vụn. Nộ Đào Tí Khải triệt để nát là vô số mảnh vỡ, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành linh quang biến mất không thấy gì nữa. Mà Hàn Tiêu toàn bộ tay phải đã là máu me đầm địa, đồng thời còn có một chút rất nhỏ sai vị. Có thể thấy được vừa mới Hàn Tiêu này uy quyền lực đạo đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, đây cũng chính là Hàn Giang da dày thịt béo chịu đánh rồi, biến thành người khác dường như chịu không đến hai quyền liền phải quy thiên. Cà ca. Chỉ thấy Hàn Tiêu mặt không đổi sắc đem chính mình sai chỗ tay phải cho tách ra rồi quay về, chậm chậm rãi ngẩng đầu lên, một bên bôi vết máu ở khoe miệng, một bên nhìn chăm chú trước mắt Hàn Giang. Hàn Giang sử dụng người khác linh binh liền không nói cái gì rồi, bây giờ lại sử dụng mắt kính, có thể nói đã hoàn toàn không biết xấu hổ rồi. Chẳng qua đối với vừa mới Hàn Giang mà nói, mệnh đều nhanh hết rồi, nơi nào còn có thời gian nghĩ mặt của mình. Hàn Giang lại là giơ cao lên trong tay bắt kính, cười to nói, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi có bản lĩnh lại tiếp tục đánh ta à? Vâng. Hàn Tiêu vì thế xét đánh không kịp bưng hai, đột nhiên một kích thiên đấu toái nhạc đánh đi lên. Đang lúc Hàn Giang điều kiện phản ứng dường như ôm đầu thời điểm, một kích cường đại lực bắn ngược đạo lại đột nhiên đem Hàn Tiêu cho chấn lui lại mấy bước. Tạch tạch tạch. Hàn Tiêu duy nhất còn lại linh binh thiên đấu Tí Khải cũng phải âm thanh vỡ tan. Kỳ thực cũng không phải là bắt kính lực lượng có nhiều khoa trương, mà là thiên đấu nộ đảo trải qua hàng loạt cứng đối cứng chiến, đã là trở nên yếu ớt không chịu nổi. Mà bắt kính vừa vặn đã trở thành áp đảo cuối cùng một cái lạc đã dâm dạng. Hàn Giang đang nhìn đến Hàn Tiêu hai cái linh binh cũng vỡ vụn thời điểm, lúc này mới đưa tay từ đầu vị trí để xuống. Vừa mới Hàn Tiêu một trận đánh đập đường hắn triệt để có rồi bóng ma tâm lý, cho dù là tâm lý hiểu rõ xác suất lớn công kích không đến chính mình, cơ thể thì không tự chủ được làm ra phản ứng. Ha ha ha. Lần này Hàn Giang rốt cục không chút kiêng kỵ phá lên cười, chợt một cái khác mai chữ vật giới chỉ tản ra hào quang nhỏ yếu. Chỉ thấy một viên huyền màu đen thánh châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, chính là tứ đại thánh châu một trong Huyền Vũ thánh châu. Huyền Vũ Thiên Luân. Nương theo lấy Hàn Giang chỉ lên trời gầm lên giận dữ, tràn đầy trầm trọng cùng thê lương khí tức Huyền Vũ Thiên Luân xuất hiện ở phía sau hắn. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là rõ ràng chú ý tới, Huyền Vũ thánh châu tại Hàn Giang trong tay trở nên hư hóa rất nhiều, đồng thời hư hóa trình độ muốn so Thẩm Lâm sử dụng Chu Tức thánh châu còn nhiều hơn một chút. Nay Huyền Vũ thánh châu hư hóa trình độ chính là đại biểu cho sử dụng thánh châu lực lượng nhiều ít, thánh châu càng là hư ảo, đại biểu cho người sử dụng mượn dùng lực lượng thì càng nhiều. Đợi cho Thánh Châu hoàn toàn hư ảo thời khắc, chính là mang ý nghĩa chiến linh sư đã hoàn toàn hấp thu Thánh Châu lực lượng, chỉ để đem nó chuyển hóa vì mình thân thể một bộ phận. Chỉ thấy Hàn Giang phía sau Huyền Vũ Thiên Luân có vẻ dị thường nặng nề, dường như ngay tiếp theo Hàn Giang trọng lượng cũng biến thành nặng hơn một ít. Cao hơn 10 mét Huyền Vũ Thiên Luân hiện hiện sau lưng Hàn Giang, cái này khiến hắn tản ra khí thế trở nên dị thường ổn trọng cùng thế lương. Không chỉ như thế, Hàn Giang mặt ngoài thân thể lại xuất hiện giống như hình toy mai rùa huyền màu đen ngạnh hóa làn da, toàn thân cơ thể trở nên có giống như là cầu long rắn chắc, thậm chí tại dương sự phản xạ ánh sáng dưới, tỏa ra yếu ớt kim loại sáng bóng. Nguyên bản sử dụng Huyền Vũ Thánh Châu sau đó Hàn Giang hình tượng đều sẽ trở nên dị thường uy vũ bá khí, nhưng mà phối hợp một xương đỏ đầu heo lại là có vẻ hơi buồn cười. Vừa mới ngươi đánh cho thật thoải mái a, hiện tại tới phiên ta đi. Hàn Giang vẫn nộ chầm chầm vào cách đó không xa Hàn Tiêu, một bên cắn răng nghiến lợi nói xong, một bên chậm rãi hướng phía đối phương tới gần. Chương 1600, Huyền Vũ Thiên Luân chương 1600, Huyền Vũ Thiên Luân tùng tùng tùng. Hàn Giang mỗi một bước đều có thiên quân lực lượng, cho dù là nhìn như tầm thường đi đường cũng có vẻ dị thường địa nặng nghề. Lúc này Hàn Giang có hai đại thánh khí gia trì, lực phòng ngự cùng lực lượng đã là đạt đến đỉnh phong. Hàn Tiêu nhìn qua hướng phía chính mình không ngừng đi tới Hàn Giang, lông mày cũng là không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà hiện trong lòng hắn hiểu rõ hiện tại tuyệt đối không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Trọng lực trường khống. Chỉ thấy Hàn Tiêu đột nhiên hướng xuống đất hung hăng đập một quyền, cường đại trọng lực trường bực hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Hắn đây là chuẩn bị thông qua loại thủ đoạn này tranh thủ rút lui thời gian, chẳng qua nhường hắn hoàn toàn không có dự liệu được một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Hàn Giang nhịp chân vẫn như cũng là duy trì vân nhanh, thậm chí cái eo đều không có một tia bối lượng, trên mặt nét mặt càng là hơn tràn đầy trêu tức. Ngươi sẽ không phải cho rằng bằng vào điểm ấy trọng lực có thể kiềm chế lại ta đi. Hàn Giang hơi cười một chút, thản nhiên nói, liền xem như ngươi trọng lực trường lại tăng cường gấp 10, cũng sẽ không đúng ta sinh ra chút nào ảnh hưởng. Trong lúc nói chuyện, Hàn Giang nhịp chân chợt tăng tốc, Huyền Vũ chi lực mặc dù không có nhường hắn càng biến đổi thêm nhanh nhẹn, lại là nhường nhục thể của hắn lực lượng đạt đến một khiết đại tình trạng. Huyền Vũ Thánh Châu lực lượng so với cái khác Thánh Châu có vẻ hơi giản dị, vẻn vẹn là tăng cường người sử dụng lực phòng ngự cùng lực lượng. Đồng thời bởi vì Hàn Giang thể nội vốn là có không kém Huyền Vũ Thánh Linh huyết mạch, càng là hơn kích phát ra thể nội tồn tại tiềm lực, tăng lên biên độ càng là hơn đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Hàn Giang chậm rãi ngồi xổm người xuống, vẹn vẹn là một cái nhìn mười phần đơn giản nhảy vọt động tác, liền giống như một quả trọng lượng cấp đạn pháo ra khỏi nòng. Bạo tạc tính chất lực lượng cơ thể nhường hắn này đơn giản nhảy lên sản sinh biến hóa về chất, bất kể là tốc độ hay là cường độ cũng hết sức kinh người. Chỉ thấy Hàn Giang hai tay nắm to lớn địa khôi chiến chủ y, toàn bộ thân thể trở nên có chút một kéo lên đến cực hạn cường cung bình thường, khí thế càng là hơn giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hàn Tiêu trong con mắt huyền màu đen chiến truy đang không ngừng phóng đại, khó có thể tưởng tượng một thanh chiến truy lại có thể sinh ra trầm muộn thanh âm xé gió, có thể thấy được uy lực to lớn nghe rợn cả người. Một cỗ cường đại vô cùng phong áp đem Hàn Tiêu gắt gao áp chế ở mặt đất không cách nào động đậy, chỉ có thể là bị động triển khai phòng ngự. Đã là chết xong linh binh Hàn Tiêu chỉ có thể dùng hai tay giao nhau bảo vệ đầu của mình, để tránh bị đối phương một kích chí mạng. Tạch tạch tạch. Cuốn theo thiên quân lực lượng chiến truy đột nhiên đập vào Hàn Tiêu trên hai tay, trong nháy mắt liền chuyển ra liên tiếp thanh thúy nứt xương thanh âm. Cả hai tiếp xúc một nháy mắt, Hàn Tiêu hai cánh tay liền đồng thời sinh ra nứt xương, cánh tay có thể tiếp nhận lực lượng đã là đạt đến cực hạn trạng thái. Mặc dù hắn vẫn như cũng là mặt không biểu tình, nhưng mà đau đớn kịch liệt đã là nhường hắn cắn chặt răng hàm. Hàn Giang thấy này hơi cười một chút, thản nhiên nói, không tệ lắm. Lại chặn lại ta sử dụng một nửa lực lượng một truy. Ngay vậy, Hàn Tiêu đồng tử đột nhiên bắt đầu co rút lại một chút, trong lòng rung động càng là hơn tột đỉnh. Điều này lực lượng cường đại cũng chỉ là Hàn Giang một nửa lực lượng. Hiện tại ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta sẽ để cho mặt của ngươi trở nên so với ta thảm hại hơn. Lúc này Hàn Giang vẫn như cũng là có thể cảm nhận được khuôn mặt chuyển ra đau từng cơn, trong lòng hận ý càng là hơn càng thêm nồng đậm. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Hàn Giang hai con trên hai tay cơ thể đột nhiên bạo khởi. Vốn là khuyết đại cơ thể đường con càng biến đổi là cực kỳ khủng bố. A, Hàn Tiêu cảm giác trên cánh tay lực lượng càng phát trở nên nặng nề, giống như bị một tòa núi lớn cho vững vàng ngăn chặn không cách nào động đậy. Cảm giác gáp bách mãnh liệt nhường thân thể của hắn không ngừng uốn lượn, giữa hai chân mắt thấy là phải hoàn toàn chạm đất, thế nhưng vẫn như cũng là đang khổ cực chống đỡ lấy. Đừng lại làm vô ý chống cự rồi, quỳ xuống cho ta. Chỉ thấy Hàn Giang phía sau Huyền Vũ Thiên Luân bộc phát ra một hồi ánh sáng chói mắt, mơ hồ truyền đến hai tiếng trầm muộn thú hống thanh âm. Bực này kinh khủng trọng áp phía dưới, Hàn Tiêu hai cánh tay đồng thời gãy xương, mắt thấy địa khôi chiến chủ y liền muốn đánh trúng mặt của hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo màu xanh lôi quang hiện lên, cùng bạo lôi đoàn triệt để đem hắn bọc lại lên. Giống như vô số hình người vẫn ảnh quy vị một chỗ, phong diệt tu thân ảnh chắn Hàn Tiêu trước mặt. Chẳng qua nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn vẹn vẹn chỉ dùng một tay liền chặn có thiên quân lực lượng nguyên hóa chiến truy. Tay kia thì là kéo lấy Hàn Tiêu cánh tay, nhường hắn không đến mức bởi vì thoát lực mà quỳ giảm xuống đất. Trong chốc lát, Hàn Giang cả người cũng bối rối, trong tay lực đạo cũng trở nên nhẹ đi nhiều. Mà tất cả Huyền Thiên Diễn võ trưởng cũng là trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nếu không phải vừa mới nhìn thấy Hàn Tiêu cảnh ngộ, bọn hắn đều có chút hoài nghi Hàn Giang một truy này uy lực cũng không phải rất lớn. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại dùng một tay liền chặn tụ lực đã lâu địa khôi chiến chủ y, đây là kinh khủng bực nào quái lực. Đùng đùng, không dứt. Chói hai sấm chớp mưa báo thanh âm đại biểu cho Phong Diệp Tu tâm tình lúc này, đó chính là cực kỳ tức giận. Chỉ thấy gió cũng tu có vẻ hơi u ám ánh mắt chậm rãi nâng lên, lạnh lùng chầm chậm vào Hàn Giang, nói: "Ngươi đây là đang cho ta gãi ngứa nữa sao? Ngươi xác định ngươi mượn Huyền Vũ chi lực?" Trong lúc nói chuyện, Phong Diệp Tu tay phải đột nhiên đem Hàn Tiêu cho vung bay ra ngoài, vừa lúc bị chạy tới Đông Phương Hạ Mạt tiếp được. Giữa không trung không ngừng trôi nổi màu đen như mực linh điểm bám vào trên người Hàn Tiêu, cường đại tự nhiên trị rũ chi lực nhường hắn toàn thân phát ra đùng đùng, không dứt âm thanh. Hàn Tiêu cường độ thân thể vốn là thập phần cường đại, lại thêm hắc cực nữ vương kinh khủng chữa trị năng lực, cơ hồ là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thương thế. Lúc này Hàn Giang sắc mặt bắt đầu trở nên lúc đỏ lúc trắng, nghe toàn trường người xem tiếng nghị luận càng là hơn có chút cáu kỉnh. Người ít lại nhại. Hàn Tiêu hiện tại thành bại tướng dưới tay ta, hạ một người chính là ngươi. Hàn Giang chau mày, giận dữ hét. Ha ha, ngươi vẫn đúng là có ý tốt ta. Ngươi hay là trước soi gương xem xét đầu heo của ngươi mặt rồi nói sau. Phong Diệp Tu lộ ra khinh miệt nụ cười, thản nhiên nói, nếu không phải có được Huyền Vũ Thánh Châu cùng Bát Kính hai loại thánh vật, chỉ bằng ngươi cũng vậy ta Hàn đại ca đối thủ. Thắng làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, có cái gì tốt nói xạo. Hàn Giang nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghĩ một cái thổ cầu sử dụng hai loại thánh vật sau đó cũng còn mạnh hơn ngươi, thật không biết ngươi từ đầu tới tự tin. Phong Diệp Tu cười to nói, ngươi. Hàn Giang cũng là bị Phong Diệp Tu khí không nhẹ. Những lời này mặc dù làm hại tính không lớn, nhưng mà vũ nhục tính cực mạnh. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn võ trưởng cũng chuyển tới rồi tiếng cười chói tai, càng làm cho Hàn Giang cảm thấy tức giận. Ngươi thì lớn tiếng cười đi, đợi chút nữa có người khóc lúc. Hàn Giang chau mày, mà sau lưng Huyền Vũ Thiên Luân quang mang càng phát chói mắt. Chương 1601, Ngọc Long Chi Chảo. Chương 1601, Ngọc Long Chi Chảo. Nói xong, Hàn Giang bắt đầu gia tăng trong tay lực đạo, cực hạn phẫn nộ nhường hắn toàn lực bộc phát. Bực này lực lượng cường đại phía dưới, chỉ thấy địa khôi chiến chú ý lại xuất hiện biên độ nhỏ hỗn lượng, có thể thấy được lực lượng chi khủng bố. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy càng phát ra lực lượng cường đại, gân xanh trên trán cũng là bắt đầu bạo khởi. Đây là hắn lần đầu tiên tại sử dụng chân long mô thức tình huống dưới, tại phương diện lực lượng cảm nhận được áp lực lớn. Không hổ là Huyền Vũ chi lực, lại khủng bố như vậy. Phong Diệp Tu trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói, chẳng qua này Huyền Vũ Thánh Châu càng là cường đại, Phong Diệp Tu trong lòng liền càng là cảm thấy vui vẻ. Bởi vì bọn họ đang cố gắng đạt được Huyền Vũ Thánh Châu, nếu chỉ là một vô bổ lời nói, ngược lại sẽ để người cảm thấy không thú vị. Hàn Giang còn chưa hoàn toàn hấp thụ liền có bực này lực lượng kinh người, nếu là đem nó hoàn toàn hấp thu, đoán chừng đều sẽ sinh ra biến hóa về chất. Ha ha ha, ta nhìn xem ngươi thì không gì hơn cái này đi. Hàn Giang thấy gió cũng cạo mặt sắc có chút từng đỏ, cười to nói. Phong Diệp Tu lại là cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cao hứng không khỏi cũng quá sớm đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy gió cũng tu quanh mình lôi đỉnh chi lực đống nhiên càng biến đổi thêm bắt đầu cuồng bạo, thậm chí ảnh hưởng tới xung quanh trong vòng trăm thước bầu trời. Đen như mực lôi vân dần dần tại Phong Diệp Tu đỉnh đầu ngưng tụ, giống như lôi xà cuồng bạo lôi đỉnh tại trong mây đen không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Lúc này Phong Diệp Tu giống như đã trở thành chúa tể phiến thiên địa này bình thường, trên bầu trời lôi vân vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, khuấy động mây gió biến ảo. Vâng. Chỉ nghe thấy một tiếng biết hai nhức góc lôi đỉnh nổ vang, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực đột nhiên đánh phía Phong Diệp Tu. Mà Phong Diệp Tu tất cả cũng tắm rửa ở trong sấm sét, phía sau dần dần hiện ra một cái như ẩn như hiện thanh long. Lôi quang kéo dài đến 3 giây đồng hồ thời gian, dần dần tản đi sau đó, chỉ thấy gió cũng tu phía sau có một hoàn toàn thực chất hóa thanh long thiên luân. Chẳng qua Phong Diệp Tu phía sau thanh long thiên luân cùng Hàn Giang phía sau Huyền Vũ thiên luân có chất khác nhau. Phong Diệp Tu phía sau thanh long thiên luân hoàn toàn thực chất hóa, giống như dường như là một con chân chính thanh long trôi nổi ở phía sau hắn, còn có này cuộn cuộn lôi vân vần quanh. Bất kể là lớn nhỏ hay là khí thế cũng hết sức kinh người, sinh ra lực uy hiếp càng làm cho người không rét mà run. Mà Hàn Giang phía sau Huyền Vũ Thiên Luân rõ ràng liền không có bực này phô trương, khí thế phía trên đã là rơi xuống hạ phong. Thanh Long Thánh Châu thật to tăng lên rồi, Phong Diệp Tu lôi đỉnh xuyên thấu lực lượng cùng tự lành lực lượng, thông qua tăng cường lôi đỉnh chi lực còn có thể nhường tốc độ kia cũng theo đó tăng vọt, đồng thời còn nhường hắn có được khống chế tự nhiên lôi điện chi lực. Còn có cực kỳ trọng yếu một chút, Phong Diệp Tu tại sử dụng Thanh Long Thiên Luân lúc, Thanh Long chi lực đều sẽ kích phát Phong Diệp Tu thể nội tồn tại Long tộc huyết mạch. Nay lại nhường Phong Diệp Tu chân long mô thức đạt được tiến một bước tăng cường, thậm chí có thể sinh ra cục bộ biến hóa. Chỉ thấy gió cũng tu tay phải bắt đầu sản sinh biến hóa cực lớn, dáng theo một con nhân loại bàn tay biến thành một con long chảo. Nếu là ngày trước Phong Diệp Tu tại sử dụng chân long chi lực lúc, long lân giấu ở chiến khải phía dưới ngược lại là nhìn không ra. Nhưng mà bây giờ lại là sản sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, hơn nữa còn là trong long tộc là cao quý nhất ngũ chảo. Phong Diệp Tu long chảo chỉnh thể bạch ngọc sắc, hình thoi long lân thì giống như dương chi bạch ngọc tinh xảo, giống như là quỷ phụ thần công tác phẩm nghệ thuật. Chẳng qua lại là không người dám hoài nghi cái long chảo này lực lượng kinh khủng cùng lực phòng ngự. Hàn Giang đang nhìn đến Phong Diệp Tu tay phải trở thành long chảo lúc, cả người đồng tử bỗng nhiên co vào, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Kiểu này quỷ dị biến hóa là nhân loại có thể làm được sao? Đối thủ của mình thật là cái nhân loại bình thường sao? Một cố đối với không biết sợ hãi quanh quẩn tại Hàn Giang trong lòng, mà sợ hãi liền nhanh chóng chuyển biến làm ý sợ hãi. Mà Phong Diệp Tu biến hóa lại lần nữa dẫn nộ tất cả Huyền Thiên Diễn võ trường, không ít người cũng kích động nhìn đứng dậy xem tranh tài. Mặc dù biết Nộ Lân cùng Huyền Thiên chiến đội trận chung kết tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc, lại là không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế phấn khích. Huyền Vũ Thiên Luân cùng Thanh Long Thiên Luân đồng thời xuất hiện không nói, lại còn nhìn thấy như thế cảnh tượng có tin. Loại tình huống này đừng nói là tại Hoa Hạ cao cấp liên tái chưa từng gặp qua, dường như tại tất cả chiến linh sư lịch sử phía trên đều là chưa từng nghe thấy. Hiện trường huyên náo trình độ thậm chí nghiêm trọng đến cần an ninh trật tự nhân viên tiến hành duy trì, mọi người mới hơi giữ vững một ít lý trí. Mà chủ tịch đài phía trên các đại lao phản ứng so với bình thường khán giả mà nói, nhưng cũng không có tốt bao nhiêu. Mộ Dung Bắc gia cùng Cốc Lương Vũ trừ ra không có đứng dậy bên ngoài, nét mặt cùng giống như người xem phản ứng có thể nói là không có sai biệt. Hai người đều là trong mắt trường được tròn trịa, thậm chí còn không ngừng nuốt nuốt ánh mắt của mình. Mãi đến khi hai người bọn họ liếc nhau sau đó mới tin tưởng chính mình không hề có mắt hoa, Phong Diệp Tu móng phải đích thật là biến thành long chảo. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là đây là hoàn toàn hấp thụ Thanh Long Thánh Châu mang tới biến hóa. Cốc Lương Vũ dẫn đầu suy đoán nói. Nếu là Thanh Long Thánh Châu mang tới huyết mạch biến dị, chắc hẳn là màu xanh long trảo mới đúng, tại sao lại là màu trắng? Mộ Dung Bắc ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, cau mày nói. Cốc Lương Vũ trầm tư một chút sau đó, mở miệng nói, ta nghĩ chỉ có một khả năng.
Cái gì có thể?
Mộ Dung Bắc ra thì có chút hiếu kỳ nói. Phong Diệp tu thể nội không biết thánh linh huyết mạch muốn so Thanh Long thánh linh huyết mạch càng thêm cường đại, mà Thanh Long chi lực chủ động thần phục mà bị đồng hóa hấp thụ, xem như rồi chất xúc tác tác dụng. Cốc Lương Vũ vẻ mặt thành thật nói. Ngay vậy, Mộ Dung Bắc ra cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thản nhiên nói, tóm lại bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có thể xác định một việc.
Sự tình gì?
Cốc Lương Vũ nhíu mày, dò hỏi. Phong Diệp tu lai lịch tất nhiên không đơn giản, chỉ sợ không phải ngươi ta có thể tưởng tượng tồn tại.
Mộ Dung Bắc ra vẻ mặt kiên định nói,
nghe ý của ngươi là không phải là trong truyền thuyết cái đó tồn tại. Cốc Lương Vũ môi đều có chút run rẩy, lắc đầu, nhỏ giọng nói, kia vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi, vô cùng có khả năng chỉ là hoang cổ thời kỳ mọi người bịa đặt ra tới, nên không thể nào. Nhớ năm đó thập nhị sinh tiếu bên trong long không phải cũng biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nếu không phải đại mãng hoang thời đại tiến đến, chỉ sợ chúng ta còn tưởng rằng nó cũng chỉ là cổ nhân nhóm bịa đặt ra tới, cho nên nói tất cả đều có thể.
Mộ Dung Bắc gia thản nhiên nói.
Cốc Lương Vũ cũng là công nhận gật đầu một cái, thản nhiên nói, ngược lại là có mấy phần đạo lý, chỉ là tất nhiên trong truyền thuyết như thế tồn tại cường đại, vì sao nhưng không có hậu duệ lưu tồn ở thế, mà duy chỉ có tứ đại thánh tộc lưu truyền tới nay.
Mộ Dung Bắc gia bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, cũng đúng thế, thật ta trăm bề không được mở nghi vấn, chỉ sợ chỉ có thời gian biết giải mở tất cả bí ẩn.
Hai người nói chuyện trước đó, ánh mắt lại lần nữa trở về đến rồi sân đấu phía trên, mà hiện trường trật tự thì dần dần khôi phục bình thường.
Chương 1602, phòng ngự tuyệt đối chương 1602. Phong Ngự tuyệt đối nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi, Hàn Giang không còn dám tiếp tục đúng Phong Diệp Tu tạo áp lực, mà là muốn bước ra ngoài, gìn giữ nhất định khoảng cách an toàn. Thế nhưng khi hắn muốn bước ra đi ra lúc, lại là phát hiện chính mình căn bản là không có cách toàn thân trở ra. Phong Diệp Tu vô cùng sắc bén long chảo lại thật sâu khảm vào rồi cứng rắn vô cùng địa khôi chiến chủ y trong, không núc ních tí nào. Cho dù là đem huyền vũ chi lực vận dụng đến cực hạn cũng không có biện pháp, một cố càng thêm sợ hãi khó tả chi tâm sông lên đầu.
Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, đối Hàn Giang nụ cười quỷ quệt một tiếng, thản nhiên nói, ta cho phép ngươi đi rồi sao?
Trong chốc lát, Hàn Giang cảm giác chính mình phảng phất đang cùng một con chân long đối mặt, mình tựa như là nằm rạp xuống tại cự long dưới chân một con run rế nhỏ bé. Một loại thật sâu cảm giác bất lực dần dần ăn mòn hắn bành trướng lòng tự tin, vừa mới trên mặt mang phách lối nụ cười đã trở nên có chút cứng ngắc.
Long chi nắm,
chỉ thấy gió cũng tu một tiếng gầm thét, kinh khủng lôi đỉnh chi lực hội tụ ở lòng chảo phía trên, đột nhiên một nắm.
Tạch tạch tạch.
Địa khôi chiến chủ y bắt đầu xuất hiện năm đầu vết rạn, đồng thời còn đang ở vì tốc độ cực nhanh đang quyết tán, bộc phát ra trầm một âm thanh. Chẳng qua trong chốc lát, kiên cố địa khôi chiến chủ y liền triệt để hóa thành mảnh vụn đầy đất, chợt lại hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa.
Lộc cộc.
Hàn Giang đang nhìn đến trước mặt một màn kinh người thời điểm, cả người hoàn toàn cũng bị sợ choáng váng, trong đầu càng là hơn trống rỗng. Hắn liền xem như nằm mơ thì không nghĩ tới, một nguyên võ giả lại có thể bằng vào chính mình lực lượng của thân thể liền cưỡng ép bóp nát linh minh. Đây cũng không phải là lực lượng cường đại liền có thể làm được chuyện tình rồi, mà là cần rất giỏi lực lượng cùng lực bộc phát, còn cần vô kiên bất tồi thủ đoạn công kích. Hơn nữa còn là lực phòng ngự cực mạnh, thổ hệ linh minh, đừng nói là bình thường nguyên võ giả rồi. Dù là có chút hệ cường công chiến linh đều không thể tùy tiện làm được. Hàn Giang hoàn toàn bị trấn trụ, mà Phong Diệp Tu lại sẽ không thủ hạ lưu tình, lúc này liền chuẩn bị bắt lấy cái này tiến công thời cơ tốt nhất. Thanh kim sắc lôi đỉnh tại tay trái ngưng tụ, cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ ra thanh long thánh thương.
Phá tinh không.
Phong Diệp Tu không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là lôi đỉnh tất phải giết thế. Chỉ thấy tam sắc lưu ly lôi tại mũi thương không ngừng mà ngưng tụ cùng vần quanh, bộc phát ra chói hai sấm chớp mưa báo thanh âm.
Vâng.
Còn chưa chờ Hàn Giang hoàn toàn phản ứng thời khắc, một đạo tản ra sáng chói lưu ly quang mang lôi đỉnh chùm sáng liền phá toái hư không sông sắp xuất hiện đi. Phong Diệp Tu hoàn toàn không có nương tay, chính là nhắm chuẩn đối phương yếu hại một trong vị trí trái tim. Thế nhưng đang lúc tất cả mọi người cho rằng Hàn Giang hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo vô hình tượng không khí bích lại lần nữa xuất hiện. Vô cùng cường đại lôi đỉnh chùm sáng dường như bị mặt kính phản xạ bình thường, lại dọc theo đường cũ hướng phía Phong Diệp Tu lao đến. Bất ngờ không đề phòng, Phong Diệp Tu cũng chỉ có thể chật vật tránh né, bất quá vẫn là bị tốc độ cực nhanh lôi quang đánh trúng đầu vai của mình. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng mà kịch liệt tê liệt cùng đau đớn lại là nhường Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Nhìn tới bát kính sử dụng cũng không cần ý thức tự chủ, mà là tự động hộ chủ, Phong Diệp Tu liền lập tức cho ra một cái kết luận. Vừa mới Hàn Giang lúc kia rõ ràng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bát kính nhưng vẫn là phát động rồi hiệu quả, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải người vì khống chế. Trầm tư trong lúc đó, Phong Diệp Tu đầu vai thương thế thì tại cường đại tự lành lực phía dưới dần dần khôi phục. Hàn Giang thì rốt cục dần dần phản ứng lại, nhìn thấy vai vết thương sau đó, cả người lúc này liền buông lòng xuống.
Ha ha ha, lại muốn đánh lên ta, quả thực là buồn cười.
Hàn Giang khỏe miệng có hơi dương lên, âm thanh lạnh lùng nói.
Phong Diệp Tu không hề có lập tức khởi xướng tiến công, mà là thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, chắc hẳn này bắt kính trong vòng một ngày là có sử dụng số lần a.
Nghe vậy, Hàn Giang nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, chẳng qua sau một lát lại khôi phục thành ngày xưa nụ cười.
Người suy nghĩ nhiều, chỉ cần ta còn có linh lực, cái đồ chơi này tự nhiên là muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào.
Hàn Giang ra vẻ bông lòng nói.
Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao?
Phong Diệp Tu cười lấy hỏi ngược một câu.
Vừa mới Hàn Giang nét mặt tại một đoạn thời khắc rõ ràng có rồi biến hóa, mặc dù cũng không phải vô cùng rõ ràng, lại là không có tránh thoát Phong Diệp Tu quan sát.
Cái này bắt kính phòng ngự tuyệt đối rời xa thế tục như là nào đó đặc biệt lực lượng phát tắc, Phong Diệp Tu thông qua vừa mới khả năng công kích rõ ràng cảm giác được. Mà giống như tiểu này quy tắc chi lực cũng không phải có thể vô hạn sử dụng vật phẩm, nếu không thực sự không phải thánh vật, mà là sẽ bị gọi là thần khí. Tất nhiên Nhật Nguyệt Đế quốc bỏ được đem nó xem như tặng thưởng, chắc hẳn còn không có đạt tới loại đó khoa trương cấp trình độ. Ta quản ngươi có tin hay không, liên quan ta cái rắm. Hàn Giang nét mặt có vẻ hơi phách lối, tựa hồ là đang có chút chột dạ tâm lý. Đến tột cùng sự thực làm sao, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Phong Diệp Tu mặc dù khoảng đoán được bắt kính hạn chế, nhưng cũng không dám 100% xác nhận. Vừa dứt lời, chỉ thấy gió cũng tu không còn sử dụng tính dễ nổ mạnh nhất phá tình không mà là sử dụng tần suất công kích cao nhất tán tinh diệu. Trong chốc lát, đầy trời như lưu tinh hoa mỹ lôi đỉnh thương ảnh đem Hàn Giang triệt để bao trùm trong đó. Phong Diệp Tu vì tìm kiếm bắt kính phòng ngự tuyệt đối lại không góc chết, cố ý 360 độ vây quanh không nhúc nhích Hàn Giang tiến hành công kích. Chẳng qua vẫn như cũng là không hề có tác dụng, vô số thương ảnh đều bị đều cách cả lại. Phong Diệp Tu bắt đầu ý thức được công kích của mình lại cường hạ ít như vậy lít nha lít nhít bị bắn ngược trở về lôi đỉnh thương ảnh đường hắn trở nên mình đầy thương tích. Vẹn vẹn chẳng qua 3 giây, Phong Diệp Tu chí ít hoàn thành mấy trăm lần công kích mật độ, nhưng mà Hàn Giang dường như không hề có đem nó để ở trong lòng, ngược lại là cười đến lớn tiếng hơn. Hẳn là này bắt kính phòng ngự số lần quả nhiên là vô hạn. Một cái nháy mắt, Phong Diệp Tu cũng là có chút bản thân bắt đầu nghi ngờ. Chẳng qua tại tỉnh táo lại sau đó, lại là đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ khu trục trong óc, nói, đây tuyệt đối không thể nào, nhất định có sơ hở. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không hề từ bỏ mật độ cao công kích, mà Hàn Giang tiếng cười theo thời gian trôi qua dần dần bắt đầu biến mất. Khoảng tại thứ 8 giây lúc, sức quan sát cực kỳ bén nhạy Phong Diệp Tu quan sát được Hàn Giang bên hông treo bát chỉ kính dường như lóe lên một cái, mà bát kính bốn phía còn cuốn 8 khỏa thái dương câu ngọc dường như ảm đạm rồi một khỏa. Phong Diệp Tu nhìn kỹ một chút, trong đó 2 viên cũng hoàn toàn ảm đạm xuống. Mặc dù đó cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng nếu không có cố ý đi quan sát thậm chí sẽ xem nhẹ, thế nhưng lại là chạy không khỏi đã sớm đem lòng sinh nghi Phong Diệp Tu. Bắt chỉ kính một ngày có thể cung cấp 8 lần phòng ngự tuyệt đối, mỗi một lần hữu hiệu thời gian là 8 giây, không biết ta nói được đúng không? Chỉ thấy gió cũng tu đống nhiên ngưng công kích, chậm rãi đem thanh long thánh thương lưng đeo sau lưng, mỉm cười nói: Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi tưởng tượng lực thực sự là phong phú. Hàn Giang cố giả bộ chấn định nói, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tìm ra bắt kính quy tắc, đồng thời như thế tinh chuẩn. Lúc trước Nguyên Thần Nhai tự cấp chính mình giải thích lúc, hắn đều là nghe một hồi lâu mới hoàn toàn đã hiểu. Gia hỏa này thiên phú chiến đấu đơn giản chính là quái bậc cấp. Chẳng nguyên hoa. Phong Diệp Tu vội vàng không kịp chuẩn bị lại một lần nữa phát động rồi tiến công, tốc độ khống chế được không nhanh không chậm. Chỉ thấy Hàn Giang vậy mà tại trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau đó lựa chọn tránh né, hiểm lại càng hiểm tránh thoát nguyên hoa chẳng kích. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, ngại quá, hành động của ngươi đã thay ngươi làm ra chân thật nhất trả lời. Chương 1603, Huyền Âm Minh Xà chương 1603, Huyền Âm Minh Xà trong chốc lát, Hàn Giang cả người mặt cũng tái rồi, lông mày càng là hơn không nhịn được khóa chặt. Phong Diệp Tu động tác nhìn lên tới tùy ý, lại là trải qua nghị sâu tính kỹ kết quả. Giả sử quá nhanh lời nói, Hàn Giang thân thể sẽ theo bản năng tránh né, mà quá chậm lời nói, đối phương có thể biết đoán ra Phong Diệp Tu ý đồ. Duy chỉ có kiểu này trung đẳng tốc độ, mới có thể có ra Hàn Tiêu trong nội tâm chân chính lo lắng. Không hề nghi ngờ, Phong Diệp Tu suy đoán là chính xác bát chỉ kính đích thật là có đặc biệt hạn chế. Phá tinh không. Bất ngờ không đề phòng, giọng Phong Diệp Tu lại biến mất tại nguyên chỗ, một tia chớp chùm sáng theo Hàn Giang bên cạnh đánh tới. Thế nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Phong Diệp Tu cũng không dùng hết toàn lực, mà là khai thác đánh một chút bỏ chạy sức lực. Hàn Giang vừa phản ứng lúc, Phong Diệp Tu thân ảnh liền lại biến mất tại nguyên chỗ. Phong Diệp Tu tốc độ so với Hàn Giang thật sự mà nói là quá nhanh rồi, đặc biệt tại chân Long Mô thức cùng Thanh Long Thiên Luân gia chỉ phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Hắn đối với tiết tấu của chiến đấu cũng là nắm chắc được vạn phần tinh chuẩn, dường như 8 giây vừa đến liền sẽ phát động trận tiếp theo thế công. Lúc này Hàn Giang dường như là một chỉ có thể bị động bị đánh đông cát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Chỉ thấy Hàn Giang túi đầu nhìn thoáng qua bên hông treo bát chỉ kính, Thái Dương Câu Ngọc một khỏa ảm đạm đi, trong lòng sầu lo càng phát nồng nặc lên. Dựa theo loại tình huống này đi, đoán chừng không dùng đến một phút đồng hồ, bát chỉ kính hiệu dụng liền sẽ bị triệt để tiêu hao hoàn tất, mà lúc kia chỉ sợ sẽ là Hàn Giang bị thua thời điểm. Các ngươi còn thất thần làm gì? Toàn bộ cùng tiến lên a! Hàn Giang đem ánh mắt nhìn về phía một bên đồng đội, gầm thét lên. Nguyên bản tại thi đấu trước khi bắt đầu, cố ý dặn dò đồng đội không muốn lung tung nhúng tay, bây giờ lại là tại sinh tử lúc cũng không lo được cái gì mặt mũi. Từ từ diệt bọn người ở tại đạt được đội trưởng chỉ thị sau đó, trận thi không còn bị động chờ đợi, mà là chủ động phát khởi thế công. Địa Khôi Huyền Thuẫn. Địa Khôi Long Quy đột nhiên gầm lên giận dữ sau đó, một đạo rơi trong suốt huyền màu đen hộ thuẫn đem nó toàn bộ bao vây lại. Mà Huyền Thiên chiến đội còn lại 2 người tự nhiên cũng là được bảo hộ ở trong đó, nàng nhóm tất cả đều đứng ở phó đội trưởng Địa Khôi Long Quy trên lưng. 2 người này cũng là nữ tử, đồng thời nhìn tương tự bề ngoài, dường như hay là một đôi song bạc thai. Một người trong đó gọi là Tưởng Hân, một cái khác gọi là Tưởng Nguyệt, 2 người có thể nói từ nhỏ đến lớn đều là như hình với bóng. Chỉ thấy 2 người cũng là trên mặt đất Khôi Long Quy bảo vệ dưới bắt đầu rồi chiến linh triệu hoán, cả 2 động tác quả thực dường như là đang soi gương giống như trình tề, có thể thấy được hắn ăn ý trình độ. Huyền Âm Minh Xà, Huyền Dương Minh Xà. 2 thanh âm của người giống như là một người kêu đi ra bình thường, 2 con chiến linh thì hoàn toàn bị kêu gọi ra. Tường Hân chiến linh là Huyền Âm Minh Xà, chính là một con toàn thân đen như mực rắn hệ chiến linh, chiều dài khoảng tiếp cận 15 mét. Cái này chiến linh toàn thân còn có phức tạp màu trắng đường vân, bên ngoài thân còn quấn quanh lấy màu đen dòng nước. Mà Tưởng Nguyệt Chiến Linh là Huyền Dương Minh Xà, mà ngoại hình của nó dường như cùng Tỷ Tỷ Chiến Linh hoàn toàn giống nhau, khác biệt duy nhất chính là màu sắc. Huyền Dương Minh Xà Chiến Linh chỉnh thể là màu trắng, mà bên ngoài thân thì là rậm rạp màu đen đường vân, bên ngoài thân quấn quanh dòng nước là màu trắng. Này hai con chiến linh vừa mới bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, hai tỷ muội bên cạnh Ma Linh Bảo Điện liền phát ra rào rào tiếng vang. Chỉ thấy tất cả ma linh tạp phiến bắt đầu chạy ngược mà ra, từng đạo linh quang đang điên cuồng ngập vào hai con chiến linh thể nội. Nương theo lấy ma linh tạp phiến vũ trang sau đó, hai con chiến linh hình thể cùng khí thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Giữa không trung luôn luôn nhìn chằm chằm bên này, Thẩm Như Ngọc đang nhìn đến hai con chiến linh biến hóa lại hoàn toàn giống nhau lúc, lông mày càng là hơn không khỏi nhíu chặt. Này hai con chiến linh rất đại khái suất là có thể tiến hành chiến linh dung hợp, Thẩm Như Ngọc tự nhiên cũng là sẽ không cho đối phương loại cơ hội này. Thẩm Như Ngọc chưa từng tới kịp trước kéo dài khoảng cách, chợt liền giận dữ hét, "Hỏa hỏa, sử dụng cực viêm tử quang!" Anh, Đại Hạ Long tức bạo phát ra một tiếng thanh thúy tiếng giống, hai con ngươi bạo phát ra mãnh liệt hắc sắc tử quang. Cường hãn cực viêm tử quang điên cuồng phá hủy trạm đất khôi huyền tuẫn, cường đại lực công kích làm cho đối phương cảm nhận được áp lực lớn. Tạch tạch tạch. Chẳng qua 10 giây đồng hồ thời gian, địa khôi huyền tuẫn liền chống đỡ không nổi bực này cường thế công kích, trong mơ hồ có thể thấy được nhỏ xíu vết nứt. Từ Tử Diệp sắc mặt cũng là dần dần trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt không ngừng hướng phía bên cạnh hai người ra hiệu. Tường Hân cùng Tưởng Nguyệt hai người đồng thời gật đầu một cái, chợt liền bắt đầu cầm tay của đối phương. Lập tức, chỉ thấy hai tỷ muội sau lưng có hắc bạch hai đạo quang mang đang không ngừng giao hội, mà Huyền Dương Minh Xà cùng Huyền Âm Minh Xà thì bắt đầu cuốn giao cùng nhau. Cái này hiển nhiên là chiến linh dung hợp biểu hiện, đồng thời dung hợp tốc độ muốn so Thẩm Như Ngọc tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Đông Phương Hạ Mạt cũng là nhìn ra mánh khóe, chợt liền một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, cao giọng nói, "Ngọc Nhi, ta đến giúp ngươi một tay." Chỉ thấy Cửu U Minh Hổ đột nhiên liền xông ra ngoài, vài chương ma linh tạp phiến cơ hồ là đồng thời tiến hành vũ trang, tốc độ đã là nhanh đến rồi cực hạn. Lúc này Cửu U Minh Hổ đã cùng Hắc Cực Nữ Vương trong lúc đó sản sinh cùng hoạt động, đã là mở ra Hoàng Tuyển Mô Thức cùng Tức Tử lĩnh vực. Một đóa yêu diễm bị ngạn hoa ở tại trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn lấy, mà chính trung tâm có do U Minh chi khí ngưng tụ mà thành một chiếc chữ. Cửu U Lưu Quang Trảm. Cửu U Minh Hổ mạnh mẽ đanh thép hổ trảo đột nhiên bung ra, một đạo vô kiên bất tồi mực tử sắc lưu quang trảm hung hăng đánh vào đã thấy vết nứt địa khôi huyền thuận phía trên. Oeng. Chỉ kiến giải khôi huyền đột nhiên vỡ ra, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình. Từ Tử Diệp tại thấy cảnh này lúc, cũng là bị Đông Phương Hạ Mạt cường đại lực bộc phát cho giật mình. Nếu là luận kéo dài công kích phương diện, Cửu U Minh Hổ là quả quyết không bằng Đại Hạ Long Tức, nhưng mà trong nháy mắt lực bộc phát phương diện, Cửu U Minh Hổ có rõ ràng ưu thế. Mặc dù Từ Tử Diệp mất đi chính mình linh bình, nhưng vẫn như cũng là dứt khoát quyết nhiên chắn hai cái nữ đội viên trước người. Cửu U Minh Hổ tại đột phá đối phương phòng ngự sau đó, không còn lựa chọn cùng phía trước nhất, Từ Tử Diệp dây dưa, mà là vòng qua Từ Tử Diệp trực tiếp công kích tối hậu phương hai người. Đông Phương Hạ Mạt một chút liền có thể nhìn ra hai cái này nữ đội viên đối với Huyền Tiên chiến đội tầm quan trọng, nếu không Từ Tử Diệp cũng sẽ không biểu hiện được như thế lo lắng. Chỉ thấy Cửu U Minh Hổ hai con ngươi chậm rãi hiện hiện một vòng tử sắc quang mang, Cửu U ấn ký từ từ hiện hiện. Đây là Cửu U Minh đồng phát động dấu hiệu, mà Từ Tử Diệp bất ngờ không đề phòng cũng là bị khống chế lại rồi, toàn thân đều là đang không ngừng hơi run rẩy nhìn. Ảnh tập đi qua, Cửu U Minh Hổ thân ảnh bỗng nhiên biến mất, mà một tiếng tiếng thét lại là tại hai tỷ bội sau lưng vang lên. Chương 1604, mưa gió sắp đến. Chương 1604, mưa gió sắp đến. Chỉ thấy Tưởng Hân phía sau không biết nơi nào xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mà Cửu U Minh Hổ liền có như xuất động mãnh hổ hướng phía đối phương nào qua. Minh thủy viên đạn. Tưởng Hân cùng Tưởng Nguyệt hai người linh binh pháp trượng giao hội một chỗ, một viên màu đen cao tốc thủy đạn hướng phía Cửu U Minh Hổ bắn tới. Bù bù. Thế nhưng chỉ là cao áp thủy đạn lại như thế nào ngăn cản được Hoàng Tuyển Mô Thức Cửu U Minh Hổ, vẻn vẹn là nhẹ nhàng vùng chảo liền thoải mái đem nó hóa thành mảnh vỡ. Lưu quang tránh. Cửu U Minh Hổ phản phất là hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ càng là hơn nhanh đến mắt thường đều khó mà bắt giữ. Lại lần nữa xuất hiện lúc, chỉ thấy Cửu U Minh Hổ đã là Tưởng Hân cùng Tưởng Nguyệt sau lưng của hai người. Giang giác. Trong tay hai người linh binh cơ hồ là đồng thời đứt gãy, mà bám vào ở trên người Linh Khải thì xuất hiện kể ra cực sâu vết ảo. Cùng lúc đó, một đạo tia sáng kỳ dị cũng là bám vào rồi trên người của hai người, mà hai con chiến linh thì hoàn thành dung hợp. Chỉ thấy một con hình thể càng thêm to lớn rắn chậm rãi vờn quanh tại hai người quanh thân, không ngừng phun ra tinh hồng lưỡi rắn, tựa hồ là đang uy hiếp Đông Phương Hạ Mạt. Đông Phương Hạ Mạt chậm rãi quay đầu, nhìn vẫn như cũng là đứng hai người, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt. Nếu là không có tính ra sai lầm, bằng vào hai người bọn họ lực phòng ngự, quả quyết là sẽ bị trong nháy mắt miểu sát ra. Không nên chỉ là linh binh đứt gãy cùng Linh Khải bị hao tổn loại trình độ này mà thôi. Chẳng lẽ lại là chính mình tính ra có sai? Ngươi nhất định cảm thấy rất hoang mang đi. Tường Hân như là đoán được Đông Phương Hạ Mạt nghi ngờ trong lòng, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta dung hợp chiến linh mặc dù chỉ là hệ phụ trợ chiến linh, nhưng lại có hiếm thấy tăng lên lực phòng ngự năng lực, chẳng qua công kích của ngươi đích thật là vượt qua dự liệu của chúng ta. Tăng lên lực phòng ngự? Đông Phương Hạ Mạt tự đủ. Đó cũng không phải cái gì hiếm lạ năng lực, nhưng mà dưới tình huống bình thường quả quyết sẽ không tăng lên quá nhiều mới đúng. Nhưng mà đối phương hai cái hệ phụ trợ chiến linh kỹ lại chặn lại chính mình Hoàng Tuyển Mô Thức một kích toàn lực, không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút. Chẳng qua còn chưa chờ Đông Phương Hạ Mạt lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy con kia dung hợp chiến linh lại lần nữa bạo phát ra một hồi ánh sáng chói mắt. Mà này hai cỗ quang mang trong nháy mắt hóa thành hai cỗ, trong đó một cỗ màu trắng linh quang hướng phía Thiên Khôi Huyền Quy bạo tới, mà một cỗ màu đen linh quang hướng phía Địa Khôi Huyền Quy bạo tới. Hai con chiến linh trong lúc đó chậm rãi xuất hiện một cái như có như không linh tuyến, toàn thân tản ra quang mang tựa hồ tại qua lại hô ứng. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc, lúc này liền đã đoán được đối phương đây là chiến linh dung hợp biểu hiện. Đây là Phong Diệp Tu lần thứ 2 tại cùng một trận đấu phía trên đụng phải 2 lần chiến linh dung hợp, lần trước hay là tại đối chiến cơ hoàng chiến đội lúc. Chẳng lẽ lại Huyền Thiên chiến linh cũng được, tiến hành 2 lần chiến linh dung hợp. Nay quy cùng rắn ở giữa chiến linh dung hợp, Phong Diệp Tu dường như đã hiểu rồi cái gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đang hướng phía Thánh Linh Huyền Vũ ý nghĩ dung hợp, thực lực đoán chừng đều sẽ có một bay vọt về chất. Ngọc Nhi, Hạ Mạt tỷ, ngăn cản bọn hắn. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chợt thì triển khai mạnh nhất tiến công. Chỉ thấy Đại Hạ Long Tước đầu tiên là dần dần ra xa khoảng cách, một đạo tụ lực thật lâu cực viêm tử quang trong nháy mắt bạo phát ra. Mà tỏa định phương hướng chính là Tưởng Hân, mà muốn chúng đích Tưởng Hân lại là lượn quanh bất quá 2 người bọn hắn người dung hợp chiến linh. Mặc dù cái này chiến linh nói tóm lại là một con hệ phụ trợ chiến linh, nhưng mà cũng là một con dung hợp chiến linh, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương tiêu diệt còn có rất lớn độ khó. Ken ken ken. Cửu U Minh Hổ công kích cùng Đại Hạ Long Tước công kích không ngừng tàn phá nhìn đại xà cơ thể. Nhưng khi nó đặc biệt tăng lên lực phòng ngự năng lực tác dụng trên người mình lúc, liền nhường nó biến đến mức dị thường khó chơi. Địa Khôi Long Quy vẫn như cũng là đang điên cuồng hướng phía Thiên Khôi Long Quy chạy trốn mà đi, kết nối giữa hai bên linh tuyến cũng biến thành ngày càng rõ ràng lên. Cuối cùng, Thiên Khôi Long Quy đột nhiên cùng Địa Khôi Long Quy đánh vào nhau, một đạo tia sáng kỳ dị triệt để đem nó bao trùm trong đó. Trong chốc lát, một cỗ cường đại sức đẩy đột nhiên nổ tung lên, đem khoảng cách tương đối gần Đông Phương Hạ Mạt cùng Phong Diệp Tu cũng cho chấn bay ra ngoài. Phong Diệp Tu tại mặt đất trượt rồi mấy chục mét mới đứng vững thân hình, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt to lớn trùng sáng, mỉm cười nói, dung hợp cũng tốt, quá yếu thì không có ý gì. Vừa mới không đến một phút trong, Phong Diệp Tu triệt để đem Hàn Giang nắm giữ bắt kính hữu hiệu số lần cho hoàn toàn tiêu hao hoàn tất. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Hàn Giang đem cũng không còn cách nào đạt được bắt kính phòng ngự tuyệt đối, hắn có thể dựa vào chỉ có chiến linh lực lượng. Đại Hạ Long Tức cùng Cửu U Minh Hổ thử nghiệm công kích đạo ánh sáng này đoàn, lại là bất đắc dĩ phát hiện dường như cũng không có cái gì tác dụng. Không hổ là hệ phòng ngự chiến linh dung hợp, dù là chính là tại yếu ớt nhất dung hợp giai đoạn thì có bực này kinh khủng lực phòng ngự. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người chậm rãi rơi vào rồi Phong Diệp Tu bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn qua trước mặt to lớn trùng sáng. Tiến hành minh thủy ma bộ chuẩn bị. Phong Diệp Tu hời hợt nói một câu. Vừa mới khôi phục thương thế không lâu Hàn Tiêu, còn có Đông Phương Hạ Mạt cùng nhau gật đầu một cái. Chỉ thấy hai người chậm rãi giắt tay, hai người tản ra khí tức dần dần bắt đầu không ngừng dung hợp. Bốn phía thủy nguyên tố tựa hồ tại giờ phút này cũng đang không ngừng bốc lên, trên bầu trời sắp tản đi mây đen lại lần nữa ngưng tụ. Đây là Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu hai người chiến linh hiệp hòa kỹ chuẩn bị trình tự, chỉ cần thủy nguyên tố đầy đủ, minh thủy ma bộ uy lực liền sẽ càng thêm cường đại. Minh thủy ma bộ lực công kích không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, nhưng mà càng thêm đáng sợ là nó cường đại khống chế lực. Chỉ cần bị minh thủy ma bộ trúng đích, cái loại cảm giác này dường như bị thanh thang biển cả đè ở bình thường, cường đại áp chế không gì sánh kịp. Loại cực lớn hám vũ chấn tinh uy lực tự nhiên là có tính chất hủy diệt, nhưng mà thành hình lại là có vẻ hơi chậm chạp. Nếu là cùng minh thủy ma bộ tiến hành phối hợp, có thể nói đều sẽ tạo thành một hoàn toàn vô giải phối hợp. Trong lúc bất chi bất giác, trên không trung đã tích xúc đủ nhiều thủy nguyên tố, dường như tất cả tinh nguyên chi xâm thủy nguyên tố tất cả đều hội tụ tại rồi bầu trời. Vừa mới còn tinh không vạn lý tinh nguyên xâm lâm bầu trời tại lúc này trở nên mây đen che mặt trời, khí tức ngột ngạt để người có chút không thở nổi. Tí tách. Xung quanh mấy ngàn mét trong phạm vi chậm rãi rơi ra mưa đen, giống như nhường toàn bộ thế giới cũng biến thành màu đen. Này mưa đen bắt đầu từ mưa nhỏ tích biến thành bão tố, giống như một con màu đen cự thú sắp thôn vệ tất cả rừng rậm. Tất cả Huyền Thiên diễn võ trường thì tại lúc này trở nên lặng ngắt như tờ lên, tất cả mọi người bị hiện trường sơ sát tiêu điều bầu không khí lây. Chương 1605, Âm Dương Huyền Minh Quy chương 1605, Âm Dương Huyền Minh Quy Huyền Thiên chiến đội hiển nhiên là chuẩn bị từ chiến đến cùng, nếu quả như thật là tứ linh dung hợp lời nói, đoán chừng nộ lân chiến đội đều sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực chằm chằm vào trước mặt khí thế càng phát ra cường thịnh trùng sáng, ánh mắt trở nên dần dần hưng phấn lên. Cùng lúc đó, Thiên Thanh Ngọc Lân Long cùng Đại Hạ Long Tức thì bắt đầu tiến hành chiến linh dung hợp, bộc phát ra lôi hỏa chói mắt và mang. Chẳng qua trước đó, Phong Diệp Tu đầu tiên là nhường Thiên Thanh Ngọc Lân Long tiến hành thực thể phân thân, chỉ có Thiên Thanh Ngọc Lân Long bản thể tiến hành dung hợp. Mà còn lại 6 con Thiên Thanh Ngọc Lân Long tất cả đều chuyển hóa làm rồi hám vũ chấn tinh hình thái, phiêu phủ ở phong vân sau lưng. Hống. Đột nhiên, một tiếng vang vọng đất trời tiếng giống như đất bằng như kinh lôi vang lên. Cương đại sóng âm đem chung quanh rậm rạp màn nước đều bị chấn bay ra ngoài, quang mang chói mắt thì dần dần trở nên ảm đạm đi. Đập vào mi mắt là một con giống như dãy núi siêu cấp cự thú, không nói cái khác, vẻn vẹn là cái này đem gần 200 mét cực kỳ cơ bản hình liền để người nhìn mà phát khiếp. Da của nó mặt ngoài dường như là cổ lao ngọn núi giống như thô ráp, mà phía sau mai rùa quả thực dường như là một tòa ngọn núi cao vút. Mà kỳ lạ nhất phương tiện là cái này chiến linh phần đuôi, cái đuôi của nó không hề giống là bình thường quy loại cái đuôi, mà là biến thành một con cổ lão minh xà. Mà cái này minh xà cũng là có được chính mình độc lập sinh mệnh, thân thể của nó đem nó mai rùa cũng cho vờn quanh rồi mấy vòng nhiều, trên đó còn có màu đen cùng màu trắng dòng nước đang không ngừng vờn quanh. Một cỗ thê lương mà nặng nề khí tức không ngừng khuyết tán ra đến, âm dương huyền minh quy xuất hiện cho người ta tạo thành lực áp bách cực kỳ khủng bố. Cái này loại cực lớn chiến linh ánh mắt dần dần hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng lướt đến, chậm chậm rãi di động hai lần nặng nề cơ thể. Ầm ầm. Vẹn vẹn là đơn giản xê dịch bước chân, tất cả tinh nguyên xâm lâm đều đi theo nhìn nó sản sinh kịch liệt rung động. Loại rung động này thậm chí xuyên thấu qua rồi sân đấu phía ngoài nhất cái giới, nhưng toàn trường tất cả khán giả cũng cảm giác được rõ ràng rồi. Lộc cộc. Không ít Huyền Thiên diễn võ trường khán giả cũng không tự chủ được nuốt một chút nước bọt. Một lát yên tĩnh sau đó chính là huyên náo tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người trở nên kích động. cái này, nay cũng quá lớn đi, còn đánh cái quặp lông a. Lại thật là tứ linh dung hợp, ta còn tưởng rằng chỉ là hai linh dung hợp đấy. Quy xả hợp thể. Hẳn là đây là hướng phía Huyền Vũ Thánh Linh phương hướng dung hợp. Nộ Lân chiến đội chỉ sợ nguy hiểm a. Không ngờ rằng Huyền Thiên chiến đội lại mạnh như vậy. Tất cả người xem nét mặt đều là trở nên ngưng trọng lên, dường như tất cả Nộ Lân fan hâm mộ đều là vì Nộ Lân chiến đội lau một vệt mồ hôi. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là mặt không biểu tình, hắn ở đây nhìn thấy trước mặt cự thú trong nháy mắt quét nhìn đối phương tất cả số liệu, chiến linh tên, Âm Dương Huyền Minh quy chiến linh thuộc tính, thổ, thủy chiến linh phẩm giai, hoàn toàn thể, siêu cực hạn, chiến linh đẳng cấp, thất cấp cửu giai chiến linh phẩm chất, quân chủ cấp chiến linh, kỹ năng lực, Huyền Minh bá vật thể, bóng lan, thổ ma gai thuần âm dương thánh thuẫn, nguồn nước thánh lực, dòng nước xiết thủy. Táng Phong Diệp Tu đang nhìn đến đối phương chiến linh kỹ lúc, cũng là ngẩn ra hồi lâu. Bình thường chiến linh đều chỉ có 4 chiến linh kỹ, vì sao cái này Âm Dương Huyền Minh quy lại là có 6 cái chiến linh kỹ? Chẳng qua khi Phong Diệp Tu đang nhìn đến quấn quanh ở Huyền Minh trên người Minh Xà thời điểm, trong lòng đã là có rồi đáp án. Âm Dương Huyền Minh quy trước 3 cái chiến linh kỹ hẳn là do quy thể có, sau đó 3 cái chiến linh kỹ hẳn là do xà linh nắm giữ. Nay thật đúng là một cực kỳ kỳ lạ chiến linh dung hợp, mà loại trạng thái này lại cùng trong truyền thuyết Thánh Linh Huyền Vũ có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vậy liền đó có thể thấy được cái này tứ linh dung hợp chiến linh chỗ kinh khủng, đoán chừng dù là siêu cấp bạo long vương tại trước mặt nó cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Chẳng qua này cuối cùng chỉ là bắt chước mà thôi, chỉ sợ cùng chân chính Thánh Linh Huyền Vũ chi ở giữa chênh lệch hay là giống như là trời. Huyền Thiên chiến đội mọi người tất cả đều đứng ở Âm Dương Huyền Minh quy rộng lớn phía sau phía trên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Phong Diệp Tu đám người. Phong Diệp Tu, ta nói ngươi là không cách nào chiến thắng ta. Hàn Giang giọng nói có vẻ cực kỳ phách lối, phản phất là đã khóa chặt rồi thắng cục. Phong Diệp Tu cũng không để ý tới đối phương, mà là nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay, chỉ thấy sau lưng 6 viên to lớn hám vũ chấn tinh liền xông ra ngoài. Này 6 viên hám vũ chấn tinh toàn bộ cũng tiến hành tinh vẫn võ trang cùng kiếp lôi võ trang, duy chỉ có không có tiến hành cực tinh võ trang. Chỉ thấy 6 viên hám vũ chấn tinh hướng phía to lớn Âm Dương Huyền Minh Quy xông đụng tới, giống như vạch phá bóng tối từng viên một lóa mắt lưu tinh. Thế nhưng Âm Dương Huyền Minh Quy lại là hoàn toàn không có tránh né dự định, vẫn như cũng là vững như bàn thạch đứng ở tại chỗ. Dĩ vãng hám vũ chấn tinh vô luận là ở đâu một con hoàn toàn thể chiến linh trước mặt cũng có vẻ dị thường khổng lồ, có thể nói là nghiền ép thức tồn tại. Nhưng mà hôm nay lại là có vẻ hơi không đáng chú ý, vì đối thủ của nó thế nhưng hình thể có thể so với sơn nhạc Âm Dương Huyền Minh Quy. Âm Dương Thánh Thuẫn. Hàn Giang gầm lên giận dữ phía dưới, chỉ thấy minh xà màu sắc lại theo huyền màu đen biến thành màu trắng. Một tản ra tia sáng chói mắt màu trắng thánh thuẫn xuất hiện tại Âm Dương Huyền Minh Quy chung quanh. Rầm rầm rầm. Hám vũ chấn tinh liên tiếp đụng vào cái này màu trắng thánh thuẫn phía trên, to lớn lực va đập tạo thành từng đạo cường đại sóng xung kích quét tán ra tới. Xung quanh mấy ngàn mét trong cây cối đá tảng cũng tại đây trùng kinh khủng xung kích trong hoàn toàn bị phá hủy, tất cả mặt đất cũng xuất hiện một to lớn long xuống. Thế nhưng Âm Dương Huyền Minh Quy vẹn vẹn chỉ là hướng về sau lùi lại mấy bước mà thôi, ngoài ra hoàn toàn không có tổn thương chút nào. Âm Dương Thánh Thuẫn không có gì ngoài ảm đạm rồi mấy phần bên ngoài, thậm chí ngay cả một chút xíu vết nứt cũng không từng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị một màn trước mắt dọa cho choáng váng. Bọn hắn đối với hám vũ chấn tinh lực lượng thế nhưng hết sức rõ ràng lúc trước có thể một khỏa liền đem Hoa Bắc chiến đội cho miểu sát. Hiện tại 6 viên hám vũ chấn tinh đồng loạt công kích phía dưới, thậm chí ngay cả Âm Dương Huyền Minh Quy phòng ngự đều không thể công phá. Đây là kinh khủng bực nào lực phòng ngự, quả thực là đạt đến phòng ngự tuyệt đối cấp bậc. Hàn Giang khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, ngươi đây là đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Nghe vậy, Nộ Lân chiến đội tất cả mọi người có phải không cho phép cho mày, chợt Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người liền xông ra ngoài. Chiến tranh công kích, cực viêm tử quang, tiểu vũ lưu quan trảm, liên tiếp rất giỏi công kích cùng nhau đúng Âm Dương Huyền Minh Quy phát động mãnh liệt thế công. Thế nhưng vẫn như cũng là giống như kiến càng lay cây bình thường, loại cấp bậc này công kích hoàn toàn không cách nào dung chuyển trước mắt quái vật khổng lồ. Chỉ thấy Âm Dương Thánh Thuẫn không ngừng biến đổi màu sắc, nhất thời trở nên màu trắng, nhất thời lại biến thành màu đen. Âm Dương Huyền Minh Quy xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được như thế nào bất động như sơn. Chỉ là kiến càng cũng nghĩ lay cây. Hàn Giang càng là hơn cười to phách lối lên, chợt cao giọng nói, "Này Dương Dương nạo cũng không xê xích gì nhiều, tới phiên ta đi." Chương 1606, Dương Dương Thánh Thuẫn chương 1606, Dương Dương Thánh Thuẫn nguồn nước thánh lực. Hàn Giang gầm lên giận dữ, chỉ thấy sau lưng Minh Xà bạo phát chói mắt bừng sáng. Trong chốc lát, xung quanh mấy ngàn mét trong giọt mưa tựa hồ tại một cái nào đó hoàn toàn yên tĩnh lại. Giữa trời đất lại lần nữa quy về bình tĩnh, chẳng qua đây chỉ là trước khi mưa báo tới khúc nhạc dạo, theo sát mà đến chính là ngàn vạn mưa đen tụ tập. Rào rào, liên phảng phất cửu thiên ngân hà chạy ngược bình thường, đầy trời giọt mưa hội tụ thành một mảnh khổng lồ hắc sắc hải dương, lơ lửng giữa không trung phía trên. Trong đó càng là hơn ẩn chứa cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm, phát ra sóng biển bành trướng to lớn thủy triều thanh âm. Minh thủy ngự thủy khả năng đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, quả thực để người cảm thấy nhìn mà than thở. Mà giờ khắc này ngưng tụ sau lưng Hàn Tiêu Đại Xuyên thì có vẻ hơi không đáng chú ý rồi. Cái này như là biển cả cùng dòng sông khác nhau bình thường, hắn kích thước to lớn căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Hàn Tiêu đang nhìn đến trước mặt một màn lúc cũng là cảm thấy vô cùng rung động, không hổ là tứ linh dung hợp sản phẩm, quả nhiên là vô cùng khủng bố. Phong Diệp Tu đang nhìn đến trước mặt một màn lúc, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt lên, chẳng qua còn không đến mức cảm thấy quá mức sợ hãi thảm khủng. Rốt cuộc hắn cũng là thấy qua việc đời người, bực này trung đẳng cảnh tượng còn không đến mức nhường hắn cảm thấy thất thố. Nhưng mà Huyền Thiên diễn võ trưởng khán giả ở đâu nhìn thấy qua bực này kinh người cảnh tượng, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất rồi. Hàn Giang dường như say mê tại người xem tiếng hò hét thanh âm, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi bây giờ nếu là nhận thua còn kịp, đừng trách ta đến lúc đó không cho ngươi cơ hội. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không khỏi cũng quá để cao bản thân đi. Nghe vậy, Hàn Giang lông mày gảy nhẹ, cái trán mơ hồ có thể thấy được nổi gân xanh, nổi giận nói, đã ngươi không biết điều, vậy ta cũng liền không cho ngươi khách khí. Hát triều. Chỉ thấy Hàn Giang cánh tay nhẹ nhàng vung lên, giữa không trung một vùng biển mênh mông liền cuốn lên rồi vạn trượng sóng cả cuốn theo tất cả. Tiểu này siêu đại quy mô công kích có thể nói là không khác biệt đả kích, trên cơ bản cũng không cần nhắm ngay. Ầm ầm. Đầy trời màn nước triệt để đem Nộ Lân chiến đội mọi người toàn viên bao trùm trong đó, trong nháy mắt đem nó triệt để bao phủ. Cơn bạo thủy triều trọn vẹn cọ rửa rồi mười mấy giây còn chưa kết thúc, mọi người cũng là vì Nộ Lân chiến đội lau một vệt mồ hôi. Hống. Hắc triều còn chưa hoàn toàn rút đi thời điểm, đầu tiên là nghe được một tiếng cuồng bạo tiếng long ngâm truyền đến, chợt liền nhìn thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long xông phá Hắc triều. Màu xanh thẳm lôi hỏa cuốn quanh ở Thương Lôi Hỏa Lân Long trung quanh, uy lực cường đại thậm chí đem toàn bộ Hắc triều cũng bao trùm lên một tầng tinh mịn lôi điện. Đúng lúc này toàn bộ Hắc triều cũng đều bị hoàn toàn nhóm lửa, biến thành một mảnh màu xanh thẳm biển lửa, mà Thương Lôi Hỏa Lân Long liền như là mảnh này biển lửa chủ nhân giơ thẳng lên trời giống giận. Chỉ thấy gió cũng tu cùng Thẩm Như Ngọc giắt tay mà đứng ở Thương Lôi Hỏa Lân Long phía trên, quanh thân còn vây quanh 6 viên tản ra lôi quang hám vũ trấn tinh. Mà Cửu U Minh Hổ cùng Thiên Cương Trục Thủy Nguyên thì là thật chặt đi theo phía sau, nét mặt mơ hồ có thể thấy được sơ sát tiêu điều. Hàn Giang đang nhìn đến Nộ Lân chiến đội đám người xông ra hát triều lúc càng là hơn trong mày, chính mình âm dương huyền bình quy thế nhưng tứ linh dung hợp sản phẩm. Một kích toàn lực phía dưới, Nộ Lân chiến đội mọi người lại toàn biên cũng lông tóc không tổn hao gì, đây là hắn dù thế nào cũng không thể nào tiếp thu được kết quả. Hống. Chỉ thấy Thương Lôi Hỏa Lân Long đột nhiên hít một hơi, trung quanh đầy trời lôi hỏa đột nhiên bị hút vào rồi trong bụng. Mà Thương Lôi Hỏa Lân Long phần bụng thì đã mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc bành trướng, chợt chính là nương theo lấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm. Ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy lôi hỏa ống liền đột nhiên bạo phát ra. Phạm vi bao trùm là bao trùm vài trăm mét to lớn hình quạt. Mãnh liệt nhiệt độ cao cơ hồ khiến không khí cũng trở nên vặn vẹo lên, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực phát ra sấm chớp mưa báo tiếng vang, ánh sáng chói mắt càng làm cho người hoàn toàn không mở ra được hai mắt. Hàn Giang nhìn qua này tránh cũng không thể tránh một kích, cái chán cũng là xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, chẳng qua ngược lại cũng không trở thành quá mức bối rối. Dòng nước xiết thủy táng, chỉ thấy minh thủy trong miệng dâng lên mà ra một đạo trùng thiên của nước, trực tiếp hướng phía chạm mặt tới lôi hỏa ống mà tới. Không hổ là tứ linh dung hợp rất giỏi chiến linh, phun ra cột nước cùng bình thường hoàn toàn thể chiến linh quả thực là cách biệt một trời. Hắn kích thước to lớn đã đạt đến cùng Thương Lôi Hỏa Lân Long phun ra lôi hỏa ngang hàng cấp, uy lực cường hãn để người không thể coi thường. Suy suy suy, đây là thủy cùng hỏa chi ở giữa siêu cấp va chạm, chỉ thấy từng đạo âm thanh chói tai vang lên, kịch liệt xương trắng đột nhiên nổ tung lên. Nếu là ở cùng cấp bậc tình huống phía dưới, bình thường đều là thủy nguyên tố chiếm ưu thế. Nhưng mà Thương Lôi Hỏa Lân Long phun ra cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là có thể để cho sóng nước cũng vì đó thiêu đốt lôi hỏa. Chỉ thấy cái kia uy lực cực mạnh màu đen của nước vậy mà bắt đầu chuyển biến làm rồi màu xanh thẳm hỏa trụ, đồng thời đang nhanh chóng hướng phía Minh Xà bản thể lan tràn. Khoái đình chỉ công kích. Hàn Giang đang nhìn đến trước mặt một màn lúc, hồn đều nhanh muốn dọa hết rồi, lúc này liền nhường Minh Xà đã ngừng lại thế công. Cứ kéo dài tình huống như thế, một cỗ càng cường thế hơn lôi hỏa liền đột nhiên đụng vào Âm Dương Thánh Thuẫn phía trên. Mà Âm Dương Thánh Thuẫn tại bị va chạm một cái mắt, lại theo huyền màu đen chuyển biến thành thánh khiết màu trắng. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa cùng bạo triệt để đem hình thể to lớn Âm Dương Huyền Minh Quy tất cả đều bao trùm trong đó. Chẳng qua làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới là, loại cấp bậc này công kích vẫn như cũng là không thể đột phá Âm Dương Huyền Minh Quy kia kinh khủng phòng ngự. Chói mắt hỏa diễm tản đi thời khắc, Huyền Thiên chiến đội mọi người không có gì ngoài sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt bên ngoài, vẫn như cũng là lông tóc không hao tổn trạng thái. Mà Âm Dương Thánh Thuẫn quang mang mặc dù trở nên ảm đạm vô cùng, nhưng mà vẫn như cũng là không có chút nào phá toái. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc, trong lòng cũng là tại âm thầm tính toán. Này Âm Dương Thánh Thuẫn màu sắc biến hóa dường như có chút môn đạo, này màu trắng Dương Chi Thánh Thuẫn tựa hồ là chuyên môn dùng để chống cự nguyên tố công kích, mà Âm Chi Thánh Thuẫn tựa hồ là dùng để ngăn cản vật lý công kích, cả hai tại khác biệt trạng thái phía dưới lực phòng ngự đều sẽ có chất biến. Chính như Phong Diệp Tu suy đoán, Âm Dương Thánh Thuẫn đích thật là có thể thông qua sửa đổi công kích của đối phương đến sửa đổi phòng ngự hình thái. Dương Chi Thánh Thuẫn tình huống phía dưới, Thánh Thuẫn đối với nguyên tố công kích lực phòng ngự hiệu quả có thể tăng lên gấp mấy chục lần. Âm Chi Thánh Thuẫn tình huống phía dưới, Thánh Thuẫn đối với vật lý công kích lực phòng ngự hiệu quả có thể tăng lên gấp mấy chục lần. Phong Diệp Tu là chứng minh bản thân suy đoán, đầu tiên là dùng một cái phá tình không oanh kích Âm Dương Thánh Thuẫn, đối phương quả nhiên là vì Dương Chi Thánh Thuẫn hình thái chống cự. Phá tình không tại đánh trúng Dương Chi Thánh Thuẫn lúc, phản phất là đánh trúng một màn ánh sáng bình thường, phần lớn lôi đỉnh đều bị triệt tiêu mất rồi. Cái này trở nên dị thường khó chơi. Chương 1607, rùa đen rút đầu. Chương 1607, rùa đen rút đầu. Mà chính mình khu động hám vũ chấn tinh đi công kích lúc, đối phương chính là vì Âm Chi Thánh Thuẫn hình thái đến phòng ngự. Hám vũ chấn tinh tại công kích thời điểm, cảm giác dường như là đối mặt với một mảnh rộng lớn biển cả, phần lớn lực lượng đều bị chí nhu thủy cho tan ra. Điều này có thể xưng phòng ngự tuyệt đối cấp Thánh Thuẫn trước mặt, đoán chừng liền xem như cứu cực thể chiến linh cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh tan. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng không tính là không thu hoạch được gì, chí ít đối phương chuyển đổi hai loại khác nhau phòng ngự hình thái thời điểm, có khoảng một giây đồng hồ khoảng cách thời gian. Lôi đỉnh chi nộ. Phong Diệp Tu gầm lên giận dữ phía dưới, mây đen đẩy trời trong lôi đỉnh của quận, chợt liền giáng xuống từng đạo bá đạo lôi đỉnh. Chỉ thấy xung quanh ngàn mét trong cũng bắt đầu rơi ra lôi hỏa chi vũ, nghiêm chỉnh là một bộ tận thế khủng bố cảnh tượng. Chẳng qua kiểu này phạm vi lớn chiến linh kỹ mặc dù nhìn lên tới 10 phần khủng bố, nhưng mà đối với lực phòng ngự đạt tới đỉnh phong Âm Dương Huyền Minh Quy mà nói lại là không đau không ngứa. Chỉ cần Thương Lôi Huyền Minh Quy mở ra Dương Chi Thánh Thuẫn tình huống phía dưới, trên cơ bản đối với nó không tạo được bất kỳ hữu hiệu làm hại. Ngươi cũng đừng uổng phí sức rồi, ta nói qua ngươi là không làm gì được ta. Hàn Giang vẻ mặt bình tĩnh nói. Phong Diệp Tu lại là cười không nói, chỉ gặp hắn chậm rãi vung giật mình cánh tay, một bên 6 viên Hám Vũ Chấn Tinh liền đột nhiên liền xông ra ngoài. Hàn Giang tại thấy cảnh này lúc mới hiểu được đối phương dụng ý, đối phương nhìn như không có chút ý nghĩa nào công kích, nhưng thật ra là muốn hạn chế Âm Dương Thánh Tuấn hình thái chuyển đổi. Chỉ thấy Lôi Đình chi nộ một khắc chưa từng ngừng, Âm Dương Huyền Minh Quy cũng chỉ có thể sử dụng Dương Chi Thánh Tuấn, mà không cách nào đi hoán đổi hình thái tới đối phó Hám Vũ Chấn Tinh. Vâng. Có được vạn quân lực lượng Hám Vũ Chấn Tinh đột nhiên đánh vào Dương Chi Thánh Tuấn phía trên, lần này lại đem nó mặt ngoài xô ra rồi một cái nhỏ xíu vết nứt. Đúng lúc này liên tiếp Hám Vũ Chấn Tinh đột nhiên va chạm rồi đi lên, này một vết nứt cũng theo đó trở nên càng lúc càng lớn. Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Thương bộc phát ra ánh sáng chói mắt, mà sau lưng Thanh Long Thiên Luân thì theo cùng nhau bộc phát ra ánh sáng màu xanh. Phá tinh không. Một kích này đem Thanh Long Thánh Thương xuyên thấu lực lượng hoàn toàn phát huy đến rồi cực hạn, đồng thời vừa vặn trúng đích tại rồi vết nứt rõ ràng nhất, một chỗ. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, tất cả Âm Dương Thánh Thuẫn đột nhiên vỡ vụn ra. Mà kia một đạo nhanh đến cực hạn Lôi Đỉnh Trùm Sáng liền chính xác trúng đích Hàn Giang, tất cả ngực trái quang xuất hiện một mắt trần có thể thấy lỗ thủng. Nếu không phải đối phương phản ứng kịp thời lời nói, một thương này rồi sẽ chính xác trúng đích đối phương trái tim. Hàn Giang nhìn lấy mình lồng ngực vị trí vết thương, ánh mắt bên trong tựa hồ là có chút khó tin ý vị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự lại bị dễ dàng như thế công phá, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là không có cho đối phương thời gian phản ứng, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phong Diệp Tu có thể sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội, chật chính là một chiêu tán tinh diệu hướng phía đối phương công tới. Hàn Giang nhìn qua giống như đầy trời tinh vũ đánh tới Lôi Đỉnh Thương Ảnh, cả người cũng ngây mẩn cả người. Chẳng qua vào thời khắc này, chỉ thấy Minh Xà mở ra một tấm miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Hàn Giang đám người một ngụm cho nuốt vào trong bụng. Cùng bạo Lôi Đỉnh Thương Ảnh điên cuồng đánh vào trên người Minh Xà, nó nhưng không có huyền uy kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Một thời gian cũng là đau không ngừng tại qua lại dãy rủa, mà trên người lần phiến cũng là không ngừng chóc ra, trở nên vết thương chồng chất lên. Thanh Long Thánh Thương có được kinh khủng xuyên qua lực, nếu không phải Hàn Giang có được Huyền Vũ chi lực gia trì lời nói, e là cho dù là Âm Dương Thánh Thuẫn đều có thể một kích tức nát. Khủng bố như vậy công kích cũng là nhường hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ, mà Âm Dương Huyền Minh Quy Quy xả vốn là một thể, tự nhiên là cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Chỉ thấy Âm Dương Huyền Minh Quy lại đem đầu của mình cùng tứ chi tất cả đều rút vào rồi to lớn trong mai rùa, ngay cả Minh Sạt thì đi theo cùng nhau rụt vào trong. Tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường khán giả tại thấy cảnh này lúc cũng là sững sờ rất lâu. Đường đường tứ linh dung hợp mà thành Âm Dương Huyền Minh Quy lại bị đánh thành rồi rùa đen rút đầu, cái này thật sự là có chút quá buồn cười. Chẳng qua một chiêu này nhìn lên tới có chút thật mất mặt, nhưng lại là 10 phần thực dụng, chí ít hiện tại nó nhìn lên tới dường như không có nhược điểm. Thậm chí nó tại rút vào trong mai rùa sau đó, nguyên bản có vẻ 10 phần thô ráp chân nhắn mai rùa vậy mà bắt đầu mọc ra rồi từng cây bén nhọn gai ngược. Ầm ầm. Chỉ thấy rút vào trong mai rùa Âm Dương Huyền Minh Quy bắt đầu cao tốc cút bắt đầu chuyển động. Âm Dương Huyền Minh Quy thứ 2 chiến linh kỹ, bóng lăn. Tiểu này giống như núi cao khổng lồ thể tích tại nhấp nhô lúc thức dậy, đơn giản chính là thế không thể đỡ tồn tại. Có thể tưởng tượng một hình thể đạt tới 200 mét cự hình chiến xa cao tốc chuyển động sẽ đem lại như thế nào lực phá hoại. Tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng cũng nương theo lấy bóng lăn nhấp nhô đang không ngừng rung động, cho dù là thính phòng cũng là không ngoại lệ, phản phất là tại trải nghiệm đại địa chấn giống như. Thậm chí Hám Vũ Chấn Tinh ở tại trước mặt cũng trở nên không đáng giá nhắc tới, nó trừ ra không cách nào bay lượn bên ngoài, có thể nói tại trọng tải cùng thể tích phương diện hoàn toàn nghiền ép Hám Vũ Chấn Tinh. Hám Vũ Chấn Tinh thử nghiệm cùng đối phương đụng va vào một phát, quả nhiên như là đoán trước bình thường, đột nhiên một chút liền bị đụng bay ra ngoài. Chợt Hắc Cực Nữ Vương thì thử nghiệm nhường đất bóng lăn dừng lại, chỉ thấy giống hắc triệu bình thường hắc cực đằng mạn hướng phía bóng lăn quấn lách đi qua. Nay lượng biến dần dần sản sinh chất biến, vô số hắc cực đằng mạn thật chứ liền để bóng lăn đình chỉ thay đổi trong chốc lát. Nhưng mà còn không đợi Phong Diệp Tu đám người cao hứng lúc, một đạo đạm kim sắc quang mang đem bóng lăn bao trùm trong đó. Tất cả bóng lăn phảng phất là dắt lên rồi một tầng hoàng kim bình thường, chỉ thấy bị trói được nghiêm nghiêm thật thật bóng lăn lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Đây là Âm Dương Huyền Minh Quy trận chiến đầu tiên linh kỹ, Huyền Minh Bá Vật Thể. Huyền Minh Bá Vật Thể có thể để cho Âm Dương Huyền Minh Quy lực lượng tăng vọt, đồng thời còn có thể đạt được ngắn ngủi bá thể hiệu quả. Cũng đúng thế, thật đối phương có thể tùy tiện tránh thoát hắc cực đằng mạn trói buộc nguyên nhân, thời khắc này bóng lăn nhìn qua quả thực là thế không thể đỡ. Cạch cạch cạch. Chỉ nghe thấy từng tiếng hắc cực đằng mạn đứt đoạn âm thanh xuất hiện, bóng lăn lại lần nữa giống như một thất ngựa hoang đức cương bình thường, đột nhiên liền xông ra ngoài. Đất này bóng lăn cũng không đi xa, chỉ thấy không ngừng vây quanh trên bầu trời Thương Lôi Ngọc Lân Long đang không ngừng xoay tròn lấy, tựa hồ là đang cố ý khiêu khích giống như. Mà Cửu U Minh Hổ cùng Thiên Cương Trục Thủy Nguyên thì là quay chung quanh trên mặt đất bóng lăn chung quanh không ngừng bay lượn xoay quanh, thủy chung là tìm không thấy chỗ hạ thủ. Ha ha ha. Cùng lắm thì chúng ta thì thế hòa, đến lúc đó chung kết phía trên, ta tất báo hôm nay thủ bị nhục. Hàn Giang kia có vẻ hơi nặng nề mà thanh âm phách lối lại lần nữa truyền đến, giọng nói có vẻ hơi điên cuồng. Chương 1608, Thất Tinh Hắc Tử chương 1608, Thất Tinh Hắc Tử mặc dù Hàn Giang đã bị Minh Sàn nuốt vào trong bụng, nhưng mà ý thức vẫn như cũng là cùng Âm Dương Huyền Minh Quy tướng lẫn nhau liên hệ, vẫn như cũ có thể cảm giác được ngoại giới tất cả. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người ở tại thấy cảnh này lúc, cũng là nhìn nhau sững sờ lên. vốn cho rằng giải quyết hết âm dương thánh thuẫn thì không thành vấn đề, lại là không nghĩ tới cái đồ chơi này mai rùa muốn so thánh thuẫn càng thêm khó chơi. Ngọc Nhi, nhìn tới chỉ có thể sử dụng một chiêu kia rồi. Phong Diệp Tu nhìn phía dưới không ngừng tán loạn bóng lăn, cau mày nói. Thẩm Như Ngọc khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, ừ mừng. Phong Diệp Tu lại quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn, vẹn vẹn là một cái ánh mắt ra hiệu liền đã biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Chỉ thấy Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn khống chế nhìn riêng phần mình chiến linh chậm rãi lên không, trên bầu trời hắc vân tại lúc này bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Trên bầu trời vô số hắc vân bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một to lớn vô cùng hắc vân vòng xoáy. Mà Cửu U Minh Hổ cùng Thiên Cương Chủ Thủy Nguyên chính là này vòng xoáy màu đen chủ đạo người, khuấy động phong vân biến hóa. Có thể tại vừa mới Minh Xà phát động nguồn nước thánh lực lúc, bọn hắn phát động Minh Thủy Ma Bộ còn có một chút cố kỵ, nhưng mà hiện tại quy thể đã chiếm cứ chủ đạo, bọn hắn liền triệt để không có cố kỵ. Âu Dương Huyền Minh Quy tự nhiên thì cảm nhận được trên bầu trời biến hóa, chợt cũng có chút hốt hoảng lên. Thế nhưng trên mặt đất bóng lăn trạng thái phía dưới cũng vô pháp nhường Minh Xà phát huy cường đại ngự thủy chi lực, chỉ có thể là chật vật chạy trốn. Không thể không nói Âm Dương Huyền Minh Quy tại bình thường bỏ trạng thái phía dưới là phi thường chậm chạp, nhưng mà tại chuyển động sau đó tốc độ là thật khoái. Hắc vân vòng xoáy vậy mà tại chậm rãi di động, nhưng là vẫn đuổi không lên tới lui tự nhiên bóng lăn. Chẳng qua này cũng không thắng được Phong Diệp Tu, chỉ gặp hắn chậm rãi phất phất tay, một cỡ nhỏ triệu hoán pháp trận ở tại bên cạnh xuất hiện. "Tiểu Không Không, nhường con kia vương bát hơi yên tĩnh một chút." Phong Diệp Tu một bên bung ra mấy tờ ma linh tạp phiến, một bên trầm giọng nói. "Vâng, chủ thượng." Đấu chiến tiên viên nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, cũng là cảm thấy dị thường hưng phấn. Toàn thân nguyên khí hỏa diễm tiêu đốt được càng phát ra kịch liệt. Chỉ thấy đấu chiến thiên viên song quyền đột nhiên một nắm, liên tiếp 36 cái đấu chiến phân thân đột nhiên khuyết tán ra ngoài, chợt có nhanh chóng trở về bản thể. Địa sát mô thức trong nháy mắt mở ra. Hưu, một đạo mắt thường khó mà bắt giữ từ sắc lưu quang liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bóng lăn chính vùng trời vị trí. Đất này bóng lăn tốc độ tại làm sao nhanh, vẫn như cũng là không ngăn nổi có được không gian chi lực đấu chiến thiên viên. Định, chỉ thấy đấu chiến thiên viên đột nhiên vươn tay phải, một cỗ cường đại vô cùng không gian chi lực từ trên xuống dưới khuyết tán ra. Trong chốc lát, nóng nảy bóng lăn trong nháy mắt giống như bị đông lại rồi bình thường, thân thể to lớn tại nguyên chỗ không không lúc đích. Chẳng qua đấu chiến thiên viên cũng là cảm nhận được áp lực lớn, tất cả bị hắn không gian cấm cố đối thủ trong, cái này Âm Dương Huyền Minh Quy có thể nói là khó dây dưa nhất. Một, rốt cuộc này trọng tại cùng thể tích tại đây bày biện đâu, đấu chiến thiên viên cũng là phí hết sức chín châu hai hổ cũng chỉ có thể định trụ đối phương 3 giây. Thế nhưng chính là này ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, trên bầu trời vòng xoáy màu đen cuối cùng đuổi kịp rồi bóng lăn nhịp chân. Trong chốc lát, vòng xoáy màu đen chính giữa tạo thành một to lớn màu đen pháp trận, từ trên xuống dưới tổng cộng có 3 tầng nhiều, mà ở bóng lăn dưới chân cũng có được một cùng với nó đối ứng màu đen pháp trận, trên đó phủ văn giống như là địa ngục các quỷ dữ tợn đáng sợ. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe thấy từng tiếng giống như thủy tinh phá toái âm thanh xuất hiện, không gian tại lúc này cũng đột nhiên vỡ vụn, bóng lăn lực lượng vô cùng bá đạo cuối cùng tránh thoát không gian trói buộc. Đấu chiến thiên viên cũng biết cái đồ chơi này nhục thân cường hãn, cũng không có cùng đối phương cứng đối cứng, mà là lại một thuấn di về tới Phong Diệp Tu bên cạnh. Thế nhưng còn không đợi được bóng lăn lại lần nữa khởi động thời khắc, một cú càng cường hãn hơn lực áp bách liền nhường hắn cảm thấy nửa bước khó đi. Minh Thủy Ma Bộ, hai đạo đều nhịp âm thanh từ phía chân trời truyền đến, giống như là thiên đạo thanh âm giống như rung động lòng người. Vâng. Vòng xoáy màu đen chính giữa đột nhiên giáng xuống một đạo hình trụ tròn đen như mực mặt nước, phạm vi chi đại vừa vặn đem Âm Dương Huyền Minh Quy triệt để bao trùm. Trong chốc lát, tất cả pháp trận trong liền bị bóng tối vô tận triệt để thôn vệ, tận cùng dưới đáy bóng lăn hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Đen như mực màu đen cột nước tại cao tốc dòng nước phía dưới bạo phát ra chói tai thủy triều thanh âm, giống như là địa ngục các thú hống làm người ta sợ hãi. Vô cùng cường đại thủy áp trực tiếp đem Âm Dương Huyền Minh Quy ép trên mặt đất không thể động đậy, cho dù là mở ra Huyền Minh bá vật thể thì không hề có tác dụng. Loại cảm giác này dường như là đưa thân vào vực sâu vạn trượng bình thường, trước mặt hoàn toàn chính là một mảnh hắc ám, mãnh liệt thủy áp nhường hắn không thở nổi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn chính là chờ lấy cơ hội này đến phát động một kích cuối cùng. Chỉ thấy gió cũng tu chậm rãi vung giật mình ngón tay, một tấm tản ra mộng ảo quang mang ma linh tạm phiến kim cương kẹp ở đầu ngón tay. Cực tinh phá hoại lòng, cực tinh võ trang. Nương theo lấy Phong Diệp Tu một tiếng gầm, một đạo mộng ảo quang mang trực tiếp chui vào Thương Lôi Hỏa Lân Long thể nội. Mà giờ khắc này Thương Lôi Hỏa Lân Long đã sớm hóa thành Lôi Hỏa Chấn Tinh hình thái, toàn thân cũng quấn quanh lấy chói mắt chạm màu xanh lôi hỏa. Trong một chớp mắt, chỉ thấy Lôi Hỏa Chấn Tinh bắt đầu chậm rãi lên không, mà còn lại 6 viên Hám Vũ Chấn Tinh thì bắt đầu chậm rãi lên không. Chỉ thấy Lôi Hỏa Chấn Tinh cùng Hám Vũ Chấn Tinh bắt đầu từ từ thu nhỏ, không gian chung quanh thì tại tùy theo kịch liệt đổ sụp. Chẳng qua một lát, một quả màu đỏ sẫm hắc tử dần dần ngưng tụ thành hình, mà còn lại chung quanh thì ngưng tụ đã trở thành 6 viên nhỏ bé hắc tử. Mà này mấy quả hắc tử phụ cận không gian triệt để lâm vào đổ sụp. Giống như bốn phía quang mang cũng trở nên mở đi rất nhiều. Tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường tất cả khán giả tại thấy cảnh này lúc, mặc dù không biết này bảy viên hắc tử ý vị như thế nào, nhưng mà một cố dự cảm bất tường đã là xông lên đầu. Mà chủ tịch đài phía trên, Mộ Dung Bắc Gia cùng Cốc Lương Vũ bọn người là vẻ mặt kinh hãi đứng dậy, trên mặt nét mặt đã không còn là kinh ngạc, mà là kinh hãi. Cái này, nay hẳn là chính là cái đó ngộng huyền tổ hợp. Cốc Lương Vũ chỉ vào bầu trời bồng bềnh bảy cái hắc tử, thanh âm rung động nói. Mộ Dung Bắc Gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, thản nhiên nói, Cốc viện trưởng, nhìn tới ngươi này Huyền Thiên Diễn Võ Trường là giữ không được. Cốc Lương Vũ khi lấy được Mộ Dung Nguyên Soái căn cứ chính xác thực sau đó, trong lòng chỉ cảm thấy thật lạnh thật lạnh. Chẳng qua tại phản ứng sau đó, không để ý đến thân phận hô lớn nói, tài phán trưởng, nhanh lên đem báo tin Huyền Thiên chiến đội tất cả mọi người cũng chuyển tới. Thế nhưng này không phù hợp thi đấu quy định a. Tài phán trưởng có vẻ hơi do dự. Mạng này đều nhanh hết rồi, vẫn còn so sánh cái giám a. Tất cả hậu quả ta đến gánh chịu, chiếu ta nói làm. Cốc viện trưởng kích động đều nhanh muốn tuôn ra miệng, giận dữ hét. Vậy được rồi. Tài phán trưởng lúc này mới khởi động khẩn cấp cái nút, cũng đúng thế thật tại thi đấu trên xuất hiện hai lần án mạng sau đó khẩn cấp tăng thêm quy định. Cái nút này có thể báo cho biết thi đấu thành viên nguy hiểm tình huống, nhường hắn lập tức đè xuống truyền tống cái nút. Chương 1609, Hám Vũ Thiên Tinh chương 1609, Hám Vũ Thiên Tinh đinh linh linh. Nương theo lấy tài phán trưởng nhấn xuống khẩn cấp cái nút, Huyền Thiên chiến đội đội trưởng Hàn Giang truyền tống khí phát động rồi tiếng cảnh báo. Truyền tống khí không có gì ngoài có truyền tống công năng bên ngoài, còn cố ý tăng thêm rồi cùng tài phán trưởng câu thông công năng, tương đương với một đặc chế bộ đàm. Hàn Giang tự nhiên là nghe được thanh âm này, chẳng qua hắn lại là không biết ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này Huyền Thiên chiến đội toàn viên tất cả đều tại minh xà trong bụng, mà âm dương huyền mình quy bị đen như mực minh thủy ma buộc bao trùm, hoàn toàn cảm giác không đến tình huống bên ngoài. Chỉ gặp hắn cũng không có đi theo cái đó truyền tống cái nút, mà là nhấn xuống đúng dạng cái nút, chợt đối diện liền truyền đến tài phán trưởng có chút nghiêm khắc lời nói, hiện tại xuất hiện tình huống đặc biệt, các ngươi Huyền Thiên chiến đội toàn viên toàn bộ truyền tống ra đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Hàn Giang chỉ là cảm thấy đầu óc mù mịt, trong lòng âm thầm buồn bực nói, này minh thủy ma buộc mặc dù khống chế lực rất cường đại, nhưng mà còn không có mạnh đến công phá âm dương huyền mình quy tình trạng, tài phán trưởng ngươi đây là ý gì? Chỉ thấy Hàn Giang giọng nói cũng là hơi không kiên nhẫn, tao mày nói, tài phán trưởng, nếu là chúng ta cũng truyền tống ra ngoài rồi, trận đấu này chẳng phải thua sao? Trong chốc lát, tài phán trưởng bên ấy cũng là trầm mặc hồi lâu, hiển nhiên là bị đối phương giận đến rồi. Chẳng qua tại trì hoãn thở ra một hơi sau đó, hay là mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta lại cho ngươi đùa giỡn hay sao? Cũng đúng thế thật các ngươi viện trưởng cho ngươi ra lệnh. Cái gì chó má mệnh lệnh? Ngươi ít tại kia nói bậy bạ rồi, ngươi có phải hay không thu nộ lần chiến đội chỗ tốt gì à? Ta cũng không tin nộ lần chiến đội đám người kia còn có thể làm gì ta. Hàn Giang trực tiếp thở phì phò cúp thông tin điện thoại. Tài phán trưởng đang nghe đối phương quải điệu truyền tin khẩn cấp điện thoại lúc, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chỉ gặp hắn hướng phía Huyền Tiên viện trưởng Cốc Lương Vũ phương hướng nhìn thoáng qua, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tỏ vẻ mình đã tận lực. Cốc Lương Vũ tự nhiên cũng là nghe được Hàn Giang đáp lại, sắc mặt tức thì bị khí xanh xám, toàn thân cũng tại run rẩy không ngừng nhìn. Gia hỏa này ngày bình thường không coi ai ra gì còn chưa tính, hôm nay lại còn như thế bảo thủ, quả thực là không có thuốc nào cứu được rồi. Ầm. Cốc Lương Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ ngã ngồi tại chỗ ngồi của mình phía trên, trong lòng đã làm xong dự tính xấu nhất. Đội trưởng, nay tài phán trưởng hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta a. Minh Xà trong bụng Huyền Thiên chiến đội phó đội trưởng Từ Tử Diệp cẩn thận dò hỏi, ngươi là đúng phán đoán của ta lực không có lòng tin, hay là đúng chúng ta âm dương huyền minh quy không có lòng tin? Hàn Giang có chút không vui nói. Thế nhưng Từ Tử Diệp đang còn muốn cãi lại, cũng là bị Hàn Giang cho cương ép ngắt lời. Đủ rồi, rốt cục ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng, nghe ta chính là. Hàn Giang giọng nói có vẻ hơi lạnh băng, trầm giọng nói, là. Từ Tử Diệp cùng hai tỷ muội ngượng ngùng gật gật đầu, không còn dám quá nhiều ngôn ngữ. Lúc này nộ lân chiến đội toàn viên đám người đã là thăng lên đến vạn mét trên không trung, lặng lặng nhìn qua phía dưới tất cả. Phong Diệp Tu có ánh mắt sâm lánh nhìn qua phía dưới nhất cử nhất động, nhìn thấy cũng không người bị chuyển tống lúc đi ra, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực hắn đã sớm có thể phát động một kích cuối cùng, chẳng qua là tự cấp đối phương chạy chối chết thời gian thôi, tất nhiên đối phương không chân quý, cũng trách không được hắn rồi. Chỉ thấy gió cũng tu chậm rãi giang hai tay ra, hai cánh tay dường như đang khống chế thất tinh hắc tử đang không ngừng tụ lại. Thất tinh tề tụ, Hám Vũ Thiên Tinh. Nương theo lấy Phong Diệp Tu trên cánh tay động tác, còn lại 6 viên hắc tử chậm rãi hướng phía trung tâm nhất một khỏa lớn nhất 8 tinh hắc tử tụ họp quá khứ. Thất tinh tề tụ thời điểm, không gian chung quanh đã xảy ra cấp tốc đổ sụp, một cỗ cường đại vô cùng lực hấp dẫn đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy có thể so với như địa chấn tạp âm truyền đến, xung quanh mấy ngàn mét trong thổ địa bị cỗ này cường đại lực hút hấp dẫn. Bất kể là đá tảng cổ thụ, hoặc là nhỏ bé đá cuội gạch nói vụn, tất cả đều hướng phía thiên không bay ngược ra ngoài. To lớn hòn đá không ngừng hướng phía hắc tử hội tụ tới, kịch liệt tiếng va đập càng là hơn đinh tai nhức óc. Hình tượng chi rung động để người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là nộ lân chiến đội đám người cách xa mặt đất có hơn 3 mét, cũng là bị phía dưới sinh ra dị tượng cho giật mình. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đến còn tốt, rốt cuộc bọn hắn là đã là kiến thức qua, nhưng mà Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người đã thấy choáng. Mặc dù bọn hắn đối với đội trưởng phán đoán tin tưởng không nghi ngờ, nhưng lại là không nghĩ tới hắn nói tới át chủ bài vậy mà sẽ như vậy khoa trương. Giả sử không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng phía dưới cái đó đường kính đạt tới hơn ngàn mét loại cực lớn sao băng là cố ý sản phẩm. Bởi vì đây là thật sự là quá mức kinh thế hai tục một ít, có thể tưởng tượng cái đồ chơi này nếu đập xuống, đã không phải là thi đấu thắng không thắng vấn đề, đoán chừng tất cả Huyền Thiên diễn võ trưởng cũng giữ không được. Lộc cộc. Tất cả Huyền Thiên diễn võ trưởng tất cả mọi người tại ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong quái vật khổng lồ, trong lòng càng là hơn kinh hãi muôn phần. Một cỗ phức tạp tâm trạng không khỏi xông lên đầu, bọn hắn vừa sợ sệt sẽ bị viên này loại cực lớn sao băng liên lụy, lại nhịn không được lòng hiếu kỳ quan sát đến tiếp sau thi đấu. Cho nên liền xuất hiện một hết sức kỳ lạ hình tượng, chỉ thấy tất cả mọi người theo chỗ ngồi của mình đứng dậy, tất cả đều tự giác hướng phía sau dũng mãnh lao tới. Chẳng qua trong chốc lát, chỉ thấy tất cả mọi người toàn bộ tụ tập tại Huyền Thiên diễn võ trường phía ngoài nhất trên vách tường, trước mặt chỗ ngồi ngược lại là không có mưa ai. Hám Vũ Thiên Tinh thành hình một máy mắt, Minh Thủy Ma Bộc thì dần dần bắt đầu từ từ tiêu tán. Âm Dương Huyền Minh Quy tại được thả ra một máy mắt, đang chuẩn bị phát động phản kích thời điểm, lại là phát hiện bốn phía không hề có gì. Chỉ thấy Âm Dương Huyền Minh Quy nhìn qua bốn phía một mảnh hoang vu thổ địa, càng là hơn mặt mũi tràn đầy cũng biết thật to dấu chấm hỏi. Trong lòng hoài nghi vạn phần, Hàn Giang cũng là dẫn đầu theo Minh Xà trong bụng chui ra, sau đó mấy tên đội viên cũng là chui ra. Này vừa mới hay là giữa ban ngày như thế một hồi sao đột nhiên trở nên đen như vậy? Hàn Giang mới vừa ra tới liền có chút ít buồn bực nói. Bất quá bọn hắn đang nhìn đến chung quanh không hề có gì lúc, trên mặt nét mặt cùng Âm Dương Huyền Minh Quy cũng không quá lớn khác nhau. Này không thích hợp a. Vừa mới chung quanh hay là một mảnh xanh đúng tươi tốt đại sâm lâm, hiện tại sao đột nhiên liền trở thành một mảnh hoang vu nơi rồi? Hẳn là này bản đồ mô phỏng xuất hiện trục trặc, dẫn đến hoán đổi đã trở thành cái khác bản đồ mô phỏng. Ngoài ra Hàn Giang dường như cũng không nghĩ ra quá lớn giải thích, lại nghĩ tới vừa mới tài phán trưởng nói tình huống khẩn cấp, có thể chính là chỉ bản đồ mô phỏng xảy ra trục trặc rồi. Ha ha ha. Nộ Lân chiến đội đám kia đồ hèn nhát khẳng định là sợ tới mức tất cả đều chạy đi đi, may mắn tiểu gia ta thông minh, không có bị hù dọa. Hàn Giang càng là hơn hưng phấn cười ha ha. Chương 1610, Bệ Nghệ Thiên Hạ chương 1610, Bệ Nghệ Thiên Hạ đội trưởng, sự việc hình như không hề có đơn giản như vậy. Từ Tử Diệp khẽ nhíu mày nói, "Ồ, ngươi nói lời này nghĩa là gì?" Hàn Giang có chút không vui nói, "Ngươi nhìn xem những thứ này, khán giả nét mặt dường như có chút không đúng a." Chỉ thấy Từ Tử Diệp chỉ kết giới bên ngoài thính phòng, mà những kia khán giả nét mặt tràn đầy cảm giác đồng tình. Đồng thời hàng trước chỗ ngồi căn bản không người dám đi ngồi, dù là phía sau cũng chen bể rồi vẫn như cũng là đang liều mạng về sau ở cạnh, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng lên trôi. Hàn Giang liền xem như lại thế nào chỉ độn cũng ý thức được rồi không thích hợp, cơ thể nhịn không được trở nên có chút cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đập vào mi mắt là một khỏa phô thiên cái địa ngày loại cực lớn sao băng tại lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, đồng thời dường như bắt đầu chuyển động. Ùng ùng ùng. Hàn Giang cùng Từ Tử Diệp bọn người ở tại nhìn thấy trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ lúc, kém chút sợ tới mức tại chỗ thì quỳ xuống đến rồi. Cái này mẹ nó là tình huống thế nào a? Hàn Giang bị dọa đến lời nói đều nói không lưu loát rồi, một cô thật sâu cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Ầm ầm. Đang lúc hắn phản ứng chuẩn bị đi nhấn bên hông truyền tống khí lúc, một cỗ xuyên thấu mảng nhĩ tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra. Một cỗ để người cảm thấy hít thở không thông khí áp đột nhiên đem nó áp đảo trên mặt đất, cường đại lực áp bách nhường hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hàn Giang chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào hai tay lực lượng cường đại không đến mức để cho mình đầu giảm xuống đất, thế nhưng muốn đi nhấn truyền tống khí lại là vô cùng khó khăn. Hám Vũ Thiên Tinh tại bắt đầu rơi xuống một nháy mắt, tốc độ cực cao cùng thể lượng mang tới phong áp quả thực là có tính chất hủy diệt tồn tại. Huyền Thiên chiến đội trong mọi người, không có gì ngoài Hàn Giang bên ngoài. Tất cả mọi người tại bất ngờ không để phòng bị hung hăng ép trên mặt đất không thể động đậy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này khoảng cách xa xôi khán giả lại là có thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ thấy Hám Vũ Thiên Tinh rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, quét sạch lên một cỗ mạnh mẽ gió lốc đột nhiên nổ tung lên. Chỉ thấy Hám Vũ Thiên Tinh đầu tại dần dần trở nên đỏ bừng, trên đó còn cuốn theo đây thùng nước còn lớn hơn màu đen lôi hỏa, nghiêm chỉnh một bộ tận thế chân thực bức tranh. Này sinh ra lực áp mạnh, thậm chí ngay cả phía ngoài nhất kết giới cũng bắt đầu không ngừng chớp động, như là sắp đạt tới sức chịu đựng cực hạn. A. Hàn Giang bộ mặt nét mặt tại kinh khủng phong áp phía dưới đã bị đè ép biến hình, dù là như thế vẫn như cũng là có thể nhìn thấy trên mặt hoảng sợ. Này nhấn truyền tống khí thoạt nhìn là một đơn giản không thể lại động tác đơn giản, nhưng mà tại loại tình huống này cũng là trở nên vô cùng khó khăn. Huyền Vũ chi lực. Chỉ nghe thấy Hàn Giang đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, sau lưng Huyền Vũ Thiên Luân bạo phát ra một tiếng ánh sáng chói mắt. Sắp gặp tử vong trạng thái phía dưới, Hàn Giang bạo phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, sau đó Huyền Vũ Thiên Luân thì dần dần không chịu nổi cỗ này cao áp bắt đầu từng khúc vỡ tan. Hàn Giang miễn cưỡng dùng một tay đi trèo chống thân thể chính mình. Tay kia chuẩn bị đi nhấn bên hông truyền tống khí, hiện tại đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đội trưởng, cứu chúng ta. Từ Tử Diệp cường độ thân thể gần với Hàn Giang, chỉ có hắn còn có năng lực có thể mở miệng nói chuyện. Mà Tường Nguyệt cùng Tường Ân hai cái thân thể của cô bé trên cơ bản đều bị ép biến hình, chỉ có thể dùng một loại cực độ khao khát ánh mắt nhìn đội trưởng của bọn họ, cũng là Hàn Giang. Ba người bọn họ nhưng không có Huyền Vũ Thánh Châu bực này thánh vật, ở đâu ngăn cản được tiểu này nghiền ép cấp rất giỏi thế công. Hàn Giang dùng dư quang liếc qua bên cạnh cách đó không xa ba người, nhưng mà cũng không có do dự quá lâu, hay là đưa tay hướng phía chính mình truyền tống khí di động. Hắn căn bản cũng không có bước lên mạo hiểm đi cứu trợ đồng đội mình dự định, cho dù là hắn đủ có năng lực như thế, nhưng mà vẫn như cũng là có mạo hiểm. Cho nên Hàn Giang cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc, chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu, nói: các ngươi muốn trách thì trách Phong Diệp Tu tiểu tử kia đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn không chút do dự nhấn xuống bên hông truyền tống khí, đương theo lấy một đạo quang mang hiện lên, Hàn Giang thân ảnh biến mất tại rồi trên sàn thi đấu. Chỉ để lại vẻ mặt tuyệt vọng Từ Tử Diệp cùng Tưởng Thị huynh muội, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Thế nhưng đang lúc bọn hắn hoàn toàn lâm vào lúc tuyệt vọng, chỉ thấy ba cây dây leo đột nhiên quấn lên bờ eo của bọn hắn, chợt liền bị một cỗ cự lực cho lôi kéo qua khứ. Bọn hắn còn chưa hoàn toàn rớt xuống đất mặt thời điểm, ba viên hắc cực chi hoa theo mặt đất chui ra, mở ra máu của mình buồn miệng lớn, đem ba người cho nuốt vào. Sau đó này ba viên hắc cực chi hoa liền triệt để chui vào thổ địa phía dưới, chợt liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Vâng. Cùng lúc đó, viên kia cuốn theo hủy thiên diệt địa lực lượng Hám Vũ Thiên Tinh rốt cục đột nhiên đập xuống. Âm Dương Huyền Minh Quy cái kia có thể xưng phòng ngự tuyệt đối mai rùa trước mặt Hám Vũ Thiên Tinh căn bản không chịu nổi một kích, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nghiền thành rồi mảnh vỡ. Dung chuyển trời đất sóng xung kích rất nhanh liền khuyết tán ra đến, quét sạch dậy rồi cao ngàn trượng cho bụi, giống như sóng biển đột nhiên bạo phát ra. Lần này công kích phạm vi bao trùm tất cả tinh nguyên chi sầm, phạm vi bao trùm chi đại quả thực là để người cảm thấy vô cùng rung động. Ầm. Chỉ thấy cứng không thể phá kết giới lại đột nhiên vỡ ra, chẳng qua thì chặn lại tuyệt đại bộ phận ảnh hưởng còn lại. Toàn trường khán giả chỉ cảm thấy một cỗ đập vào mặt bụi phong bạo đột nhiên đánh tới, may mà bọn hắn cũng tinh danh giữ đầy đủ khoảng cách, không hề có quá lớn tính uy hiếp. Chẳng qua dùng cho truyền tống ra tới khu quan chiến ngay tại sân đấu trung quanh, Hàn Giang mới vừa bạn bị truyền tống ra đây liền bị một cỗ căn bản là không có cách chống cự sóng xung kích đụng bay ra ngoài. Hàn Giang đột nhiên đâm vào rồi cao mười mấy mét tường vây phía trên, to lớn lực đạo càng là hơn lâm vào mấy mét chi sâu, dù là cường hãn như hắn thì bị thương không nhẹ thế. Chọn vẹn sau một phút, sóng xung kích sinh ra ảnh hưởng còn lại mới hoàn toàn tan đi, tất cả mọi người là chờ không nổi nhìn về phía lúc này sân đấu. Chỉ thấy lớn như vậy sân đấu chính vị trí trung ương, một khoảng chỉ còn một nửa thiên thạch vũ trụ móc ngược trên đó, coi đây là trung tâm cái khe to lớn dần dần khuyết tán ra tới. Cho dù là chỉ còn lại có một nửa, điều này thể lượng vẫn như cũng là để người không khỏi hãi hùng kết vía, giống như một tòa cao vút trong mây ngọn núi giống như. Mà ở ngọn núi này đỉnh, vì Phong Diệp Tu cầm đầu nộ lân chiến đội mọi người, nét mặt lạnh lùng nhìn qua tứ phương, một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí tự nhiên mà thành. Yên lặng, lâu dài yên lặng. Vâng. Mọi người cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, tất cả mọi người dần dần trở nên huyên náo loạn lên. Nộ lân chiến đội thắng, lại thật thắng. Nộ lân và tuế. Nộ lân vô địch thiên hạ. Dường như tất cả khán giả cũng tại cao giọng hoan hô nộ lân chiến đội, để diễn tả nhìn nội tâm kích động tình. Còn có không ít người cũng đang thảo luận vừa mới Hàn Giang vứt bỏ đồng đội sự việc, lại lần nữa nhìn về phía Hàn Giang ánh mắt tràn đầy xem thường. Chương 1611, thất tín bội nghĩa chương 1611, thất tín bội nghĩa khúc khủng. Mộ Dung Bắc Gia chậm rãi đứng dậy, ho nhẹ hai tiếng muốn khống chế được hơi không khống chế được cảnh tượng. Thế nhưng hiện trường khán giả quá mức kích động, điểm ấy ít ỏi âm thanh hoàn toàn ức chế không nổi mọi người tăng cao nhiệt tình. Ta biết mọi người vô cùng kích động, bất quá vẫn là trước hơi yên tĩnh một ít, hiện tại ta muốn tuyên bố trận chung kết quán quân. Mộ Dung Bắc Gia chậm rãi hít một hơi, giống như chống chiều hồng trung hùng hậu hữu lực âm thanh tại hình khuyên trong diễn võ trường quanh quẩn. Trong chốc lát, tất cả mọi người cũng yên tĩnh trở lại, ánh mắt tất cả đều tụ tập tại rồi chủ tịch đài phía trên. Chẳng qua bây giờ chủ tịch đài nhìn lên tới lại là có chút vô cùng thê thảm, chỉ thấy một cái rõ ràng vết nứt đem chủ tịch đài cũng cho chia làm hai nửa. Có thể thấy được vừa mới một kích tiêu hủy thiên diệt địa hám vũ thiên tinh tạo thành lực phá hoại kinh người đến mức nào. Hiện tại ta tuyên bố, Nộ Lân chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội thi đấu, cũng là trận chung kết quán quân là Nộ Lân chiến đội. Mộ Dung Bắc Gia đợi cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại sau đó, dùng cái kia có chút ít sục sôi âm thanh tuyên bố. Từ đó về sau, Nộ Lân học viện đã cách nhiều năm lại lần nữa trở lại tứ thánh viện đứng đầu bảo tọa bên trên. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy Mộ Dung Nguyên Soái lời nói, tất cả Huyền Thiên diễn võ trưởng thiên không vô số pháo mừng bắt đầu nổ tung. Đủ mọi màu sắc pháo hoa đem Huyền Thiên diễn võ trưởng trong bầu không khí lại lần nữa đẩy hướng rồi cao chiều, tất cả mọi người là kích động hoa tay múa chân đạo. Hiện tại tất cả Huyền Thiên diễn võ trưởng trong đã không có Huyền Thiên chiến đội fan hâm mộ, tất cả khán giả hiện tại yêu thích cùng sùng bái chiến đội chỉ có một chi, đó chính là Nộ Lân chiến đội. Tranh tài xong tất sau đó, tự nhiên là có người hoan hỉ có người buồn, Huyền Thiên chiến đội duy nhất trốn tới người, Hàn Giang sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Trận đấu này đã là không có lo lắng, Nộ Lân chiến đội vì nghiền ép chi thế thắng qua rồi Huyền Thiên chiến đội. Nhất là trâm trọng là, Huyền Thiên chiến đội đội trưởng Hàn Giang cũng là dựa vào bán đồng đội mới miễn cưỡng có thể sống tạm, đoán chừng cái này đem biến thành trong lòng của hắn một viên bung đi không được vẻ lo lắng. Hàn Giang nghe chung quanh khán giả chói hai tiếng hoan hô, trong đó còn trộn lẫn lấy đối với Huyền Thiên chiến đội đội trưởng khinh bị ngôn ngữ, cái chán không khỏi nổi gần xanh, song quyền thì bắt đầu nắm chặt lên. Ngoài ra, nhất không vui vẻ chính là Nhật Nguyệt chiến đội đám người, bọn hắn vốn là muốn sử dụng Huyền Thiên chiến đội, lại là không ngờ rằng căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thực sự là rất rưởi. Nguyên Thần ngay trong mày, theo bản năng giận mắng rồi một câu, lại lần nữa nhìn về phía Hàn Giang ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng xem thường. Sự việc làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Hàn Giang ngẩng đầu nhìn đầy trời hoa mỹ pháo hoa, nhưng mà tâm lại là trở nên trống rỗng, cả người trở nên có chút ngốc trệ. Nói thật, hắn hiện tại hận không thể vung chính mình hai cái bàn tay, nguyên lai thật sự kiến càng lay cây căn bản không phải Phong Diệp Tu đám người, mà là chính mình. Nếu là lúc trước nghe theo cấp viện trưởng khuyên bảo, chính mình cũng sẽ không rơi xuống bức bỏ đồng đội tiếng xấu. Mà hắn ở đây nhìn thấy Phong Diệp Tu đám người mặt mày hớn hở thời điểm, trong lòng càng trở nên u ám lên. Nộ Lân chiến đội đám người chuẩn bị trở về ghế tuyển thủ phía trên, vừa vặn theo Hàn Giang đầu vai gặp thoáng qua. Thế nhưng Phong Diệp Tu đám người cũng không có bỏ đá xuống giếng quen thuộc, mà là trực tiếp chọn lựa không đếm xỉa thái độ. Hàn Giang căm tức nhìn gặp thoáng qua mấy người, hắn tình nguyện Phong Diệp Tu đám người chế nhạo hắn vài câu, thì đây kiểu này ở trên cao nhìn xuống coi như không thấy tốt hơn nhiều lắm. Phong Diệp Tu. Hàn Giang đột nhiên xoay người lại, giận dữ hét. Phong Diệp Tu bước chân bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, "Hàn Giang, còn có chuyện gì sao? Ngươi thực sự là thật là lòng dạ độc ác, liền xem như ta đắc tội rồi ngươi. Đội hưu của ta là vô tội ngươi lại hạ độc thủ như vậy, không nên đưa người vào chỗ chết. Hàn Giang vẻ mặt phẫn hận nổi giận mắng. Ồ, giả sử không phải nhìn thấy trước ngươi hành động, ta còn thực sự cho là ngươi là một có thể là đồng đội không tiếc mạng sống tốt đội trưởng. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lặng lẽ nói. Nghe vậy, Hàn Giang cũng là từ đầu hồng đến rồi cổ, túi đầu không nói nữa. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại là chậm rãi đi tới, cường đại lực áp bách nhường hắn không ngừng lui lại, thản nhiên nói, sống chết trước mắt lúc thất tín bội nghĩa, hiện tại thi đấu kết thúc tìm ta này tới giả người tốt lành gì? Ta. Hàn Giang bị Phong Diệp Tu sắc bén lời nói cùng khí thế cường đại triệt để trấn trụ, đột nhiên một chút ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi loại này tham sống sợ chết tiểu nhân ta thấy nhiều, ta thật vì ngươi đồng đội cảm thấy không đáng. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Hàn Giang, ở trên cao nhìn xuống nói. Nói xong, Phong Diệp Tu liền cũng không quay đầu lại quay đầu đi, mà hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có ba đám hắc cấp chi hoa phá đất mà lên. Nương theo lấy ba viên hắc cấp chi hoa mở ra cánh hoa, đã để toàn thân máu me đầm địa ba người cũng rơi xuống ra đây. Mà ba người này chính là Huyền Thiên chiến đội cái khác ba tên đội viên, bọn hắn mặc dù là tránh thoát tử kiếp, nhưng mà vẫn như cũng là bị trọng thương. Mặc dù hắc cấp chi hoa đã liều mạng hướng xuống đất chỗ sâu chui vào, nhưng mà vẫn như cũng là nhường ba người nhận lấy to lớn sóng xung kích ảnh hưởng, lục phủ ngũ tạng dường như đều bị chấn nát. Chỉ thấy ba người lần nữa nhìn thấy Hàn Giang lúc, ánh mắt đã là không có gì vãng tôn kính, ngược lại là trở nên lạnh lùng lên. Nguyên lai các ngươi không sao a, thật sự là quá tốt. Hàn Giang đang nhìn đến ba người bình an không việc gì sau đó, cũng là sững sờ hồi lâu, chợt liền hưng phấn hướng phía ba người bỏ tới. Ngươi là ai a? Chúng ta cùng ngươi rất quen sao? Từ Tử Diệp liền đẩy ra Hàn Giang, cao mày nói, ta là các ngươi đội trưởng a. Lẽ nào các ngươi cũng náo chấn động mất trí nhớ? Hàn Giang mặt dày mày dạn pha cho nói, hừ, ta nhưng không có kiểu này phúc phận lại có ngài kiểu này đội trưởng, ngươi vẫn là đi tìm những kia mạng lớn người đi. Thường Hân cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, ba người đều là không tiếp tục để ý Hàn Giang, mà là quay đầu nhìn về Phong Diệp Tu phương hướng đi đến, đồng nói, Phong đội trưởng, xin dừng bước. Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút quay đầu, cao mày nói, còn có việc sao? Chỉ thấy ba người đối mặt một phen, chợt nửa quỳ tiếp theo, cao giọng nói, đa tạ Phong đội trưởng ân cứu mạng, cái mạng này của chúng ta sau này chính là ngài hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là nhìn nhau sững sờ, cũng là âm thầm bắt đầu cân nhắc. Không thể không nói, Huyền Thiên chiến đội mấy người kia thực lực hay là không lời nói, nếu là có thể biến thành của mình cũng đúng một chuyện tốt. Đã các ngươi có ý tứ này, ta cũng không tốt chối từ. Phong Diệp Tu đang khi nói chuyện đem mấy người nâng dậy, đồng thời nhường hắc cấp nữ vương thay mấy người chữa thương, chợt mỉm cười nói, nếu chư vị không chê, các ngươi tốt nghiệp sau đó có thể đến Thanh Long Thành đem sức lực phục vụ. Đa tạ thành chủ. Ba người lúc này túi đầu bái tạ, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống. Các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, chúng ta Hàn gia vì bồi dưỡng các ngươi thế nhưng hao phí tâm huyết, lượng lớn tài nguyên hướng trên người ngươi nện, các ngươi lại nói đi là đi. Hàn Giang tại thấy cảnh này lúc, lập tức thì cấp bách, gầm thét lên, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Từ Tử Diệp cùng Tưởng Ân đám người chậm rãi quay đầu lại, gầm thét lên. Hàn Giang lúc này cũng là bị giật mình, nhưng mà tự biết đối lý hắn cũng vô pháp lại nói cái gì. Thế nhưng nhà ruột còn gặp mưa, chỉ thấy Nguyên Thần Nhai cùng Cốc Lương Vũ viện trưởng thì sắc mặt khó coi hướng nhìn bên này đi tới. Hàn đội trưởng, trận đấu này thì hoàn tất, dựa theo ước định là lúc đem ta cấp cho ngươi đổ vật trả lại. Nguyên Thần Nhai giọng nói có vẻ mười phần cường thế, trực tiếp đưa tay muốn. Mà Cốc Lương Vũ càng là hơn mặt đen thui, căm tức nhìn Hàn Giang, thản nhiên nói, bản viện trưởng đã quyết định, năm nay tốt nhất tốt nghiệp nhân tuyển thay người rồi, ngươi nhanh lên đem Huyền Vũ Thánh Châu giao ra đây đi. Nghe vậy, Hàn Giang cả người chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, cả người bị lôi kinh ngạc, hoàn toàn ngây dại. Chương 1612, lấn yếu sợ mạnh. Chương 1612, lấn yếu sợ mạnh. Chỉ thấy Hàn Giang có chút run rẩy tay hướng phía cái hông của mình di động, chậm rãi đem bát chỉ kính cho cầm trong tay. Nhìn qua trong tay đã là lu mờ ảm đạm bát chỉ kính, trong lòng cũng của hắn là dị thường không bỏ. Cường đại như vậy thánh vật chỉ cần là người đều sẽ không nỡ, rốt cuộc có được bát chỉ kính, vậy nhưng thì tương đương với trong vòng một ngày nhiều hơn 8 đầu bệnh. Nếu là ngày trước không có qua còn chưa cái gì, nhưng mà một khi thử qua sự cường đại của nó, lại đem hắn dứt bỏ liền sẽ đặc biệt đau khổ. Hàn Giang có chút ánh mắt phức tạp nhìn qua một chút trước mắt Nguyên Thần Nhai, cuối cùng vẫn đem trong tay bát chỉ kính đưa tới trên tay đối phương. Rốt cuộc hắn cũng biết Nguyên Thần Nhai cũng không phải dễ chơi, huống hồ phía sau của đối phương thế nhưng một cường thịnh đế quốc, hắn cũng không muốn dựng nên một như thế địch nhân cường đại. Nguyên Thần Nhai chậm rãi đem bát chỉ kính thắt ở rồi cái hông của mình, chẳng qua lại là lặp lại động tác mới vừa rồi, tiếp tục đưa tay nhìn Hàn Giang. Hàn đội trưởng, ngươi dường như còn quên rồi những thứ gì a? Nguyên Thần Nhai vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Hàn Giang cũng là không có lòng cầu gặp may, chợt lại gọi ra rồi chính mình Ma Linh Tạp Phiến, một tấm tản ra mộng ảo quang mang hắc kim Ma Linh Tạp Phiến đồng bền mà ra. Chính là trước đó sử dụng tới Titan Long Quy, Titan tấm này Ma Linh Tạp Phiến, nếu là không có tấm này Ma Linh Tạp Phiến tồn tại, chỉ sợ Huyền Thiên chiến đội đều không thể bước đến Nộ Lân chiến đội sử dụng Hám Vũ Thiên Tinh. Hàn Giang đối với tấm này Ma Linh Tạp Phiến quyến luyến thậm chí muốn so bát chỉ kính càng đậm, chậm chạp không có đưa cho Nguyên Thần Nhai. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai bất thình lình đem Hàn Giang trong tay Ma Linh Tạp Phiến cướp đi, chợt cau mày nói, ta nói Hàn đội trưởng, ngươi trí nhớ có phải hay không tốt lắm à? Ta lúc đầu thế nhưng cho mượn hai tấm cho ngươi a. Một cái khác trương ở trên người hắn, ngươi cũng không phải không biết. Hàn Giang có chút bất đắc dĩ chỉ Phong Diệp Tu bên cạnh Từ Tử Diệp, trầm giọng nói. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại rồi trên người Từ Tử Diệp, toàn trường bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Từ Tử Diệp tại đối mặt Hàn Giang cùng Nguyên Thần Nhai hai người nhìn chăm chú thời điểm, trong lòng tự nhiên cũng là có chút bỡ ngỡ, theo bản năng liền chuẩn bị gọi ra Ma Linh Bảo Điện, trả lại tấm kia Titan Long Quy Ma Linh Tạp Phiến. Chẳng qua đang lúc hắn chuẩn bị lấy ra Ma Linh Tạp Phiến lúc, Phong Diệp Tu lại là ngăn cản hắn, chật chỉ là mặt không thay đổi lắc đầu. Trong chốc lát, Từ Tử Diệp cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Diệp Tu, nhưng mà đang nhìn đến đối phương ánh mắt kiên định thời điểm, trong lòng liền đã có lực lượng. Chỉ thấy Từ Tử Diệp vươn đi ra chân lại rụt trở về, chỉ là đem tấm kia tản ra tia sáng kỳ dị Ma Linh Tạp Phiến nắm trong tay, nghiêm chỉnh có phải không dự định trả lại. Nguyên Thần Nhai thấy thế, sắc mặt càng trở nên xanh xám, cau mày nói, "Phong cấp dưới, ngươi đây là ý gì? Mặt ngoài ý nghĩa đi." Phong Diệp Tu vẻ mặt nhẹ nhõm như bay, thản nhiên nói, chỉ thấy gió cũng tu trong lúc nói chuyện, chậm rãi đưa tay ra, Từ Tử Diệp thì lập tức hiểu ý, chợt đem trong tay Ma Linh Tạp Phiến giao cho hắn. Vì ai cũng biết đây là một củ khoai nóng bỏng tay, Phong Diệp Tu làm như thế cũng không phải là muốn tranh đoạt tấm này Ma Linh Tạp Phiến, mà là tại bảo hộ Từ Tử Diệp. ngươi đây là chuẩn bị ăn cướp trắng trợn sao? Luôn luôn vì cay nghiệt bình tĩnh chứ Sương Nguyên Thần Nhai lại bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Thứ này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a." Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói: "Này mọi thứ cũng phải nói bằng chứng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đoạn, hẳn là tấm này ma linh tạp phiến bên trên khắc có tên của ngươi hay sao?" Phong Diệp Tu đây là đoàn chắc rồi, đối phương tất nhiên là âm thầm đặt thành giao dịch, điều này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, tất nhiên có phải không sẽ lưu lại cái gì bằng chứng. Này Hàn Giang e ngại đắc tội Nguyên Thần Nhai, nhưng mà hắn cũng không sợ, dù sao hắn cùng Nguyên Thần Nhai trong lúc đó sớm đã có không thể điều hòa mâu thuẫn, con giận quá nhiều rồi ngược lại không sợ nữa. Ngươi đây là cái chạy cái cối. Một bên cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả cũng là nhịn không được đứng ra, cao mày nói: "Trên thế giới này làm gì có chuyện ngon ăn như thế, đã có mượn đao giết người ý nghĩ, muốn tiếp nhận bị đao phản vệ nguy hiểm, trách thì trách các ngươi đã nhìn lầm người." Phong Diệp Tu trong lúc nói chuyện, ánh mắt tại trong lúc lơ đãng nhìn về phía Hàn Giang phương hướng, mỉm cười nói: "Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hàn Giang trên người. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Này ma linh tạm phiến lại không trên người ta." Hàn Giang đều nhanh muốn khóc lên rồi. "Ta lời này có thể nói tốt ta. Ngươi cho ai mượn thì hỏi ai muốn, chuyện đơn giản như vậy còn cần ta dạy cho ngươi sao?" Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Nguyên Thần Nhai căm tức nhìn Phong Diệp Tu hồi lâu, nhưng mà cân nhắc lợi hại phía dưới hay là nhìn về phía một bên Hàn Giang, cao mày nói: "Hàn đội trưởng, ta chỉ biết là đến ngươi còn thiếu ta một tấm Titan Long Quy Ma Linh tạp phiến, về phần ngươi cho ai mượn rồi ta cũng không biết, cho nên ngươi đừng hỏng quy nợ." "A." Hàn Giang mặt mũi tràn đầy cũng biết kinh ngạc. Này rõ ràng không phải bắt nạt người thành thật sao? Chẳng qua hắn tại đối đầu Nguyên Thần Nhai kia bén nhọn ánh mắt lúc, hết lửa giận cũng chỉ có thể một mình tiêu hóa. "Tấm này Ma Linh tạp phiến giá trị liên thành, đến lúc đó ta sẽ để cho Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất biết dùng một phần giấy tờ phát hướng phụ thượng, trong vòng 3 ngày không hoàn lại lời nói, tự gánh lấy hậu quả." Nói xong, Nguyên Thần Nhai liền nổi giận đùng đùng dẫn theo đội viên của mình rời đi Huyền Thiên Diễn võ trường, chỉ để lại còn đang ở trong gió sốc xếp Hàn Giang. Cũng đúng thế thật, Nguyên Thần Nhai sau khi cân nhắc hơn thiệt làm ra lựa chọn, rốt cuộc đắc tội Huyền Vũ Thành thì liền đắc tội. Nhưng mà đắc tội Thanh Long Thành lời nói, vậy cũng thì tương đương với đem Chu Tức Thành cùng Bạch Hổ Thành cũng cho đắc tội, thậm chí còn có thể làm tức giận thất đại bản bộ. Lúc trước Phong Diệp Tu tại Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ bên trong lực hiệu triệu hắn cũng là rõ như ban ngày, hắn không hoài nghi chút nào Phong Diệp Tu tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng. Cho dù Nguyên Thần Nhai dùng chân nghĩ cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, cho nên lựa chọn của hắn vẫn như cũng là đang chọn quả hờ mềm bóp. "Ngươi còn ngẩn người làm gì? Chẳng lẽ còn muốn để ta nói lần thứ hai sao?" Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, một bên cốc viện trưởng cũng là hơi không kiên nhẫn địa thúc giục nói. Nguyên bản hắn là tại trước Nguyên Thần Nhai đến, lẽ ra là trước xử lý chuyện của hắn mới đúng. Mà Hàn Giang lại là trước trả lại rồi Nguyên Thần Nhai đồ vật, mà đem chính mình cái này tới trước trưởng bối phơi ở một bên. Đây càng là nhường cốc Lương Vũ vốn cũng không duyệt tâm tình trở nên càng tức giận hơn lên, theo hắn vặn ba nếp nhăn bên trong liền đó có thể thấy được hắn hiện tại vô cùng tức giận. Hàn Giang cũng là bị giật mình, phản ứng sau đó mới nhớ ra cốc viện trưởng chuyện bên này còn chưa xử lý xong. Chỉ thấy Hàn Giang có chút cẩn thận mở miệng do hỏi: "Cốc viện trưởng, chuyện này việc này lớn, ta chỉ sợ cần xin phép một chút giá phụ." Này không nói lời nào có tốt, vừa nói càng làm cho cốc viện trưởng cảm thấy giận không kèm được, sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút nhịn không được rồi. "Này Huyền Vũ Thánh Châu vốn là Huyền Thiên Học Viện thứ gì đó, lúc nào còn cần phụ thân ngươi đến quyết định?" Cốc viện trưởng lông mày lạnh nhăn, tức giận nói. "Chương 1613, đứa không xứng bị chương 1613, đứa không xứng bị ta. Ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là..." Hàn Giang lúc này mới phát hiện chính mình dường như nói sai. Thế nhưng cốc Lương Vũ tay háo hất lên, một cỗ lực áp bách 10 phần khí thế đột nhiên bạo phát ra, trầm giọng nói: "Không cần nói, phụ thân ngươi nếu có ý kiến đến gì, nhường hắn tìm đến lão phu chính là, thật coi lão phu sợ hắn sao? Vội vàng cho ta lấy ra." Hàn Giang ở đâu chịu nổi chiến linh hoàng khí thế cường đại, lúc này liền cúi đầu không nói nữa. Chỉ thấy động tác của hắn muốn so ô quy còn chậm hơn, trong mắt để lộ ra nồng đậm cứng bỏ, giống như một nhăn nhó đại cô nương giống như. "Ngươi cho ta cầm nhanh lên." Một đại lao ra sao cùng cái nương môn dường như. Cốc viện trưởng không nhịn được nói. Hàn Giang lúc này mới vẻ mặt ủy khuất tăng nhanh tốc độ, chậm rãi đem Huyền Vũ Thánh Châu theo chữ vật trong nạp giới lấy ra ngoài. Nay Huyền Vũ Thánh Châu vừa mới lấy ra thời khắc, liền bị Cốc Lương Vũ vung tay lên thu tay lại bên trong, còn hung hăng liếc qua Hàn Giang. Chỉ thấy Cốc Lương Vũ viện trưởng tại cầm tới Huyền Vũ Thánh Châu sau đó, vẻ mặt tươi cười hướng phía Phong Diệp Tu bên này đi tới, chợt tại từ Tử Diệp trước mặt dừng lại. "Tử cũng a, Hàn Giang tiểu tử này đức không xứng bị, tất có tai ương. Hiện tại cái này Huyền Thiên Học Viện trong, chỉ cần ngươi có tư cách đạt được này mai Huyền Vũ Thánh Châu rồi, ngươi cũng không nên chỉ hoãn." Cốc Lương Vũ chậm rãi đem viên kia tản ra nhàn nhạt vầng sáng Huyền Vũ Thánh Châu đặt ở từ Tử Diệp trong lòng bàn tay, nói khẽ: "Đại viện trưởng, thế nhưng ta..." Từ Tử Diệp tựa hồ là có chút thụ sủng nhược kinh, đều có chút không biết nên đáp lại ra sao rồi. "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Huyền Vũ Thánh Châu vốn là cho tốt nhất tốt nghiệp, hiện tại vị trí này ngoại trừ ngươi thì không có người khác, chủ yếu là giao cho người khác ta thì không yên lòng." Cốc viện trưởng đang khi nói chuyện còn nhìn thoáng qua một bên Hàn Tiêu, mỉm cười nói: "Này cốc viện trưởng đã sớm qua tuổi thất tuần, có thể nói đã là người già thành tinh. Hắn cử động lần này nhìn như là đem Huyền Vũ Thánh Châu giao cho Từ Tử Diệp, nhưng thật ra là trong bóng tối cùng Phong Diệp Tu giao hảo. Trải qua vừa mới đánh một trận, Cốc Lương Vũ liền xem như ngu ngốc đến mấy thì nhìn ra được Phong Diệp Tu tiềm lực kinh thiên, sau này tất nhiên sẽ biến thành Hoa Hạ số một siêu thân tinh. Và đem nó giao cho một không biết mùi vị Hàn Giang, còn không bằng đánh cược một lần, đọ sức một càng rộng lớn hơn tương lai. Này đã là tương lai của mình dự định, càng là hơn là Huyền Thiên Học Viện tương lai tính toán. Từ Tử Diệp ở đâu không biết Cốc viện trưởng ánh mắt dụ ý, liền cũng không có lại trì hoãn, mà là nhận Huyền Vũ Thánh Châu. Cốc viện trưởng thỏa mãn gật đầu một cái, chợt đi tới Phong Diệp Tu trước người, mỉm cười nói, "Phong tiểu hữu, lúc trước ta cũng vậy chịu những người khác che đậy, lúc này mới làm ra một ít để các ngươi chịu ủy khuất sự việc, ta ở chỗ này hướng các ngươi trịnh trọng nói xin lỗi." Đang khi nói chuyện, Cốc Lương Vũ lại thật chuẩn bị hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng xoay người cúi đầu, cũng là bị Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu cho kịp thời ngăn lại. Cốc Lương Vũ là nhân vật thế nào? Hắn nhưng là tứ đại thánh viện viện trưởng, hắn thân phận thế nhưng cùng thất đại nguyên soái, còn có tứ đại gia chủ Bình Khởi Bình tọa siêu nhiên tồn tại. Nay tại trước mặt mọi người lại hướng một tên tiểu bối khom lưng xin lỗi, cũng phải cần lớn lao dũng khí. Cốc viện trưởng, ngài thế nhưng trưởng bối, này túi đầu ta nhưng là muốn nhường Phong ca ca tổ thọ. Thẩm Như Ngọc dùng đùa giỡn giọng điệu nói. Lúc trước bởi vì ta bảo thủ, nay mới khiến Nhật Nguyệt chiến đội có kẽ hở để lợi dụng, dẫn đến chúng ta Hoa Hạ tổn thất mấy tên ưu tú tinh anh, ta chỉ hy vọng điểm ấy không quan trọng giúp đỡ, có thể làm cho các ngươi thành công chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, như vậy trong lòng ta thì hơi dễ chịu một ít. Cốc Lương Vũ sắc mặt trở nên có chút u ám, thanh âm rung động nói. Cốc Lương Vũ từ đầu đến cuối đều có mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào, chẳng qua chỉ là có chút hăng quá hóa dở, mới khiến cho hắn làm ra phán đoán sai lầm. Chẳng qua đang minh xác trái phải rõ ràng phía trên hay là tự hiểu rõ chí ít hắn một mực đang nghĩ cách đền bù sai lầm của mình, cho dù là đem trấn viện chi bảo chắp tay nhường cho người. Cốc viện trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Nhật Nguyệt chiến đội đám người kia phách lối bao lâu, nhất định phải để bọn hắn hiểu rõ, Hoa Hạ không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói, "Tốt, thực sự là được." Cốc Lương Vũ nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt nhu hòa rất nhiều, chợt nói khẽ, "Nếu là ngươi là chúng ta Huyền Thiên Học viện học sinh liền tốt, thật không biết Nhâm Thiên Trạch đời trước là tích rồi cái gì đức, lại có thể chiêu đến ngươi đệ tử như vậy." Cốc viện trưởng quá khen, "Mọi thứ đều là duyên phận thôi." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Đúng vậy a, duyên phận thứ này không cưỡng cầu được, hay là ngươi nhìn tối qua?" Nói xong, Cốc Lương Vũ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi Huyền Thiên Diễn võ trường. Này Cốc viện trưởng còn chưa đi xa, Từ Tử Diệp liền đi tới Phong Diệp Tu trước mặt, một tay nâng lấy Huyền Vũ Thánh Châu, một tay nâng lấy Titan Long Quy Ma Linh Tạp Phiến. Một bên Hàn Giang nhìn qua Từ Tử Diệp trong tay hai loại bảo vật, hâm mộ trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến rồi. Hai thứ đồ này vốn nên cái kia tất cả đều là của hắn, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó bị chắp tay nhường cho người. Phong thành chủ, hai thứ đồ này phân lượng quá nặng, chúng ta nhưng không có phúc phận đạt được, còn xin không muốn chỉ hoãn. Từ Tử Diệp giọng nói có vẻ dị thường kiên định, không chút nào chuẩn bị cho Phong Diệp Tu cơ hội cự tuyệt. Cái này Huyền Vũ Thánh Châu ta có thể nhận lấy, nhưng mà này Ma Linh Tạm Phiến ngươi hay là chính mình cất kỹ đi, nếu có người tìm ngươi phiền toái, ngươi thì nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi ra mặt. Phong Diệp Tu đang khi nói chuyện lại một lần nữa nhìn về phía Hàn Giang, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Vừa mới Cốc viện trưởng lời nói đã ám chỉ Huyền Vũ Thánh Châu là muốn giao cho Phong Diệp Tu, nhưng mà tấm này Ma Linh Tạm Phiến lại không phải như vậy. Phong thành chủ, ngài nếu không thu lời nói, đó chính là còn không coi chúng ta là thành người một nhà, chúng ta cũng không tiện sau này lại đi Thanh Long thành hiệu mệnh rồi. Từ Tử Diệp vẻ mặt thành thật nói. Phong Diệp Tu trầm tư một lát, chợt gật đầu một cái, mỉm cười nói, vậy được rồi, nếu sau này có gì cần, đại khái có thể đề cập với ta, cho dù là Ma Linh Tạm Phiến cấp bậc miễn, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp thay các ngươi lấy tới. Đà tạo Phong thành chủ. Từ Tử Diệp cùng Tưởng Thị hai tỷ muội cũng là nhìn nhau cười một tiếng, chợt cùng nhau hướng phía Phong Diệp Tu bái tạ. Phong Diệp Tu tại đắc thủ hai thứ đồ này sau đó, chợt thì không che giấu, trực tiếp đem hai thứ đồ này tất cả đều giao cho một bên Hàn Tiêu. Hàn đại ca, cầm đi. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu trong lúc đó cũng không có nhiều như vậy khách sáo, vẹn vẹn là một câu có chút lời đơn giản, đối phương liền cười hì hì tiếp tới. Hàn Giang ở một bên trong mắt đều nhanh muốn đầy máu, quả thực hâm mộ đều nhanh muốn nổ. Chính mình ngày bình thường dùng sức tất cả vốn liếng cũng cầu còn không được bảo vật, tại sao lại có người cầu đưa tới cửa? Nay còn không phải tối làm hắn tức giận, tối làm hắn tức giận là những vật này tất cả đều cho Hàn Tiêu. Tiểu tử này chẳng qua là Hàn gia một viên con rơi, hắn dựa vào cái gì a? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đây Hàn Tiêu đến tuột cùng kém ở nơi nào? Chương 1614, vì thẳng báo đoán chương 1614, vì thẳng báo đoán thế nhưng đang lúc hắn chuẩn bị rời sân lúc, thành quần kết đội biển người lại hướng phía bên này vào tới. Trong đó cầm đầu là Chu Tức chiến đội cùng Bạch Hổ chiến đội hai vị đội trưởng, sau đó chính là thất đại bản bộ còn lại vài vị đội trưởng, còn có cơ hoàng chiến đội mọi người. Chỉ thấy những người này đều là khuôn mặt tươi cười luyện chuyển, phản phất là chính mình vừa mới đánh một hồi thắng trận lớn bình thường, cười đến không ngậm miệng được. Phong đội trưởng, chúc mừng a. Trận đấu này thực sự là quá đặc sắc, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Như thế nhìn tới, lần này Hoa Hạ cao cấp liên tái tổng quán quân không phải ngươi thì còn ai. Mọi người mồm năm miệng mười hướng phía Phong Diệp Tu chúc mừng, giống như cuối cùng tranh tài quán quân đã quyết ra giống như. Này chung kết còn chưa đây đấy. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định, các ngươi từng cái về phần sau. Hàn Giang ở một bên dường như là một toan tranh tinh, nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nhưng chính là như thế viên thanh âm viên áo, vẫn như cũng là không có chạy ra vài vị đội trưởng bén nhảy lỗ thai. Chỉ thấy tất cả mọi người cũng quay đầu đi, nổi giận đùng đùng chầm chầm vào cách đó không xa Hàn Giang, phản phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi dường như. Hàn Giang tự biết thân đơn lực mỏng, mười phần thức thời hướng về sau lùi lại mấy bước, chợt hướng phía miệng mình bạch một cái, ra hiệu chính mình không còn nói chuyện. Náo nhiệt cũng là của người khác, chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi ở tại ưu ám góc. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị một mình lúc rời đi, lại bị sau lưng một câu gây kinh hãi, lúc này tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới không có lập tức rời khỏi. Chỉ thấy Bạch Nha chiến đội đội trưởng Đông Phương Hàn trước tiên mở miệng nói, "Phong đội trưởng, dựa theo trước đó chúng ta giao ước, chúng ta thi đấu thì kết thúc, hiện tại là lúc cái kia thực hiện hứa hẹn. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Đông Phương Hàn lật bàn tay một cái, một quả tản ra lóa mắt vầng sáng Thánh Châu liền lặng lặng địa nằm ở trong lòng bàn tay, chính là Bạch Hổ Thánh Châu. Mọi người tại nhìn thấy viên này Bạch Hổ Thánh Châu thời điểm, tất cả mọi người cũng yên tĩnh trở lại, trên mặt đều là rung động tình. Rốt cuộc chuyện này chỉ có Bạch Hổ chiến đội cùng Nộ Lân chiến đội số ít mấy người hiểu rõ, những người khác đang nhìn đến Đông Phương Hàn đem Bạch Hổ Thánh Châu chắp tay tương nhượng lúc cũng là có chút khó hiểu. Thế nhưng còn không đợi Phong Diệp Tu đám người làm ra đáp lại lúc, Chu Tước chiến đội đội trưởng Thẩm Lâm cũng là mỉm cười nói, hảo sự thành xong, kỳ thực ta hôm nay cũng là đến tiễn Chu Tước Thánh Châu, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội. Chỉ thấy Thẩm Lâm trong lòng bàn tay thì đột nhiên xuất hiện một viên xích hồng sắc Thánh Châu, chính là Chu Tước Thánh Châu. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị kinh ngạc mà nói cũng không nói ra được, cái này có chút thái quá a. Ta đi. Này đến cùng là cái gì tình huống? Hàn Giang ở một bên cũng sợ ngây người, quả thực tam quan cũng làm vỡ nát. Nguyên bản đạt được một quả Thánh Châu đều ghê gớm rồi, tụ tập hai viên thì có thể nói là kỳ tích. Hảo gia hỏa, hiện tại Nộ Lân chiến đội chẳng phải là đem tứ đại Thánh Châu tất cả đều cho tập hợp đủ rồi, nay tại tất cả hoa hạ trong lịch sử thế nhưng chưa bao giờ nghe tình huống. Vốn cho là Thẩm Lâm cùng Đông Phương Hàn chỉ là mặt ngoài cùng Nộ Lân chiến đội thân cận, hiện tại xem ra tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều a, nếu không phải là đầy đủ tín nhiệm lời nói, ai biết đem chính mình Thánh Châu chắp tay nhường cho người. Ngọc Nhi, Hạ Mạt tỷ, các ngươi thì chớ ngẩn ra đó đi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mỉm cười nhắc nhở. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt này mới hồi phục tinh thần lại, chợt mới đưa tay tiếp nhận đối phương đưa tới Thánh Châu. Phong Diệp Tu cũng là không nghĩ tới, sự việc tiến triển vậy mà sẽ thuận lợi như vậy. Vốn cho là chỉ có chờ đến thi đấu sau khi chấm dứt mới có thể tề tiểu tứ đại Thánh Châu, lại là không nghĩ tới mục tiêu trước giờ thực hiện. Đa tạ các vị ủng hộ, cuối cùng một hồi chung kết phía trên, ta tất nhiên sẽ không để cho chư vị thất vọng, ta sẽ để cho Nhật Nguyệt chiến đội hối hận đi vào hoa hạ. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, hôm nay khó được gặp nhau, tranh tài xong tất sau đó chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, sao không thừa dịp hôm nay cơ hội hảo hảo tụ họp một chút. Thác Bạt Băng Phàm cao giọng đề nghị. Ta nghĩ cái chủ ý này không sai, hôm nay nhất định phải không say không về. Đạm Đài Dương Hu thì cười híp mắt phụ hòa nói. Thế nhưng chung kết sắp đến, có phải hiện tại có chút không nhiều phù hợp a? Thu Mộ Bạch sờ lên cái cằm, chần chờ nói. Mộ Bạch lao huynh, ngươi tin tức này thì không linh thông a? Chỉ thấy Đạm Đài Dương Hu vỗ vỗ Thu Mộ Bạch bả vai, cười ha hả nói, vừa mới thi đấu chuyện tổ ủy hội đã tuyên bố, bởi vì Huyền Thiên Diễn võ trường bị hao tổn nghiêm trọng, cần một tuần lễ thời gian tới chữa trị cùng gia cố sân thi đấu, chúng ta có nhiều thời gian. Ha ha ha. Nhìn tới hay là Đạm Đài lao huynh thông tin linh thông, đã như vậy lời nói, ta tự nhiên là giơ hai tay đồng ý. Thu Mộ Bạch cởi mở cười cười, cao giọng nói, ta thì đồng ý. Còn lại vài vị đội trưởng cũng là lập tức phụ họa nói, giống như không có ý nghĩa bữa tiệc bọn hắn tự nhiên là không muốn tham gia, nhưng mà bây giờ tại trạng thế nhưng tương lai hoa hạ nhân tài kết xuất, có thể có kiểu này cơ hội tốt qua lại kết bạn tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Chẳng qua tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp Tu, tựa hồ tại chờ đợi quyết định của hắn. Nếu là Phong Diệp Tu cự tuyệt, trận này bữa tiệc tự nhiên là không cách nào tiếp tục nữa, rốt cuộc đây là một hồi là Nộ Lân chiến đội tổ chức tiệc ăn mừng. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói, chư vị tất nhiên như thế có hào hứng, ta lại có lý do gì từ chối đấy. Thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền đi đi. Đạm Đài Dương Hú cũng là hưng phấn đẩy Phong Diệp Tu thì đi, vừa đi còn một bên cao giọng nói, hôm nay toàn trường do Phong công tử tính tiền. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh Đạm Đài Dương Hú, đầy mắt đều là hoài nghi. Ngươi để cho ta tính tiền thì cũng thôi đi, lại còn hô lên một bộ mình trả tiền hào sảng. Chẳng qua cũng chỉ là tiếu tiếu thôi, dù sao chính mình cũng không phải mời không nổi. Phong Diệp Tu tại mọi người chen chúc phía dưới chuẩn bị rời khỏi Huyền Thiên Diễn võ trường thời khắc, sau lưng truyền đến một tiếng không đúng lúc âm thanh. Đệ đệ, năng lực mang ta một sao? Chỉ thấy Hàn Giang lại hấp tấp chạy tới, trực tiếp ngăn cản Hàn Tiêu cánh tay, định ngọt mà cười cười. Không thể không nói hắn ra mặt thật đúng là dày thái quá, lại còn dám đụng lên tới. Hiện tại nơi này đều là tương lai hoa hạ bên trong nhân vật hết sức quan trọng, có thể nói là tương lai nửa bầu trời rồi. Hàn Giang liền xem như lại thế nào không tình nguyện, cũng muốn bóp nhọn đầu hướng trong này chui, nếu không dù là hắn tương lai đã trở thành Huyền Vũ thành chi chủ, vẫn như cũng là một đáng thương quan can tư lệnh thôi. Như vậy một bị tất cả mọi người cô lập Huyền Vũ thành chủ, cái nào còn có ý nghĩa gì? Hàn Tiêu lại là vẻ mặt ghét bỏ địa bỏ qua tay của đối phương, cao mày nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc trước mình bị coi như con rơi đuổi ra khỏi gia tộc lúc, Hàn Giang thế nhưng một câu lời hữu ích đều không có thay hắn đã từng nói, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Hàn Tiêu có thể không hiểu cái gì lấy ơn báo oán, hắn thờ phụng chỉ có vì thằng bà bán. Hàn Giang nụ cười có chút cứng ngắc, lúng túng nói, đệ đệ, kỳ thực ta luôn luôn thật nhớ ngươi, về sau liền từ hai chúng ta huynh đệ cùng nhau quản lý Huyền Vũ thành, ngươi có chịu không? Cho dù là loại tình huống này, Hàn Giang vẫn như cũ còn đang suy nghĩ nhìn Huyền Vũ thành chức thành chủ. Ha ha. Hàn Tiêu cũng là bị chọc giận quá mà cười lên, cau mày nói, ngại quá, ta không có thèm. Nói xong, chỉ thấy Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại liền đi rơi mất, còn lại mọi người cũng không có người thay Hàn Giang nói chuyện, đồng loạt nhiệt nháo nháo rời khỏi Huyền Tiên Diễn võ trường. Chương 1615, hấp thụ Thánh Châu. Chương 1615, hấp thụ Thánh Châu. Hàn Giang nhìn qua mọi người từ từ đi xa thân ảnh, song quyền càng là hơn không khỏi nắm chặt, trong lòng ghen ghét tình càng đậm. Ghê tởm, có gì đặc biệt hơn người? Hàn Giang thở phì phò giận mắng rồi một câu, chợt liền một thân một mình rời đi Huyền Thiên Diễn võ trường, thân hình có vẻ hơi cô đơn. Phong Diệp Tu đám người cùng nhau đi tới rồi Huyền Thiên đảo trong lớn nhất tiệm cơm, cũng là khách sạn lớn Huyền Thiên. Mọi người quan hệ thông qua một cơ hội này có rồi tiến thêm một bước hiểu rõ, dường như tất cả mọi người lẫn nhau lưu lại riêng phần mình phương thức liên lạc. Phong Diệp Tu đám người ngày thứ hai tỉnh lại lúc, đã là về tới chỗ ở của mình, mà tỉnh lại bọn hắn chính là Huyền Cực lão sư cùng Già Lam lão sư. Huyền Cực lão sư đem tất cả mọi người cũng tỉnh lại lên họp, thương thảo chung kết công việc, có thể thấy được bọn hắn đối với trận chiến cuối cùng coi trọng trình độ. Bởi vì Huyền Thiên Diễn võ trường bị phá hư nhân tố, cuối cùng chung kết hướng về sau hoán lại rồi một tuần lễ, các ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Huyền Cực lão sư nét mặt có vẻ hơi nghiêm túc, chợt lại mở miệng nói, nghe nói các ngươi trước giờ tập hợp đủ rồi tứ đại thánh châu, có phải hay không có chuyện như thế? Hàn Tiêu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người là yên lặng gật đầu một cái, chợt sôi nổi đem riêng phần mình thánh châu tất cả đều lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả phòng họp bị các loại hào quang chói mắt tràn ngập, dù là thấy qua việc đời Huyền Cực cũng là bị giật mình. Nay tứ đại thánh châu tề tụ tình huống hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng thời còn tất cả đều là tại một chi đội ngũ, quả thực không cách nào dùng kỳ tích để hình dung. Dĩ vang tứ đại thánh viện đệ tử đều là mặt ngoài hài hòa, kỳ thực sau lưng vẫn như cũng là tại tranh cường hào thắng, càng đừng đề cập đem chính mình học viện thánh châu chắp tay nhường cho người rồi. Nhưng mà chính là như thế một nhiệm vụ không thể hoàn thành, Phong Diệp Tu dường như không hề có phí bao nhiêu lực khí liền hoàn thành rồi, hơn nữa còn là hào tránh lo âu về sau hoàn thành. Huyền Cực lão sư hết sức hài lòng gật đầu một cái, thản nhiên nói, kể từ đó lời nói, trận chiến cuối cùng chúng ta tỷ số thắng coi như cao hơn, chẳng qua các ngươi vẫn như cũng là không thể coi thường Nhật Nguyệt chiến đội thực lực, cuối cùng mấy ngày nay các ngươi cũng đừng nghĩ khác, toàn lực chuẩn bị chiến đấu mới là chuyện cần yếu. Huyền Cực lão sư nói đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật nói, các ngươi cũng biết Nhật Nguyệt chiến đội có được tuyệt đối chân không bực này nghịch tiên năng lực, không nói cái khác, điểm này liền gắt gao khắc chế, hỏa hệ cùng phi hành hệ chiến linh, chúng ta nhất định phải nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, nếu không đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, này Hoa Trung chiến đội chính là ví dụ. Huyền Cực lão sư vẻ mặt ngưng trọng nói, Nhật Nguyệt chiến đội tạo thành quá nhiều bi kịch, cho dù là đúng nộ lần chiến đội thực lực lại làm sao tự tin, hắn trung quy là có chút lo lắng. Rốt cuộc đối mặt Nhật Nguyệt chiến đội tiểu này cường đội, muốn gìn giữ không bị thương độ khó quả thực là có thể so với lên trời. Huyền Cực lão sư, nếu là không có đạt được này ba viên linh châu, đối phó tuyệt đối chân không lĩnh vực đích thật là vô cùng khó khăn, nhưng mà chỉ cần chúng ta có thể đem nó hấp thu, ta nghĩ tất cả vấn đề cũng đem giải quyết dễ dàng. Phong Diệp Tu cũng là vẻ mặt thành thật nói, "Ồ, các ngươi đã nghĩ đến dung hợp thánh châu biện pháp?" Già Lam Tử Ngọc lão sư có chút hiếu kỳ nói, chúng ta phát hiện Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc có dung hợp hấp thu năng lực, ta nghĩ cái này nên có thể giúp Ngọc Nhi bọn hắn hấp thụ Thánh Châu, chỉ cần Ngọc Nhi hấp thu Chu Tước Thánh Châu, Chu Tước Thánh Hỏa thế nhưng vĩnh hằng bất diệt lại có dục hỏa trùng sinh lực lượng, chỉ là chân không lĩnh vực lại đáng là gì. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, kia việc này không nên chậm trễ, ta sẽ mau chóng sắp đặt các ngươi tìm địa phương bí ẩn tiến hành dung hợp, rốt cuộc liền xem như hấp thu Thánh Châu, thuần thục nắm giữ lực lượng mới cũng cần thời gian luyện tập. Tiểu Phong ngươi này hám vũ thiên tinh thật đúng là dậy rồi tác dụng không nhỏ. Huyền Cực lão sư nói khẽ. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, ta làm sao biết Huyền Thiên Diễn võ trưởng như thế không trải qua nệ, ta còn không dùng toàn lực đấy. Khen ngươi người trẻ tuổi hai câu, ngươi nhìn xem ngươi cái đuôi đều nhanh nết lên đến rồi. Huyền Cực lão sư cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, ta đã cùng cấp viện trưởng Đả Hảo chiêu hô rồi, hắn cho chúng ta Huyền Thiên học viện cao cấp nhất tu luyện thánh địa. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước đây cho rằng đối phương sẽ từ chối, không ngờ rằng lại là sảng khoái đáp ứng. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người là cười không nói, nhìn tới cấp viện trưởng là thật tâm muốn giúp đỡ bọn hắn. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức thì xuất phát. Huyền Cực lão sư chậm rãi đứng dậy, chợt liền hướng phía phòng họp đi ra ngoài. Huyền Thiên học viện chỗ sâu nội viện, một linh khí nồng đậm linh phủ giống thuyết. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua cửa linh thạch, trên đó dường như viết huyền môn, tựa hồ là Hàn Giang đám người trước đó sử dụng linh phủ. Chẳng qua bây giờ lại là giống thuyết, đoán chừng cấp viện trưởng đã trước giờ đem nó thanh tràng, chuyên môn đưa ra đến cung cấp nộ lần chiến đội mọi người sử dụng. Nơi này là Huyền Thiên học viện tốt nhất linh phủ, các ngươi ở chỗ này tiến hành hấp thụ thánh châu, chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng nhiều, mọi người hơi điều chỉnh một chút. Đang khi nói chuyện, Huyền Cực lão sư chỉ cách đó không xa bốn bộ đoàn, ra hiệu Phong Diệp Tu đám người ngồi xếp bằng xuống. Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút chỉ chính mình, do hỏi, Huyền Cực lão sư, ta cũng muốn đi sao? Tứ thánh linh quan hệ trong đó vốn là chặt chẽ không thể tách rời, ngươi là hấp thu Thanh Long Thánh Châu người, nên có thể giúp bọn hắn dễ dàng hơn hấp thụ Linh Châu, lại có lẽ đúng ngươi cũng sẽ rất có ích lợi. Huyền Cực lão sư kiên nhẫn giải thích nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chợt liền tuân theo Huyền Cực lão sư phân phó ngồi ở hướng chính đông vị trên bộ đoàn. Thẩm Như Ngọc ngồi ở chính nam phương hướng trên bộ đoàn, Đông Phương Hạ Mạt ngồi ở chính tây phương vị trên bộ đoàn, cuối cùng Hàn Tiêu thì ngồi ở phía chính bắc bộ đoàn. Nộ Lân chiến đội mọi người hiển nhiên là tuân theo rồi tứ thánh linh nguyên bản thủ hộ phương hướng, mỗi người cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều chiếm hắn vị. Tiểu Ngọc, ngươi muốn chuyên tâm hấp thụ Chu Tức Thánh Châu, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc liền do ta đến giúp đỡ các ngươi khu động. Huyền Cực lão sư vẻ mặt thành thật nói. Được. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc lật bàn tay một cái, một viên tản ra màu đỏ nhạt vi quang Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc liền giao cho Huyền Cực trong tay. Nay đồng thời hấp thụ ba viên Thánh Châu, đồng thời muốn cân đối tứ thánh linh trong lúc đó lực lượng cường đại, người bình thường liền xem như có Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc cũng rất khó làm được. Càng đừng đề cập đang hấp thu Chu Tước Thánh Châu lúc, phân tâm khu động Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lực lượng, trên cơ bản là không thể nào làm được sự việc. Mà Huyền Cực là một tên cường đại chiến linh tôn, đồng thời cũng là Phong Diệp Tu bọn hắn tín nhiệm nhất người, tự nhiên là một thí sinh tốt nhất. Huyền Cực lão sư tại tiếp nhận Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc sau đó, liền chậm rãi rót vào chính mình cường đại linh lực duy trì vận chuyển, một cỗ càng cường thịnh hơn quang mang chậm rãi lan ra. Chương 1616, Tứ Thánh Thiên Luân chương 1616, Tứ Thánh Thiên Luân chỉ thấy Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc chậm rãi theo Huyền Cực lão sư trong tay bồng bềnh mà lên, chợt lại tại hắn khu động phía dưới, chậm rãi bồng bềnh tại rồi trong bốn người vị trí. Trong chốc lát, một cỗ cường đại dung hợp vạn vật lực lượng chậm rãi tràn ngập ra, Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người sau lưng cũng xuất hiện một lại tám cái câu ngọc hình thành hình khuyên bàn quay, đang không ngừng xoay tròn lấy. Tất cả mọi người nín thở trầm ngâm, không nên bị bất kỳ việc vật vánh quấy nhiễu, khát thủ bản tâm. Huyền Cực lão sư thì tại cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc đám người đầu tiên là theo chữ vật trong nạp giới lấy ra riêng phần mình thanh châu, chợt vững vàng đặt ở trước người của mình. Chỉ thấy bốn người đồng thời chậm rãi nhắm lại hai con mắt của mình, lập tức tiến vào nhập định trạng thái trong, cảm thụ lấy mình cùng thanh châu trong đó liên hệ. Quả nhiên như là Phong Diệp Tu suy đoán, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc đích thật là có dung hợp vạn vật năng lực, hơn nữa có thể kích phát trong thân thể ở tiềm lực, trong đó bao gồm ẩn tàng huyết mạch lực lượng." Ầm ầm, ba viên thanh châu đồng thời bạo phát ra một cỗ cường thịnh quang mang, hơn nữa còn là kịch liệt run rẩy. Các loại không giống nhau nguyên tố chi lực chậm rãi tràn lan ra, Chu Tước Thánh Châu tản ra là thuần túy nhất thánh hỏa, mà Bạch Hổ Thánh Châu đồng bình mà ra là một đoàn màu trắng thánh quang, mà ở này thánh quang trong còn ẩn giấu đi một cỗ khó mà phát giác hắc vụ. Huyền Vũ Thánh Châu đồng bình mà ra thì là thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố lực lượng, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tại qua lại quấn lấy nhau. Mặc dù Phong Diệp Tu không hề có hấp thụ bất luận cái gì thánh châu, nhưng mà tại còn lại ba viên thánh châu kéo theo phía dưới, Phong Diệp Tu cơ thể thì bắt đầu tràn lan ra trận trận thanh lôi. Chỉ thấy gió cũng tu ấn đường bắt đầu chậm rãi thổ nạp ra một khoảng màu xanh lôi nguyên châu, mặc dù không phải thực thể, nhưng lại bao hàm thanh long thánh châu toàn bộ lực lượng. Bốn thánh châu tề tụ một cái mắt, bầu trời thì bắt đầu sản sinh rõ ràng dị thường, giống như đem thiên địa hoàn toàn cắt đứt thành bốn phần, khác nhau nguyên tố chi lực đem nó nhiễm lên rồi khác nhau vầng sáng. Phương Đông mây đen tế nhật, thanh kim sắc lôi đỉnh tại trong mây đen không ngừng sôi trào, phản phất có được từng cái lôi long tại trong mây đen quần quật lấy. Phương Nam hỏa vân giả thiên, sinh hồng sắc đám mây trong ẩn chứa vô tận hỏa diễm, từng mảnh xinh đẹp dáng đỏ dường như đốt lên bầu trời dường như. Phương Tây mây trắng cuộn cuộn, nhìn như bình thường nhất đám mây trong ẩn chứa trận trận màu đen sắc khí, một cỗ cường đại vô cùng hung sát chi khí tràn ngập nửa bầu trời. Phương Bắc bích vân như biển, màu xanh đậm trầm trọng đám mây dường như là mênh mông vô bờ như đại dương mênh mông, tự nhiên sinh ra trầm trọng cùng rộng lớn cảm giác nhiếp nhân tâm phách. May mà nơi này là Huyền Tiên Học Viện bí mật nhất linh phủ, trung quanh vẫn là có kết giới cách ly ngoại giới, nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới không ít người ngừng chân bây xem. Huyền Cực lão sư bởi vì đang cố gắng thao túng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc vận chuyển, cho nên cũng không có thời gian đi quan sát giữa trời đất dị hưởng. Nhưng mà một bên đang quan sát giả Lam Tử Ngọc lại là nhìn thấy đây hết thảy, nhìn qua kia bị chia ra làm bốn bầu trời, trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được. Ông trời ơi, đây cũng quá đẹp đi. Giả Lam Tử Ngọc nhìn lên bầu trời dị hưởng, kinh ngạc nói: "Chẳng qua đây vẫn chỉ là bắt đầu, chỉ thấy tứ đại thánh châu tại Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc dung hợp lực lượng dưới, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Một cỗ có chút không nhiều thuần túy linh khí bắt đầu bị tứ đại thánh châu liên thủ lực lượng cho tiêu diệt hết rồi, điều này cũng làm cho bốn thánh châu lực lượng càng thêm đơn thuần. Bởi vì này tứ đại thánh châu đã trải qua mấy trăm năm, tự nhiên cũng là trải qua không ít người chi thủ, không thể tránh khỏi lưu lại tiền nhiệm người sử dụng tất cả ấn ký, cũng là linh khí còn sót lại. Mà tứ đại thánh châu tại Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc cộng đồng tác dụng phía dưới, đem tất cả tiền nhiệm người sử dụng ấn ký toàn bộ tiêu trừ, điều này cũng làm cho tứ đại thánh châu lực lượng càng thêm đơn thuần. Huyền Cực lão sư nhường bốn người đồng thời hấp thụ thánh châu quả nhiên là đúng, đích thật là nhường tứ đại thánh châu ở giữa lực lượng đạt đến vi diệu cân đối. Nếu là đơn độc hấp thụ có thể còn không có dễ dàng như vậy, nhưng mà bốn khỏa cùng nhau hấp thu tình huống phía dưới, lại là trở nên càng thêm dễ dàng, hấp thu hiệu quả cũng càng thêm hoàn mỹ. Chẳng qua cái này loại bỏ tạp chất quá trình hao tốn trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, rốt cuộc tứ đại thánh châu cũng có được mấy trăm năm lịch sử, trên đó ấn ký cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Huyền Cực lão sư cũng biết quá trình này không dễ dàng, chẳng qua lo liệu nhìn chậm công ra việc tinh tế lý niệm một mực đau khổ chống đỡ lấy. Không biết qua bao lâu, sau lưng Phong Diệp Tu dẫn đầu ngưng tụ ra Thanh Long Thiên Luân, sau đó chính là sau lưng Thẩm Như Ngọc chậm rãi ngưng tụ ra Chu Tước Thiên Luân. Chợt sau lưng Đông Phương Hạ Mặt thì theo sát phía sau xuất hiện rồi Bạch Hổ Thiên Luân, cuối cùng chính là sau lưng Hàn Tiêu xuất hiện Huyền Vũ Thiên Luân. Nếu là cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được Phong Diệp Tu sau lưng Thanh Long Thiên Luân muốn so trước đó càng thêm chân thật một ít, giống như chính là trong truyền thuyết Thanh Long Thánh Linh lơ lửng ở phía sau hắn. Cũng đúng thế thật, Phong Diệp Tu đối với Thanh Long Thánh Châu hấp thụ càng thêm hoàn toàn một loại thể hiện, của bạo lôi đỉnh chi lực ở tại quanh thân không ngừng nổ vang nhịn. Theo sát chính là Chu Tước Thiên Luân ngưng tụ thành hình, nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng vỡ hót, một toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ hỏa diễm Chu Tước chậm rãi huy động cánh. Thẩm Như Ngọc quanh thân bắt đầu bốc cháy lên xích hồng sắc vĩnh hằng liệt diễm, ngay cả sau lưng nàng mái tóc cũng trở nên có chút hỏa diễm giống như bốc cháy lên, một cỗ đơn thuần đến cực hạn khí thế dần dần tràn ngập ra. Bạch Hổ Thiên Luân cùng Huyền Vũ Thiên Luân cơ hồ là đồng thời hiện ra thân hình, một tiếng vang vọng đất trời tiếng hổ gầm, còn có một tiếng trầm muộn giống như long ngâm đồng thời âm đột nhiên bộc phát ra. Tứ Thánh Thiên Luân dần dần bắt đầu duy trì đồng bộ, dần dần do hư chuyển thực, vô cùng cường đại khí thế khủng bố càng phát cường thịnh. Huyền Cực lão sư sắc mặt cũng là không khỏi trở nên có chút tái nhợt lên, Tứ Thánh Thiên Luân ngưng tụ bộc phát ra lực lượng liền xem như hắn cũng rất khó khống chế. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc vận chuyển tốc độ dần dần chậm lại, Huyền Cực lão sư cuối cùng mở miệng nói: "Tử Ngọc, giúp ta một tay." Già Lam Tử Ngọc không chút do dự liền ra tay trợ giúp Huyền Cực lão sư cùng nhau khống chế Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, cái này mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Lực lượng thật là bá đạo. Huyền Cực lão sư có chút lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói: "Phong Diệp Tu đám người cùng Huyền Cực lão sư cách một lớn cảnh giới, lại nhường hắn cũng cảm thấy phí sức, có thể thấy được Tứ Thánh Thiên Luân tề tụ lực lượng mạnh mẽ." Quả thực nghe rợn cả người. Tứ Thánh Tiên Luân đang ngưng tụ đến một nửa lúc, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người lại theo bản năng bắt đầu ngưng tụ ra linh binh cùng linh khải. Phong Diệp Tu đầu tiên là ngưng tụ ra Thanh Long Thánh Khải, mà ở đỉnh đầu của hắn thì ngưng tụ ra một thanh Thanh Long Thánh Hương. Này linh binh cùng linh khải ngoại hình không hề có biến hóa quá lớn, nhưng mà trải qua tứ thánh chi lực thối luyện phía dưới, chỉnh thể cảm nhận càng hơn trước kia. Chương 1617, bay vọt về chất. Chương 1617, bay vọt về chất. Chỉ thấy Thanh Long Thánh Thương cùng Thanh Long Thánh Khải tản ra long uy càng thêm bá đạo, cuốn quanh lấy thanh kim sắc lôi đỉnh cũng càng thêm cô đọng, trọng lượng càng là hơn đây dĩ vãng nặng không chỉ một lần. Chỉ sợ đây mới là Thanh Long Thánh Thương cùng Thanh Long Thánh Khải chân chính tư thế, một loại lực công kích bá đạo vô cùng rất giỏi tồn tại. Theo sát phía sau chính là Thẩm Như Ngọc trên người phần thiên chiến khải, còn có đỉnh đầu trôi nổi lưỡng nghi phần thiên cung đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ thấy phần thiên chiến khải cùng lưỡng nghi phần thiên cung tại Chu Tức Thánh Hỏa Đùng Khô phía dưới, hình thái bắt đầu đã xảy ra rõ ràng kỳ biến, mười phần cùng loại trước đó thi đấu phía trên mượn dùng Chu Tức chi lực sau đó biến hóa. Chẳng qua trước đó chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi, nay cùng đội hình dung hợp hấp thụ lại là hoàn toàn khái niệm khác nhau, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phần thiên chiến khải đang hấp thu rồi Chu Tức chi lực sau đó, thành công rèn đúc đã trở thành Chu Tức Thánh Khải, có được siêu việt dục hỏa trùng sinh lực lượng, đó chính là niết bàn trọng sinh. Mà lưỡng nghi phần thiên cung thì vào đã hóa thành Chu Tức phần thiên cung, mỗi một phát Chu Tức mũi tên cũng có được đốt cháy tất cả uy lực kinh khủng. Có thể nói Thẩm Như Ngọc linh binh cùng linh khải tiến hóa nhường hắn chiến lực có rồi bay vọt về chất, không chỉ có được hầu như bất tử bảo mệnh năng lực, còn có để người sợ hãi hỏa diễm lực phá hoại. Mà Hàn Tiêu là song linh binh người sở hữu, chỉ thấy đầu tiên là một cỗ đại biểu cho thủy nguyên tố lực lượng chui vào trong cơ thể của nó. Nộ đào tí khải bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, chỉnh thể do màu xanh đậm sắc dần dần chuyển biến làm rồi hắc kim sắc. Chỉ thấy nộ đào tí khải đang hấp thu rồi huyền vũ chi lực bên trong thiên thủy lực lượng về sau, gen đúc đã trở thành hoàn toàn mới linh minh, võ cực tí khải. Võ cực tí khải có thể để cho Hàn Tiêu có được thập phần cường đại lực phá hoại, thậm chí có thể tùy tiện điều khiển hải dương, trong lúc phất tay có ngược lại hải chi uy. Thiên đấu tí khải đang hấp thu rồi huyền vũ chi lực bên trong thiên huyền lực lượng sau gen đúc thành thiên huyền tí khải, nó có thể trên phạm vi lớn gia tăng Hàn Tiêu lực lượng, thậm chí có bản sơn tá lĩnh lực lượng. Hàn Tiêu cũng là trong bốn người một cái duy nhất có thể đồng thời sử dụng song linh binh tồn tại, thiên huyền tí khải chủ phòng ngự, thiên về phương diện lực lượng, đi là nhất lực hàng thập hội con đường. Võ cực tí khải chủ công kích, thiên về là lực phá hoại, có được nát bấy hiệu quả lớn, có thể nói là bạo lực mỹ học điển hình. Chẳng qua Hàn Tiêu hiện nay chỉ còn lại có một linh khải, đó chính là huyền vũ thánh khải, mặc dù không có Chu Tức thánh khải cùng Thanh Long thánh khải kia kinh khủng sức khôi phục, nhưng mà lực phòng ngự lại là tồn tại khủng bố nhất. Bình thường tất cấp chiến linh tôn muốn phá vỡ Hàn Tiêu huyền vũ thánh khải, chỉ sợ muốn so với lên trời còn khó hơn, cho dù là đứng tại chỗ để người ta đánh, người ta còn ngại tay đau. Về phần Đông Phương Hạ Mạt linh binh cùng linh khải có thể nói là trong bốn người biến hóa to lớn nhất một. Sở dĩ nói biến hóa của nàng to lớn nhất, chính là vì những người khác chỉ là linh binh ngoại hình cùng công năng biến hóa, nhưng mà thuộc tính lại là không có biến hóa. Nhưng mà Đông Phương Hạ Mạt đang hấp thu rồi Bạch Hổ Thánh Châu sau đó, lại đem thể nội ẩn tàng quan hệ huyết mạch cũng cho thức tỉnh rồi. Kể từ đó, Đông Phương Hạ Mạt cũng đã trở thành một song thuộc tính thức tỉnh chiến linh tôn, quan hệ cùng hệ ám đồng thời tồn tại ở một thân một người. Đông Phương Hạ Mạt truy hồn chi liêm cũng thay đổi thành một thanh có thể chuyển biến hình thái linh binh, ám hình thái kế thừa dĩ vãng linh binh đặc điểm, vẫn như cũng là am hiểu ám sát. Hệ ám truy hồn chi liêm, ảnh sát đang hấp thu Bạch Hổ Thánh Châu ẩn tàng hệ ám lực lượng về sau, gen đúc đã trở thành hoàn toàn mới thiên minh chạm dạ, liêm sát. Thiên minh chạm dạ dường như kế thừa truy hồn chi liêm toàn bộ ưu điểm, có thể tiếp tục nhường Đông Phương Hạ Mạt tiềm hành trong ám ảnh, xuất kỳ bất ý một kích chí mạng, quét sạch hệ trạng thái phía dưới, tạo thành hoàn toàn mới Bạch Hổ Thánh Liêm, một thanh có được khủng bố sát khí giết chóc chi liêm. Bạch Hổ Thánh Liêm không giống với am hiểu ám sát thiên minh chạm dạ. Nó am hiểu nhất chính là cùng đối thủ cứng đối cứng, cường đại sát phạt chi khí có thể để người ta nghe tin đã sợ mất mật. Huyền Cực lão sư đang nhìn đến mọi người sinh ra biến hóa thời điểm, trong lòng càng là hơn vui vô cùng, mặc dù đã nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi, vẫn là cắn răng kiên trì nhìn. Mọi người linh binh bắt đầu do bán trong suốt hư thể trạng thái dần dần ngưng tụ làm thực thể trạng thái, mà kia không ngừng ẩn quanh tứ đại thánh châu thì dần dần bắt đầu biến mất. Lúc này thời gian đã qua 3 ngày 3 đêm thời gian, bốn thánh châu lực lượng thật sự là quá mức hùng hậu, cái này hiển nhiên là một trận công kiên. Chẳng qua nộ lân chiến đội đám người ở trong quá trình này đều là nhận lấy lợi ích to lớn, trong đó nhất là trực quan chính là đẳng cấp tăng lên. Tứ đại thánh châu hình thành tứ linh pháp trận trong ẩn chứa linh lực chi hùng hậu giống như đại dương mênh mông, này theo Phong Diệp Tu đám người hấp thu 3 ngày 3 đêm thời gian liền có thể thấy được luôn đốn. Phong Diệp Tu tại 4 thánh pháp trận ảnh hưởng phía dưới, vậy mà tại 3 ngày thời gian bên trong liên tiếp tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, đạt đến thất cấp lục giai chiến linh tôn cảnh giới. Thể nội linh hải đang không ngừng cuồn cuộn nhìn, không ngừng đánh thẳng vào linh chi bích, Phong Diệp Tu thì say mê tại cảnh giới nhanh chóng tăng lên trong cảm giác. Mà Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là liên tiếp tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, trong đó Thẩm Như Ngọc đẳng cấp cùng Phong Diệp Tu nhất trí, mà Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đẳng cấp thì vẹn vẹn là đây Phong Diệp Tu muốn thấp nhất cấp mà thôi. Cuối cùng, tứ đại thánh châu quang mang dần dần tiêu tán, cái này cũng thì đại biểu cho lực lượng của bọn chúng đã bị 3 người hoàn toàn hấp thụ hầu như không còn. Tứ linh pháp trận quang mang thì dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, chỉ thấy mọi người trong mi tâm linh hải thì dần dần không còn quay cuồng. Cuối cùng hoàn thành. Huyền Cực lão sư nhìn hết thảy trước mắt, cũng coi là chuẩn bị hoàn thành cuối cùng kết thúc công việc công tác. Tứ Thánh Linh Châu bản thể bắt đầu hướng phía 3 người ấn đường chậm rãi đồng bệnh mà đi, chỉ cần đem nó hoàn toàn hấp thụ, chính là triệt để hấp thu Thánh Châu. Tất cả tiến triển 10 phần thuận lợi, thế nhưng đang lúc Huyền Cực lão sư cho rằng tất cả muốn lúc kết thúc, một cỗ thánh khiết bạch quang đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy tại 4 người chính vị trí trung tâm, một đạo thánh khiết cổ sáng màu trắng trực trùng bất tiêu, thậm chí ngay cả kết giới đều có chút lung lay sắp đổ lên. Hống! Một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên, một cái hùng vĩ chân long xuất hiện tầm mắt của mọi người bên trong. Có thể dùng chân long hình dung đã không nhiều chuẩn xác, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cỗ khí thế này xuất hiện trong nháy mắt, không ngừng hống tứ thánh thiên luân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Huyền Cực cũng không biết ngươi đây là ra ngoài tôn kính hay là e ngại, hay là cả hai cũng có chi. Cái này, đây là tình huống thế nào? Huyền Cực lao sư mặc dù hiểu sâu biết rộng, nhưng mà hôm nay thật là nhường hắn mở rộng tầm mắt, lại có chút ít không biết làm sao lên. Hiện tại phát sinh tình huống dường như đã hoàn toàn siêu việt rồi hắn dĩ vãng nhận biết, điều này áp đảo tứ thánh linh phía trên siêu nhiên tồn tại đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cái kia màu trắng thần long giống như quân chủ giống như quét mắt một phen, chợt chằm chằm vào phía dưới Phong Diệp Tu hồi lâu, ánh mắt lại có chút ít phức tạp. Huyền Cực lao sư cùng Già Lam Tử Ngọc lao sư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là vẻ mặt khẩn trương ngồi ở một bên. Nếu là đầu này thần long có cái gì quá đáng cử động, Huyền Cực lao sư liền xem như liều chết cũng muốn cứu vớt bọn nhỏ. Chương 1618, mẹ con gặp nhau. Chương 1618, mẹ con gặp nhau. Huyền Cực lao sư vẻ mặt khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong nổi lơ lửng thần long, trái tim không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Mặc dù hắn có thể nhìn ra cái này thần long cũng không phải thực thể, vẻn vẹn chỉ là một hư ảnh thôi, nhưng mà tản ra khí tức lại là nhường hắn cảm thấy linh hồn rung động. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người ở tại nhìn thấy trên bầu trời dị tượng xuất hiện thời điểm, nghi ngờ trong lòng cùng Huyền Cực không khác, sôi nổi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời con kia to lớn thần long. Chẳng qua may mà cái này thần long cũng không có cái gì cái khác nguy hiểm hành vi, chỉ là dùng một loại nhân tính hóa ánh mắt nhìn qua Phong Diệp Tu hồi lâu. Tích đáp, không biết bao lâu trôi qua, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy giọt nước mắt rơi xuống đất tiếng vang lên lên. Cái này thần long lại rơi xuống rồi một giọt máu nước mắt, hai con ngươi nhìn qua cũng biến thành có chút tầm ướt lên. Mặc dù không có thổ lộ dù là một chữ, một cố để người cảm thấy trái tim tan vỡ bi thương tràn ngập. Thế nhưng ngay tại giọt máu này nước mắt địa trong nháy mắt, Phong Diệp Tu chỉ cảm giác buồng tim của mình dường như thì đang dỉ máu. Chẳng biết tại sao, một cố bi thương khó nói nên lời không khỏi xông lên đầu, hắn giống như có thể cảm nhận được thần long bi thương. Phong Diệp Tu khỏe mắt thì không bị khống chế chảy ra một giọt nước mắt, chậm rãi tay giơ lên muốn đi đụng vào trên bầu trời màu trắng thần long. Thế nhưng này hết thảy trước mắt chỉ là hư ảnh. Đầu ngón tay của hắn chậm rãi xuyên qua thần long cái đuôi, hoàn toàn không cách nào đụng vào. Mặc dù không cách nào chân chính đụng vào, nhưng mà tại đầu ngón tay của hắn xẹt qua hư ảnh một khắc, nội tâm dâng lên một cỗ càng thêm nồng đậm rung động. Loại cảm giác này là một loại cực hạn đau khổ, không giống với trên nhục thể đau đớn, điều này đến từ linh hồn phương diện trên đau khổ nhường hắn cảm thấy ký ức khắc sâu. Giống như mình có thể cùng màu trắng thần long ý hợp tâm đầu bình thường, linh hồn chỗ sâu cũng không khỏi được bắt đầu run rẩy. Phong Diệp Tu có thể xác định chính mình chưa bao giờ từng thấy trước mắt thân ảnh, nhưng lại là có một cỗ sâu trong linh hồn cảm giác thân thiết đánh tới. Mẫu thân. Chẳng biết tại sao, Phong Diệp Tu ma xui quỷ khiến hô kêu một tiếng. Trong chốc lát, trên bầu trời thần long cơ thể dường như run nhẹ lên, ánh mắt cũng biến thành vô cùng mềm mại lên. Nàng dường như thì không nghĩ tới Phong Diệp Tu sẽ ở thời điểm này như vậy xưng hô chính mình. Chỉ thấy thần long chậm rãi cúi người xuống, đầu rồng to lớn cẩn thận nhìn trước mắt thiếu niên, trong đôi mắt không kiềm chế được vui sướng. Chẳng qua cũng chỉ là một lát vui sướng, sau đó lại bị vô tận bi thương nuốt chửng lấy, mà nàng kia to lớn hốc mắt càng biến đổi thêm đắt. Huyền Cực lao sư cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Hiện tại sự tình phát triển đã thật to vượt quá bọn hắn mong muốn, chẳng qua may mắn là thần long không hề có ác ý hại tử. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không có nhìn thấy ta. Trầm mặc hồi lâu sau, thần long cuối cùng lần đầu tiên mở miệng, lại giống như cựu thiên huyền âm giống như thanh thúy êm hai. Quả nhiên, thanh âm này đích thật là thanh âm của một nữ tử, đồng thời nghe thanh âm dường như phi thường trẻ tuổi dáng vẻ. Phong Diệp Tu đang nghe đối phương đáp lại chính mình sau đó, cảm giác vui sướng trong lòng càng là hơn khó mà khống chế lại. Mẫu thân, thật là ngài sao? Ngươi còn sống được nhìn sao? Giọng Phong Diệp Tu bởi vì kích động có vẻ hơi run rẩy lên. Màu trắng thần long lại lần nữa trầm mặc một hồi, lắc đầu, ôn nhu nói, "Lục thể của ta đã sớm tan mất, chẳng qua đây hết thể đã không trọng yếu, có thể lại lần nữa trông thấy ngươi, ta thì không có gì tiếc nuối. Này làm sao sẽ không quan trọng, ngài nói cho ta biết, đến tuột cùng ta thế nào làm, mới có thể để cho ta gặp được ngài." Phong Diệp Tu sửng sốt một hồi, chợt có chút kích động nói, "Từ Phong Diệp Tu bị Phong Thiên Giác vứt bỏ sau đó, đồng thời biết được nuôi dưỡng chính mình lớn lên phụ mẫu không phải cha ruột của mình sau đó, hắn liền khát vọng chân chính thân tình." Phong Diệp Tu từ nhỏ đã tại trong viện mồ côi lớn lên, mặc dù tại trong viện mồ côi cũng đã nhận được Chu gia gia chiếu cố, nhưng mà cái này cùng chân chính tình yêu của mẹ lại là hoàn toàn khác biệt. Có thể nói Phong Diệp Tu nguyện vọng lớn nhất, mà có thể một ngày kia nhìn thấy cha mẹ của mình. Nguyện vọng này tại hài tử bình thường trước mặt có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà đối với thân thế quanh co Phong Diệp Tu mà nói, lại là có vẻ đầy đủ chân quý. Nếu là không có nhường Phong Diệp Tu nhìn thấy mẹ của mình thì cũng thôi đi, nhưng mà cái này cần đến một cái chớp mắt lần nữa chết, này liền có vẻ mười phần tàn nhẫn. Hài tử, ngươi đây không phải đã thấy ta sao? Màu trắng thần long cười khổ một tiếng, nói khẽ, có thể là ngươi hay là sẽ biến mất đúng không? Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật dò hỏi. Nghe vậy, màu trắng thần long bắt đầu trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận Phong Diệp Tu suy đoán. Sự xuất hiện của hắn toàn bằng tứ đại thánh châu tề tụ sinh ra siêu nhiên lực lượng, nhưng mà nương theo lấy bốn quả thánh châu hoàn toàn hấp thụ sau đó, nàng cũng sẽ tiêu tán theo. Ngài năng lực như vậy sống thật khỏe, ta liền đã rất vui vẻ rồi, ta không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Thần long thần sắc trở nên bi thương lên, ôn nhu nói. Nói xong, chỉ thấy bốn thánh pháp trận bừng sáng dần dần trở nên ảm đạm xuống, tứ đại thánh châu thì hoàn toàn chui vào mọi người ấn đường bên trong. Nương theo lấy bốn thánh pháp trận tiêu tán, giữa không trung màu trắng thần long thì dần dần bắt đầu tiêu tán thành vô hình, thân hình dần dần trở nên càng phát ra trở nên ảm đạm.
Không, không.
Phong Diệp Tu nhìn qua trước mặt dần dần biến mất thân ảnh, không ngừng như muốn bắt lấy. Thế nhưng nương theo lấy hắn động tác càng lúc càng lớn, trước mặt thân ảnh tiêu tán tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nương theo lấy một tia ánh sáng cuối cùng tại Phong Diệp Tu lòng bàn tay tiêu tán, màu trắng cự long thân hình triệt để biến mất tại trước mắt hắn. Thế nhưng ngay tại màu trắng thần long biến mất một cái mắt, Phong Diệp Tu sau lưng Thanh Long Thiên Luân lại sản sinh biến hóa cực lớn. Chỉ thấy Thanh Long Thiên Luân dần dần bắt đầu ảm đạm, một cỗ tản ra thánh khiết quang mang vầng sáng dần dần bắt đầu ngưng tụ, lại tạo thành một hoàn toàn mới thiên luân. Lúc này Phong Diệp Tu phía sau thiên luân trên đồ án cùng vừa mới tiêu tán bạch ngọc thần long giống nhau như lúc, tản ra khí tức càng khủng bố hơn. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu bàn tay trái dần dần hóa thành long trảo, giống như bạch ngọc long lân không ngừng dọc theo cánh tay tại lan tràn. Bạch ngọc long lân luôn luôn tràn ngập đến ngực sau đó mới dần dần ngừng lại, thậm chí Phong Diệp Tu hai con ngươi cũng biến thành màu bạc thụ đồng. Một cỗ càng thêm thuần túy long chi tức theo trên người Phong Diệp Tu tràn ngập ra, khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khó thở. Nhưng mà những biến hóa này, Phong Diệp Tu bản thân lại là không hề phát giác, hắn chỉ là đắm chìm trong vô tận trong bi thương khó mà tự kiềm chế. Một cỗ khó nói lên lời bi thương cảm giác giống như hồng thủy phá hủy nhìn Phong Diệp Tu, thật sâu cảm giác bất lực nhường hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Vì sao?
Vì sao? Phong Diệp Tu đột nhiên một quyền oanh trên mặt đất, tính dễ nổ lực lượng lại đem mặt đất đánh ra một giống mạng nhện vết nứt.